Chương 570. Cá hồi. Chương 570. Cá hồi. Từng đầu thành niên làm kỳ kim thương ngư bị cần cầu treo lên. Vũ Chí Dũng, Diêu Vĩnh Hải hai người lưu loát lấy máu, cắt mang, thanh lý nội tạng. Sau đó trực tiếp đưa vào nhiệt độ siêu thấp nhanh đông lạnh khoang thuyền. Máu tươi thuận thân cá chạy xuôi trên bong thuyền, máu cá đặc hữu mùi tanh tràn ngập trên ngự thủy hảo. Nhưng những này cũng không có ảnh hưởng thuyền viên đoàn tâm tình. Mỗi người nhìn xem bị lấy máu sau Lam Kỳ Kim Thương Ngư giống như trông thấy một sắp sắp tiền mặt đồng dạng vui vẻ. Theo Lam Kỳ Kim Thương Ngư được đưa vào nhanh đông lạnh khoang thuyền, thuyền viên đoàn lại bắt đầu phân nhặt lên kia khoảng chừng cao hơn 2 mét cá núi. "Lão bản, đây chính là cá hồi." Mã Hoa cầm lấy một đầu chừng 1 mét lớn ngựa cắp ngư nghi ngờ hỏi hướng Diệp Viễn. "Tiểu tử ngươi, làm sao sự tình gì chỉ biết là một điểm? Liền không thể hảo hảo nhiều học tập hạ." Diệp Viễn bất đắc dĩ nhìn xem Mã Hoa nói một câu, sau đó chăm chú giải thích lên lớn ngựa cắp ngư cùng cá hồi khác nhau. Cá hồi cùng lớn ngựa cắp ngư cùng thuộc khuê khoa, chỉ là cá hồi là tốt thuộc, nhi lớn ngựa cắp ngư là lớn ngựa a thuộc. Chúng ta ăn lát cá sống bình thường là khuê hình mắt khuê khoa khuê thuộc đại tây dương khuê, đẻ trứng sau sẽ không chết. Nhưng nhiều lần giao phối sinh sôi. Nhi lớn ngựa cắp ngư là một cái khuê khoa một cái thuộc, lại xưng thái bình dương khuê, có rất nhiều loại, không giống với đại tây dương khuê chính là thái bình dương khuê tại sông ngòi đẻ trứng sau liền sẽ chết mất. Cả hai vẻ ngoài cũng không giống nhau, cá hồi răng bén nhọn, lân phiến nhỏ bé, hiện lên màu xám bạc, hình thể dẹt, phần lưng hở ra. Cá hồi màu da vì màu hồng phấn cùng có giãn, chất thịt chặt chẽ ngon, đâm có ít, cực kỳ ngon miệng. Lớn ngựa cắp ngư đầu dẹt, hôn bưng đột xuất hơi gấp, miệng rất lớn, tương tự mỏ chim bình thường thân dài 60cm tả hữu. Ngoại hình hơi giống như con voi hình, vây lưng điểm xuất phát là thân thể điểm cao nhất, lân phiến nhỏ bé, làm che ngói trạng sắp xếp, vây đuôi hiện lên sâu xiên hình. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Mã Hoa giúp cụp lấy đầu nói ra. Ta còn tưởng rằng đây chính là ăn sống lát cá hồi đâu. Còn muốn xem hôm nay có thể giải đỡ thèm, nếm thử truyền thuyết kia bên trong lát cá sống. Diệp Viễn nhìn xem thủy thủ đoàn của mình, giống như đều có giống như Mã Hoa ý nghĩ, thế là hắn lắc đầu nói ra. Coi như thật bắt giữ đi lên cá hồi, tốt nhất cũng là ăn ít, kia đông tây thật đúng là không thích hợp ăn sống. Diệp Viễn nói xong lời này, không chỉ có không thể đạt được thuyền viên đoàn đồng ý, lại còn nên đón thật nhiều bệnh nhãn. Lão đại, ngươi đây là chưa bắt được mới nói như vậy a? Không phải ngươi xem người ta những cái kia phòng ăn lớn, còn có nước Nhật cả nước không đều là như vậy ăn sao? Mã Hoa một bộ ngươi lừa gạt quỷ đâu? Biểu lộ, nhìn xem Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn nhìn Mã Hoa vậy mà cái dạng này, một bộ tức giận biểu lộ đối nói. Ngươi biết cái rắm. Nước Nhật dị nhọn trùng phát bệnh xuất so với quốc gia khác cao hơn nhiều như vậy, lại người liền nói rất có thể là ăn cá hồi tạo thành. Nước Nhật người mình không biết sao? Mã Hoa một bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Có trời mới biết bọn hắn chỗ kia người là thế nào nghĩ. Đừng nói là cá hồi liền ngay cả cá voi nước Nhật không phải cũng chiếu ăn không làm sao. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết những cái kia cỡ lớn sinh vật biển, bên trong thủy ngân hàm lượng cao. Với thân thể người lại nguy hại sao? Nhưng nước Nhật vì bảo vệ bọn hắn bắt cá nghiệp, không phải là một mực lén gạt đi sự thật này sao? Diệp Viễn tiểu nói này, tất cả thuyền viên đều trầm mặc, mọi người là thật không nghĩ tới nho nhỏ lát cá sống, còn có nhiều như vậy học vấn. Nhìn xem thuyền viên đoàn đều chìm khuôn mặt này, Diệp Viễn cũng biết mình bọn hắn nghe lọt được, thế là vì điều tiết một chút bầu không khí, hắn lại mở miệng nói ra. Kỳ thật cá hồi vẫn là rất mỹ vị, không chỉ có là cá hồi, chỉ cần là ngược dòng du tính hồi du loại cá hương vị kia đều không kém. Tỷ như giống như là trường giang tế cá, cá thì, cá nóc, tùng giang, cá sạo các loại, những này ngược sông hồi du tính loài cá đều lại cái điểm giống nhau, đó chính là hương vị dị thường ngon. Bất quá ăn những này cá ta còn là đề nghị mọi người làm quen lại ăn, không muốn ăn cái gì trần truồng. Thuyền viên đoàn một bên nghe Diệp Viễn, một bên làm lấy công việc trong tay. Cái này một lưới chủ yếu thu hoạch vẫn là lớn ngựa cắp ngư, nhưng trong đó cũng xen lẫn một chút cái khác loài cá, tỉ như thái bình dương cá thần bơn. Bọn hắn cũng sẽ đi theo lớn ngựa cắp ngư bảy cá cùng một chỗ di chuyển, dạng này bọn hắn lại dùng ít sức lại có thể nhanh chóng tiêu tây. Trong đó còn có chữ số đông đảo tuyết cá trà trộn, trong đó đáng nhắc tới chính là cái lưới này ngư mạch dài, lại còn lại một đầu trinh cá mập lôi cuốn ở bên trong đem trinh cá mập thả lại hải trung. Bong tàu bên trên các loại ngư hoạch cũng chia loại đưa vào bọn chúng hẳn là đi vị trí. Cái này đỗng nhiên phân lấy, trọn vẹn bận bịu hồ 2 giờ mới kết thúc. Nguyên bản đã là hoàng hôn lúc mới thả lưới, trải qua cái này một trận bận bịu có lẽ đã đi tới trong đêm. Ngư thủy hào bong tàu bên trên đèn đuốc sáng trưng, tất cả dùng cho chiếu sáng đèn đóm toàn bộ được thắp sáng. Thuyền viên đoàn tối hôm qua đây hết thảy, lưu lại mấy tên thuyền viên xử lý bong tàu bên trên rác rưởi cùng một chút vết máu, còn lại người toàn bộ trở lại phòng ăn, tiếp tục bọn hắn còn không có ăn xong cơm tối. Bản tử, ngươi đến một chút. Diệp Viễn đi vào phòng ăn, lập tức đem Cung Hoàng Tráng gọi vào bên cạnh. Lão bản, ngươi lại cái gì chỉ thị? Cung Hoàng Tráng vừa mới cũng là tham gia phân lấy công tác, biết hôm nay thuyền đánh cá được mùa, làm đầu bếp hắn cũng là có trích phần trăm có thể cầm. Ngươi đi nhanh đông lạnh khoang thuyền cầm một đầu làm kỳ kim thương ngư, sau đó cho hắn phân giải một chút, một nửa lưu cho chính chúng ta ăn, một nửa giúp ta đông lạnh tốt, trở về ta cho ta cha mẹ cũng nếm thử tươi. Cung Hoàng Tráng nghe Diệp Viễn dặn dò, hàm hàm dùng tay gãi gãi cái hốc. Lão bản, là cầm loại nào? Là chọn tốt vẫn là chúng ta ăn tứ phẩm? Diệp Viễn trợn nhìn bản tử một chút. Chính chúng ta ăn, đương nhiên lưu tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi còn dự định để cho ta đem thứ phẩm kim thương ngư mang về hiếu kính cha mẹ ta? A, kia sao có thể chứ? Cho A Di cùng thúc thúc đó nhất định là phải tốt. Bất quá chúng ta những này người thu kịch ăn được ưu điểm lãng phí, nếu không ta cùng chủ nhiệm lớp nói một chút, cho ngươi thêm lưu nửa cái thì ngon. Về phần chúng ta những người này, ăn cái gì không phải đồng dạng. Cung Hoàng Tráng giải thích đạo. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Thủy thủ đoàn của ta ăn chút kim thương ngư thế nào? Đừng nói lần này bắt lên đến năm đầu, liền xem như chỉ có một đầu chính chúng ta ăn cũng không quan trọng. Bạn tử ngươi nhớ kỹ chúng ta ra biển đã đủ vất vả không thể tại đồ ăn phía trên tại thua lỗ mình hiểu chưa? Nhìn Diệp Viễn nói chính là, Cung Hoàng Trắng cũng thu hồi hàm hàm tiểu dung. một bộ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu biểu thị mình minh bạch. Hỏi lại qua Diệp Viễn không còn khác bàn giao về sau, lôi kéo Vu Hồng Bắc còn có một tên khác thuyền viên liền đi nhanh đông lạnh khoang thuyền chọn lựa làm kỳ kim thương ngư đi. Lão đại, cái kia, ta hỏi thăm, nếu như ta không ăn, ta kia phần có thể hay không để cho ta mang xuống thuyền? Bảo Xuân Vũ tại bên cạnh nghe được Diệp Viễn cùng Cung Hoàng Tráng đối thoại về sau, ngượng ngùng hỏi. Ừm, ta nhớ không lầm nhà ngươi không phải Lam Đảo a? Ngươi trở về dự định bán đi. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Bảo Xuân Vũ nhà đều không phải là tại Lam Đảo. Vậy hắn không ăn, lấy về những cái kia kim thương ngư thịt chuẩn bị đưa cho ai? Chẳng lẽ lại còn muốn bán đi? Bất quá tại mình trên thuyền, thuyền viên không đến mức thiếu tiền như vậy a. DS, cảm tạ đêm lạnh độc câu khách đại lao 500 kỳ đi ẩn tiền khách thưởng, chương 571. Uy sâm ngư nghiệp. Chương 571, uy sâm ngư nghiệp. Ừm, ta nhà Đông Bắc địa, chúng ta kia mọi ngóc ngách sắp khoảng cách bờ biển có một ít xa đường bảo là hoang dại hải tiên chính là nuôi dưỡng đều chỉ có thể ăn vào nhanh đông. Em gái ta từ trước đến nay ta nói muốn ăn Lam Kỳ kim thương ngư. Trước kia là không có tiền mua cho nàng, bộ này lao đại ngươi lên tiếng sao? Cho nên ta định đem ta kia phần tiết kiệm đến, chờ trở về chuyển phát nhanh cho nhà, gọi ta nhà muội tử cũng nếm thử. Nói tới chỗ này, Bảo Xuân Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Diệp Viễn nghe Bảo Xuân Vũ, có một loại mạc danh cảm động. Trên thuyền viên, đại đa số đều là 24.5 tuổi. Tuổi như vậy, gặp phải chân quý nguyên liệu nấu ăn, lại còn có thể nhớ thương trong nhà, cũng coi là không dễ dàng. Thế là hắn đối ngay tại một bên hỗ trợ mua cơm Mã Hoa nói ra. Mã Hoa, một hồi bàn tử trở về ngươi nói cho hắn biết, mỗi người các ngươi sau khi trở về phát 10 cân kim thương ngư thịt. Những này thịt vô luận là các ngươi gửi về cho nhà, vẫn là mình ăn đều là các ngươi chính mình sự tình. Bất quá trên thuyền, nên ăn thì ăn không muốn khách khí với ta. Nghe Diệp Viễn, mấy tên thuyền viên hoan hô chúc mừng, Bảo Xuân Vũ cũng căng tới ánh mắt cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Được rồi, đừng lằng nhà lằng nhằng nhanh đi ăn cơm. Diệp Viễn khả chịu không được Bảo Xuân Vũ ánh mắt ấy, ni mã một cái đại lao ra nhìn như vậy mình, làm sao cảm giác phía sau lưng đều phát lạnh đâu. Lúc này Vu Hồng Bắc cùng Cung Hoàng Tráng vừa vặn trở lại phòng ăn. Khi biết Diệp Viễn quyết định sau cũng không nói gì nữa. Dù sao bọn hắn chọn đầu này kim thương ngư, khoảng chừng nặng 400 cân, bỏ đi Diệp Viễn nhà 200 cân, mình thuyền viên lại chia hết 100 cân, còn lại cũng đầy đủ trên thuyền dùng ăn. Bất quá Vu Hồng Bắc vẫn tìm được Diệp Viễn. Lão bản, chúng ta phải nghĩ biện pháp cập bờ, thuyền đánh cá cá kho đã đầy, lại không cập bờ chúng ta liền không có cách nào bắt cá. Vu Hồng Bắc nói ra câu nói này, cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại khác thuyền đánh cá, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nhà mình thuyền đánh cá đến tốt, còn chưa tới dự định tiếp liệu cảng, thuyền đánh cá lại trước đây. Loại hạnh phúc này phiền não nếu như bị khác thuyền đánh cá biết, nhất định cho rằng người nói lời này ở nơi đó phạm nhi tái đâu. Diệp Viễn gật đầu biểu thị tự mình biết chuyện này, để Vu Hồng Bắc cùng thuyền viên đoàn tranh thủ thời gian ăn cơm. Nhi chính hắn thì là đi tới khoang điều khiển, ấn mở điện tử hải đồ, tìm kiếm tốt nhất tiếp liệu cảng. Diệp Viễn lần nữa trở lại phòng ăn, đi vào mua cơm địa phương, cầm hai con Cung Hoàng Trắng vì hắn cố ý lưu lại tuyết giải. Bưng bàn ăn, tìm tới một cái không ai địa phương ngồi xuống, một bên thưởng thức tuyết giải ngon, một bên nghe mấy tên thuyền viên ở một bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ta liền nhìn qua một cái đưa tin, nói là đại thử quốc hoang dại lớn ngựa cắp ngư nước tràn thành lụt. Ngươi nói bọn họ có phải hay không ốc? Chết mất lớn ngựa cắp ngư toàn bộ gia công thành bột cá biến thành đồ ăn bán ra. Mã Hoa ở một bên nói vui vẻ, cùng không nhìn thấy Diệp Viễn an vị tại cách đó không xa. Đúng rồi, có bản lĩnh gọi chúng ta Đại Hoa quốc đám kia ăn hàng quá khứ, vài phút liền cho hắn ăn sạch, ngươi tin hay không? Kim Văn cái này rất không có tồn tại cảm thuyền viên, cũng ở một bên phụ hòa nói. Các ngươi biết cái gì, kia lớn ngựa cắp ngư đẻ trứng sau liền ăn không ngon, cho nên người ta mới như vậy ngồi. Bảo Xuân Vũ đừng nhìn nhà tại Đông Bắc, có thể đối một chút loài cá tri thức cũng là bù lại thời gian rất dài. Dừng a, ngươi cũng đừng giúp đỡ như vậy cắt điêu nói chuyện. Nếu như đổi là ta, trực tiếp liền đem cá làm thành lát cá, cá khô, còn có thể để hắn thành hoạn. Nghĩ gì thế? Các ngươi cũng đừng nói, chỗ kia thật đúng là tờ mở là một cái thần kỳ quốc gia, con cóc thành họa, con thỏ thành họa. Liền ngay cả bọn hắn quốc bảo cũng đều thành họa còn muốn định kỳ đi săn bắt, tại chúng ta Hoa quốc ngươi xem một chút, quốc bảo ai dám động đến? Mã Hoa một bộ xem thường biểu lộ nói. Ừm, ta nói cũng thế, những này Đông Tây nếu như đổi được Hoa quốc đến, vài phút ăn vào bọn hắn tuyệt vọng, còn muốn thành họa. Đẹp đến mức hắn. Lại một thuyền viên rất đồng ý Mã Hoa quan điểm, ở một bên giúp đỡ phụ họa. Diệp Viễn cũng là tương đối đồng ý cái quan điểm này, nếu như đại thử quốc thật triệt để bung ra hộ chiếu, Hoa quốc người có thể đem bọn hắn đại bảo tiểu ăn thành đáy biển bốn địa. Vong răng, Hoa quốc nhân muốn nói là thứ hai, trên Lam Tinh liền không ai dám nói thứ nhất ăn xong mỹ vị tuyết giải, Diệp Viễn cũng không có cùng thuyền viên đoàn chào hỏi, mà là trực tiếp đi ra phòng ăn, trở về mình nghỉ ngơi kho đi. Như Diệp Viễn cương vừa đi ra phòng ăn, lúc này Mã Hoa mới phát hiện Diệp Viễn không biết lúc nào về phòng ăn. Mấy người các ngươi tiểu tử, biết lão đại tại còn không nhắc nhở ta một điểm. May mà ta không nói gì, không phải lại muốn bị lão đại tổn hại. Bảo Xuân Vũ nhếch miệng. Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn a, ngươi không có phát hiện, chúng ta lão bản đối chủ nhiệm lớp tốt nhất, tiếp theo chính là ngươi cùng Vương Hổ Sinh tiểu tử kia à, tổn hại ngươi là bởi vì lão bản thưởng thức ngươi. Ta là phát hiện, chúng ta lão bản này, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, trong lòng trang sự tình kỳ thật không ít. Ngươi hiểu cái gì? Lão đại gọi là bản sự. Diệp Viễn đều không ở nơi này, Mã Hoa cũng không quên vỗ lão đại của mình mông ngựa. Thời khắc này Diệp Viễn chính khoanh chân ngồi tại trên giường của mình, vận hành không thủy quyết. Sát vách thuyền viên đoàn đùa giỡn vui cười thanh âm, cũng không thể quấy nhiều hắn một tơ một hào. Thẳng đến rạng sáng, hắn mới vận hành xong không thủy quyết. Sau đó Diệp Viễn đơn giản cọ rửa thân thể một cái, nằm ở trên giường hô hô ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Diệp Viễn đi ra bong tàu, nhìn phía xa thấy ở xa xa ngư cảng. Ngư thủy hào vừa mới đô đến bến tàu. Diệp Viễn liền thấy hai nhóm người phân biệt đứng tại trên bến tàu, nhìn về phía mình thuyền đánh cá đứng tại bong tàu bên trên Diệp Viễn, từ khi khống thủy quyết đạt tới tầng thứ tư về sau, không chỉ có tố chất thân thể trở nên so trước kia đã khá nhiều, liền ngay cả thính lực và thị lực cũng tăng cường không ít. Hắn nghe được cái này hai nhóm người dùng Ma Hùng Quốc ngôn ngữ ngay tại trò chuyện với nhau. Từ khi Diệp Viễn đạt được sơ cấp não vực khai phát về sau, phát hiện trí nhớ của mình cùng tính toán năng lực đã vượt qua nguyên bản mình một đại thể về sau, liền bắt đầu tự học mười mấy loại ngôn ngữ. Chuyện này nếu như đổi lại đi học thời kỳ Diệp Viễn, vậy đơn giản là một kiện ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thực tại não vực khai phát về sau, hắn chỉ dùng không đến 2 tháng, liền học được mười mấy loại ngôn ngữ. Ma Hùng ngữ đương nhiên cũng là một loại trong đó. Cho nên hắn có thể rất dễ dàng liền nghe hiểu cái này hai nhóm tiếng người ngữ bên trong hàng nghĩa. Hắc. Hoa quốc nhân tới thật đúng là quá là hiếm thấy. Một người da trắng trung niên đối một cái khác thanh niên người da trắng nói. Đó còn cần phải nói, nơi này hoa quốc nhân thực rất ít tới, xem ra hẳn là có không tệ ngư hoạch, không phải sẽ không tới chúng ta Huy Sâm tiểu trấn. Thanh niên người da trắng một bộ đương nhiên ngữ khí hồi phục cái này trung niên người da trắng tra hỏi. Sở dĩ bọn hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra ngự thủy hào là đến từ quốc gia nào đó là bởi vì thuyền bên trên đều treo quốc kỳ biểu hiện thuyền đánh cá thuộc về nước. Cho nên tại ngư cảng loại địa phương này, nhận lầm quốc tịch khả năng thật đúng là không đánh, đương nhiên ngươi xuống thuyền về sau vậy liền khác nói. Đợt, cảm tạ A Long không tại đại lão 1500 kỳ đi ân tiền khách thưởng, chương 572. Khắc lỗ tư. Chương 572, khắc lỗ tư. Ngự thủy hào vừa mới đô đến bến tàu, trước đó còn tại phía dưới nghị luận thanh niên người da trắng cùng trung niên cùng nhau đi lên thuyền đánh cá. Người da trắng trung niên dùng đến một ngụm lưu loát anh ngữ cùng Diệp Viễn chào hỏi. Hắc. Đến từ Hoa Quốc bằng hữu, thật cao hứng đi vào Huy Sâm trấn, chúng ta là trấn trên duy hai ngư nghiệp công ty. Ta gọi Ni Khắc, là Khắc Tư ngư nghiệp người phụ trách. Cái kia nhìn chính là gian thương người chính là một nhà khác ngư nghiệp công ty người phụ trách, tên gọi Khắc Lỗ Tư. Diệp Viễn rất không thích trung niên nhân giới thiệu phương thức, ngươi giới thiệu chính ngươi liền tốt, tại sao muốn rèm pha người khác? Cái này đáng chết phương Tây hài hước, Diệp Viễn là vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được xưng là Khắc Lỗ Tư tuổi trẻ người da trắng, nghe được Ni Khắc như thế giới thiệu mình, lập tức liền không làm, hắn làm ra rất khoa trương biểu lộ. Lão Ni Khắc, ngươi có phải hay không ghen ghét ta so ngươi tuổi trẻ, ngươi cái này đáng chết ngoại lai hộ. Tôn kính Hoa Quốc khách nhân, chúng ta Duy Sâm ngư nghiệp mặc dù là một công ty nhỏ, nhưng chúng ta tại Duy Sâm trấn thực tương đương có danh tiếng. Nếu như ngươi nơi này lại tốt nhất ngư hoạch, mời nhất định bán cho chúng ta, tin tưởng ta cho ra giá cả sẽ để cho ngươi hài lòng. Ni Khắc lườm xuống khóe miệng, khinh miệt nói ra. Nho nhỏ Huy Sâm trấn, danh tiếng của các ngươi lại lớn sẽ có cái gì dùng? Chúng ta Khắc Tư ngư nghiệp thực tại toàn bộ thăm dò thêm đều là nổi tiếng ngư nghiệp công ty. Tôn kính Hoa Quốc khách nhân, ngươi đừng nghe Khắc Lỗ Tư gia hỏa này ở chỗ này nói khoác. Bọn hắn chẳng qua là tiểu trấn cư dân thành lập một nhà nhỏ đến không thể lại nhỏ ngư nghiệp công ty. Cho nên xin ngươi tin tưởng chúng ta Khắc Ân ngư nghiệp thực lực, tuyệt đối không phải là một nhà nho nhỏ Huy Sâm ngư nghiệp có thể so sánh. Diệp Viễn khả không muốn tham gia đến hai người kia nhảm chán tranh chấp dài, thế là hắn mỉm cười nhìn hai người, cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn của mình. Nghe được Ni Khắc nói mình như vậy, Khắc Lỗ Tư có chút xấu hổ, nhưng hắn biết mình ngư nghiệp công ty sắc giống Ni Khắc nói như vậy, chỉ là trên trấn một chút cư dân, vì sinh kế thành lập công ty. Tuy nói tại mình vận hành dưới, công ty đã so vừa mới thành lập vậy sẽ đã khá nhiều. Nhưng thật muốn cùng Khắc Ân ngư nghiệp so sánh, vẫn là kém rất nhiều đây cũng là, hắn vì cái gì làm lão bản, sẽ đích thân xuất hiện tại ngư cảng, nhìn Ni Khắc cái này Khắc Ân một nhỏ quản lý, đều có thể nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không tính cứ như vậy từ bỏ Diệp Viễn như thế một cái có khả năng khách hàng tiềm năng, cho nên hắn vẫn là nghĩ đến cuối cùng tranh thủ một chút. Vị này Hoa Quốc thuyền trưởng, tại ngươi nhất định phải cùng chúng ta nhà ai hợp tác trước đó, ta muốn nói rõ một chút tình huống. Chúng ta Huy Sâm ngư nghiệp mặc dù tại quy mô bên trên không có bọn chúng lớn, nhưng chúng ta chủ yếu thị trường tại Viễn Đông. Nhi Khắc Ân ngư nghiệp cũng không phải là chúng ta bản địa ngư nghiệp công ty, thị trường của bọn nó chủ yếu là tại nước Nhật. Ta nghĩ đã ngài là đến từ Mỹ Lệ Hoa Quốc. Như vậy vô luận là từ hai nước chúng ta hữu nghị vẫn là từ nguyên nhân khác ngài đều hẳn là lựa chọn chúng ta Huy Sâm ngư nghiệp không phải sao? Vĩ đại thuyền trưởng tiên sinh. Diệp Viễn xem như đã hiểu, nhìn một mực bị Ni Khắc khi dễ Khắc Lỗ Tư, gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Chỉ là mấy câu liền đem mình khoảng cách với hắn cho kéo gần lại không ít, ai nói vai quả nhân liền sẽ không lôi kéo làm quen. Ngươi xem một chút người ta Khắc Lỗ Tư, cái này không để lại dấu vết khách sáo, liền so kia cay độc Ni Khắc mạnh không ít. Diệp Viễn khả không phải vừa mới có được thuyền đánh cá thái điểu, hắn là rất rõ ràng như thế nào cùng những này ngư nghiệp công ty liên hệ. Hắn đối sau lưng Mã Hoa nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Mã Hoa gia hỏa này thật nhanh chạy về buồng nhỏ trên tàu, trở về thời điểm, trong tay đã bưng một giường mới vừa từ đông lạnh kho bên trong lấy ra tuyết cá. Ngoại trừ tuyết cá ngoài, còn có Thái Bình Dương cá thần bơn, cùng lớn ngựa các ngư, mỗi dạng đều cầm một chút ra. Ta không quan tâm thị trường của các ngươi ở nơi nào, ta quan tâm hơn các ngươi sẽ cho ta ra dạng gì giá cả. Diệp Viễn mỉm cười nhìn hai cái ngư nghiệp công ty người phụ trách chờ đợi lấy bọn hắn ra giá. Ni Khắc mắt nhìn thuyền viên đoàn lấy ra ngư hoạch, khẽ nhíu mày sau mở miệng. Thuyền trưởng tiên sinh, chẳng lẽ ngài thuyền đánh cá bên trên đều là những này thường gặp ngư hay sao? Mùa này, bạch hiến trên biển thực rất dễ dàng bắt được tuyết giải cùng kim thương ngư. Chẳng lẽ các ngươi liền không có những này? Diệp Viễn không có đi dựng lý Ni Khắc tra hỏi, mà là quay đầu nhìn về phía Khắc Lỗ Tư. Khắc Lỗ Tư nhìn xem thường gặp ngư hoạch, do dự một hồi về sau, cuối cùng vẫn cắn răng trên giấy. Ta một chút báo giá cho Diệp Viễn. Diệp Viễn mắt nhìn trên tay báo giá, tuy nói thấp điểm, nhưng vẫn là tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế là hắn mỉm cười lại nhìn về phía Ni Khắc. Ni Khắc lắc đầu, bày ra một bộ tự nhận là rất lịch sự tiếu dung nói ra. Nếu như chỉ là những ngày ngư hoạch, rất xin lỗi đến từ Hoa Quốc thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta Khắc Ân ngư nghiệp là sẽ không cho ra so ra hỏa này cao hơn báo giá. chẳng qua nếu như ngươi trên thuyền lại tốt hơn ngư hoạch, ta tin tưởng ta cho ra báo giá nhất định sẽ cao hơn gia hỏa này. Diệp Viễn nghe được Ni Khắc, liền đại khái hiểu gia hỏa này ý tứ, đây cũng là rất nhiều ngư nghiệp công ty thủ đoạn, đó chính là nếu như ngươi trên thuyền đều là một chút thường gặp loại cá, như vậy bọn hắn liền sẽ lấy rất thấp giá cả đến thu mua ngươi ngư hoạch. Tương phản ngươi trên thuyền nếu là có rất nhiều chân quý ngư hoạch, như vậy bọn hắn không chỉ có sẽ cho ra một cái không tệ giá cả. Không chỉ có như thế, liền ngay cả những cái kia giá thấp ngư hoạch cũng sẽ có điều nổi lên. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng, coi như mình đem trên thuyền hàng tốt lấy xuống, Ni Khắc giá hỏa này cũng sẽ không cho ra quá tốt giá cả. Ni Khắc giá hỏa này không chỉ có đem Khắc Lỗ Tư ăn gắt gao, mà lại liền tại cái này cảng cá đi lên thuyền đánh cá giá hỏa này cũng muốn liều mạng trên ép. Có ít người sẽ hỏi, Diệp Viễn làm sao biết những này? Không có cách, ai bảo Ni Khắc mang tới trong đám người, đều dưới thuyền nhỏ giọng nghị luận đâu. Diệp Viễn chỉ là thỉnh thoảng nghe như vậy một đôi lời, liền nghe ra cái này cái gọi là Huy Sông Chấn hai nhà ngư nghiệp công ty là một cái như thế nào tình huống. Đừng nhìn Khắc Lỗ Tư là người địa phương, nhưng bị Ni Khắc Khắc Ân ngư nghiệp chèn ép rất thảm. Trong này cụ thể có chuyện gì, Diệp Viễn không rõ ràng, nhưng hắn có thể từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến những này, liền lại tính toán của mình đã cái này bến cảng lại loại này không đứng đắn cạnh tranh quan hệ, như vậy mình không cần thiết ở chỗ này ra những cái kia cấp cao hàng. Chỉ là đem cấp thấp hàng bán ra, từ đó đạt tới cho thuyền đánh cá giảm phụ là được rồi. Về phần kim thương ngư, tôm hùm, tuyết giải những này, mình hoàn toàn có thể đi khắc cảng cá lại ra tay. Ni Khắc vốn cho rằng như thế một chiếc hoa quốc thuyền đánh cá, phía trên nhất định sẽ có cái gì tốt hàng, kết quả phát hiện đều là một chút hàng thông thường về sau, chỉ có thể hậm hực rời đi. Rời đi trước, vẫn không quên chào phúng Khắc Lỗ Tư một câu. Khắc Lỗ Tư, ngươi cũng liền ngồi một chút loại này buôn bán nhỏ, hắc hắc. Nói xong, Ni Khắc mang theo mình người liền rời đi. Khắc Lỗ Tư thì là chào hỏi mình người, đem trên thuyền ngư hoạch từng dương chuyển xuống thuyền, sau đó qua sưng. Cái này qua sưng là rất rườm ra cho nên Diệp Viễn cùng không có toàn bộ hành trình cùng đi, đem sự tình giao cho Vu Hồng Bắc bọn hắn đi làm về sau, liền xoay người chuẩn bị trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chương 573, thành giao. Chương 573, thành giao. Để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi vào buồng nhỏ trên tàu, Khắc Lỗ Tư liền đi theo vào. Khắc Lỗ Tư tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Viễn nhìn thấy Khắc Lỗ Tư, ngoài ý muốn mà hỏi. Nha, thuyền trưởng tiên sinh, xin ngươi đừng xem thường trí tuệ của ta, ta là hiểu rất rõ hoa quốc nhân các ngươi lại câu nói gọi là gì tới. Nói, Khắc Lỗ Tư thật đúng là đang hồi tưởng. Ta đúng, gọi là dấu rốt. Nói tới chỗ này, Khắc Lỗ Tư mỉm cười nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn thật không nghĩ tới, nhìn bị Ni Khắc khi dễ không được Khắc Lỗ Tư, thật đúng là không hề giống mặt ngoài ngốc như vậy. Nhìn thấy Diệp Viễn không nói gì, Khắc Lỗ Tư hiếm thấy lộ ra tinh minh một mặt nói ra. Ta không biết ngươi vì cái gì không có lấy ra hàng tốt. Nhưng ta dám khẳng định, ngươi trên thuyền nhất định lại tuyết giải loại này chân quý ngư hoạch, tin tưởng ta thuyền trưởng tiên sinh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Diệp Viễn cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, đã bị đối phương đoán được Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm lúc trước hắn sở dĩ không lấy ra, là biết trước mặt cái này vì Khắc Lỗ Tư là sẽ không cho mình giá cao điểm ấy từ Ni Khắc mang tới những người kia nói chuyện phiếm dài liền đã nghe được. Mà bây giờ Khắc Lỗ Tư đã đơn độc tìm tới mình, vậy đã nói rõ ra hỏa này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Viễn cũng muốn biết một người như vậy sẽ cho mình những này ngư hoạch mở ra một cái dạng gì giá vị. Thế là hắn liền đứng dậy mang theo Khắc Lỗ Tư đi tới mình cá kho đương Khắc Lỗ Tư nhìn thấy bốn đầu 3 mét lớn nhỏ làm kỳ kim thương ngư, cùng kia chừng mấy tấn tuyết giải về sau, cả người đều ngây người tại nguyên chỗ. Hắn là đoán ra Diệp Viễn trong tay lại hàng tốt, dù sao hắn là người địa phương. Tại Ni Khắc không có tới đến Uy Sâm trấn trước kia, bên này mặc dù Hoa Quốc thuyền đánh cá tới không nhiều, nhưng vẫn là sẽ có thuyền đánh cá tới. Cho nên hắn đối Hoa Quốc ngư dân vẫn tương đối hiểu rõ. Những người này hàng tốt cơ hồ là không thể nào lấy ra, tương phản đều là đem một vài số lượng đông đảo giá rẻ hàng hải sản lấy ra tiêu thụ. Cho nên hắn hôm nay cũng chỉ là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không thuyết phục vị này Hoa Quốc thuyền trưởng, dù sao mình nếu như không còn cấp cao ngư hoạch, như vậy có rất lớn một khối thị trường liền muốn không thuộc về hắn. Ta không có hoa mắt a. Ta vĩ đại thuyền trưởng tiên sinh, những này chẳng lẽ đều là ngươi bắt giữ đi lên? Ngươi thật sự là một cái vĩ đại thuyền trưởng. Khắc Lỗ Tư đã không biết mình đang nói gì, miệng bên trong sẽ chỉ lộn xộn đến nơi này. Khắc Lỗ Tư, đầu tiên ngươi muốn biết rõ ràng một việc, nếu như ngươi cho ra giá cả ta không hài lòng, những này ngư hoạch nhưng cũng không thuộc về ngươi. Diệp Viễn nói nửa đùa nửa thật nói. Nha, 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 yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ra ngươi giá vừa ý, xin ngài chờ một chút, ta cần cầm một chút hàng mẫu đi xét nghiệm. Ngươi cũng biết, kim thương ngư chất thịt cũng không phải là nhìn nó lớn nhỏ, ta nếu lại xác định hắn chất thịt đẳng cấp sau mới có thể cho ngài báo giá. Diệp Viễn làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế đúng như là Khắc Lỗ Tư nói như vậy, Lam Kỷ kim thương ngư cũng không phải liền giá cả. Dựa theo nó chất thịt đẳng cấp khác biệt, cho ra báo giá cũng là có khác biệt trời vực. Diệp Viễn không đợi bao lâu, Khắc Lỗ Tư liền chạy như bay trở về. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn một khắc, cả người kích động nói cũng sẽ không bảo. Diệp Viễn nhìn thấy Khắc Lỗ Tư cái dạng này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao là một ngư nghiệp công ty lão bản, tuy nói Lam Kỷ kim thương ngư là cấp cao hải tiền, nhưng cũng không trở thành cho hắn kích động thành như vậy đi. Vĩ đại thuyền trưởng tiên sinh, Khắc Lỗ Tư rốt cục bình phục tâm tình của mình, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Ngài cái này mấy đầu Lam Kỷ kim thương ngư trải qua ta xét nghiệm, trong đó một đầu là SSS cấp bậc, còn lại ba đầu toàn bộ là A. Đương Diệp Viễn nghe nói như thế về sau, cũng không khỏi đến chấn kinh, hắn là thật không nghĩ tới mình kim thương ngư bên trong lại có một đầu SSS cấp bậc Lam Kỷ kim thương ngư. Phải biết cấp A kim thương ngư, cũng chính là tục xương phổ thông, lại so với hắn thấp cái chủng loại kia B đẳng cấp, cơ hội chính là có tỷ vết kim thương ngư thịt. Nhi A đi lên, liền điểm S cấp bậc, SS cấp bậc, SSS cấp bậc. Những này cấp bậc cũng không phải những này ngư nghiệp công ty loạn hoạch là căn cứ thịt cá bên trong mỡ hàm lượng khác biệt nhi phân chia. Cho nên SSS cấp bậc làm kỳ kim thương ngư, cái kia có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Diệp Viễn ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nhưng biểu lộ cũng không có biến hóa rõ ràng. Khắc Lỗ Tư tại Diệp Viễn trên mặt cũng không có đạt được tin tức hắn muốn, cuối cùng cắn răng cấp ra một cái Diệp Viễn hoàn toàn có thể tiếp nhận báo giá. Không chỉ có như thế, những cái kia tuyết giải cùng tôn hùn cũng bị Khắc Lỗ Tư cho ra đáng tin cậy báo giá sợ được đến. Không có cách, Khắc Lỗ Tư hiện tại cũng không dám đắc tội vị này Hoa Quốc tới thuyền trưởng. Thật muốn mình cho ra giá cả để vị gia này không hài lòng, cho là mình là cố ý ép giá, như vậy mình một cái rất tốt xoay người cơ hội liền muốn không có. Phải biết giống SSS cấp bậc làm kỳ kim thương ngư, mình cho ra lại cao hơn báo giá cũng sẽ không bồi. Hắn đã quyết định chủ ý, cũng bởi vì đầu này cá, hắn đều muốn đi nước Nhật đấu giá thị trường đi một chuyến. Dạng này không chỉ có thể đánh ra giá tiền cao hơn, cũng có thể cho chính mình cái này nhỏ nhỏ vì sâm ngư nghiệp khai hỏa danh hảo. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Diệp Viễn lúc này mới giữ chặt Khắc Lỗ Tư, hỏi thăm chung quanh có gì vui địa phương không có. Dù sao đây là người địa phương, nếu có cái gì tốt chơi địa phương hắn nhất định biết. Khắc Lỗ Tư giờ phút này cũng đã biết Diệp Viễn tính danh, khi biết được hắn muốn tại phụ cận chơi đùa thời điểm, rất cao hứng nói ra. Lá, đệ đệ ta so ta hiểu rõ hơn nơi này, hôm nay quá muộn, Minh Tảo ta để hắn tới, nhưng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Hết thảy chi tiêu coi như ta chỉ hy vọng ngươi về sau tại trải qua uy sâm chấn thời điểm, có thể tới xem một chút ta người bạn này là được rồi. Khắc Lỗ Tư hiện tại đối Diệp Viễn đó là thật đệ bụng. Nếu như về sau có khả năng, hắn là rất muốn cùng Diệp Viễn đặt thành lâu dài quan hệ hợp tác. Cho nên lúc nghe Diệp Viễn dự định ở chỗ này đi một chút thời điểm, hắn một ngụm lượt đáp ứng, hơn nữa còn kéo lên mình cái kia chơi bời lêu lồng đệ đệ. Nếu như nói đệ đệ mình có sợ trường gì, nếu có ai đối uy sâm tiểu trấn quen thuộc nhất, đó nhất định là Khắc Lỗ Tư đệ của hắn, ngoại trừ chuyện đứng đắn sẽ không đi tầm ngoài, sống phóng túng không có đồng dạng không phải hắn nắm hiểu. Diệp Viễn bản nghĩ đến chỉ ở cái này dị quốc tiểu trấn chung quanh đi dạo, dù sao lần đầu tiên tới Ma Hùng Quốc, khả Khắc Lỗ Tư nhiệt tình như vậy, hắn cũng không có lý do cự tuyệt không phải. Hai người đã hẹn, ngày thứ hai từ Khắc Lỗ Tư đệ tới cho Diệp Viễn bọn hắn tập hướng dẫn du lịch, Khắc Lỗ Tư lúc này mới vội vã rời đi Ngự Thủy Hảo. Dù sao hôm nay nhóm này ngư hoạch, với hắn mà nói đã là mấy năm qua này, lớn nhất một cuộc làm ăn. Còn có rất nhiều đến tiếp sau sự tình cần hắn hiện tại liền trở về xử lý đưa tiễn Khắc Lỗ Tư, Diệp Viễn tại tiểu trấn bên trên tìm một nhà không tệ lữ điếm an bài thuyền viên đoàn ở lại. Có ít người sẽ nói, Ngự Thủy Hào bên trên có nhiều như vậy nghỉ ngơi kho, Diệp Viễn không cần thiết đem thuyền viên an bài đến lữ điếm a. Nghĩ như vậy người không nhất định liền không đúng, nhưng rất nhiều chuyện chưa từng sinh ra Viễn Hải người thật đúng là không rõ ràng. ĐS, cảm tạ thư hữu 202112131420023883 đại lão 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng trường 574. Thu đôn quán 3. Chương 574, Thu đôn quán 3. Ra Viễn Hải là một kiện phi thường tra tấn người sự tình, mỗi ngày đối mặt với đồng dạng cảnh sát, còn muốn chịu đựng xuyên tại trên biển lắc lắc cung dung sinh hoạt người bình thường thật đúng là hưởng thụ không được đãi ngộ này. Cho nên chỉ cần quyết định nhập cảng, Diệp Viễn cơ bản đều sẽ cho thuyền viên đoàn tìm nhà lữ điếm đến ở, dùng để làm dịu thuyền viên đoàn ở trên biển mỏi mệt, đương nhiên trên thuyền nhất định cũng sẽ lưu người, dưới tình huống bình thường đinh nhất là bền lòng vững dạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm tả hữu, một gầy gò thanh niên người da trắng tìm tới Diệp Viễn. Thanh niên tự giới thiệu, tên hắn gọi Y Địa Vạn, là Khắc Lỗ Tư đệ. Thuyền trưởng tiên sinh, ta làm cho các ngươi hướng dẫn du lịch, ta muốn biết các ngươi có cái gì cảm thấy hứng thú phương hướng sao? Ý Diệp Vạn tôn kính hỏi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn nhún vai, đã ngươi là hướng dẫn du lịch, như vậy chúng ta nên nghe ngươi không phải sao? Ha, như vậy hôm nay ta liền mang các ngươi đi một cái có điểm đặc sắc quá ba. Bất quá nó cũng không tại chúng ta Huy Sông Trấn, mà là tại cách chúng ta mấy chục cây số ngoài một chỗ. Nói tới chỗ này, Ý Diệp Vạn cả người đều trở nên hưng phấn. Nhìn ra được, hắn nói với hắn quán ba hay là vô cùng hướng tới. Diệp Viễn không quan trọng, chỉ là muốn tại tiểu trấn chung quanh tùy tiện đi một chút, về phần đi cái nào hắn thật đúng là không có cái gì mục đích. Ý Liệp Vạn bắn tới chính là một cỗ xe thương vụ. Thuyền viên cùng Diệp Viễn ngồi lên sau xe, Ý Liệp Vạn khởi động ô tô, hướng về bên ngoài trấn lái đi. Lần này ra, cũng không phải là tất cả thuyền viên đều đi theo, giống như là Vu Hồng Bắc, Bùi Phỉ, Kim Văn liền lưu đến Uy Sông trấn. Bọn hắn sở dĩ lưu lại, đó là bởi vì Vu Hồng Bắc cần cho Ngự Thủy Hào tiến hành một lần tiếp tế. Dù sao Ngự Thủy Hào rời đi nước Nhật trường khi cảng đã hơn 10 ngày, trong lúc này thuyền đánh cá bên trên tiêu hao vẫn là không nhỏ. Lái xe ngoài rừng cây rậm rạp, ô tô hành xử giữa khu rừng trên đường cái. Ta đi, các ngươi mau nhìn, kia là gấu ngựa sao? Ngay tại Diệp Viễn thưởng thức phong cảnh dọc đường lúc, ngồi ở hàng sau Mã Hoa đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ chỗ rừng sâu một chỗ hưng phấn hét to. Diệp Viễn thuận Mã Hoa ngón tay phương hướng nhìn lại, một con gấu ngựa chính tứ chi chạm đất trong rừng rậm tản bộ. Bởi vì Diệp Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho nên hắn quay đầu nhìn về phía gấu ngựa động tác, bị đang lái xe Y Lệ Vạn nhìn thấy. Hắn rất hiếu kỳ mà hỏi: "Thuyền trưởng tiên sinh, chẳng lẽ Hoa Quốc không có gấu ngựa sao?" Y Lệ Vạn: "Ngươi không cần gọi ta thuyền trưởng tiên sinh, ngươi có thể xưng hô ta đấy danh tự, ta gọi Diệp Viễn." Diệp Viễn rất không quen Y Lệ Vạn xưng hô, cho nên đem tên của mình báo cho đối phương. "Tốt a. Lá, ta rất hiếu kỳ các ngươi nhìn thấy gấu ngựa vì cái gì hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ tại Hoa Quốc không có gấu ngựa loại động vật này? Xin tha thứ ta hiếu kỳ, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn liền không có rời đi thăm dò thêm, cho nên cũng không biết Hoa Quốc là một cái dạng gì quốc gia." Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào trả lời Y Lệ Vạn vấn đề, chỉ có thể tiếu tiếu nói ra: "Quốc gia chúng ta gấu cũng sẽ không tùy tiện bị người qua đường nhìn thấy." "Nha." Khán lai Hoa Quốc gấu vẫn là một đám thông minh tiểu gia hỏa. Không nghĩ rằng chúng ta thăm dò thêm bên này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, đáng giận nhất là có đôi khi bọn hắn sẽ còn trở ngại chúng ta giao thông, đáng chết đông tây. Y Lệ Vạn vừa lái xe, một bên hướng về Diệp Viễn phàn nàn. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là tiếu tiếu. Trải qua một giờ đường xe, Y Lệ Vạn mang theo Diệp Viễn bọn hắn đi vào một chỗ to lớn nhà gỗ sở tại địa. Nói hắn to lớn, đó là bởi vì chỗ này nhà gỗ chừng mấy ngàn mét vuông, mà kiến trúc toàn bộ từ cây cối sở kiến trúc. Nhà gỗ trung quanh cùng không có những kiến trúc khác, chỉ là tại trước mặt của nó nghe nhiều loại ô tô. Xe còn không có tiếp cận nhà gỗ, Diệp Viễn liền bị dừng ở trước cửa một cỗ màu đỏ phái lạc mông kẻ cướp đoạt hấp dẫn. Hắn là thật không nghĩ tới, tại như vậy một cái xa xôi tiểu trấn, vậy mà có thể nhìn thấy cái này đại gia hỏa. Phải biết, phái lạc mông kẻ cướp đoạt, thực danh xưng lục địa cự vô phách ô tô. Hắn không chỉ có ngoại hình to lớn, thân xe còn vô cùng kiên cố. Kẻ cướp đoạt chống đạn cấp bậc, đặt tới Bắc Ý Liệt Châu công nhận cấp thứ 3 tiêu chuẩn. Súng tiểu liên, lưu đạn, thậm chí chống tăng địa lôi, cũng sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hắn thậm chí có thể ngăn cản, thất công cân tờ nở tờ uy lực nổ tung. Cái này xe đặc điểm lớn nhất, liền xem như nó chống đạn lốp xe tại bị nổ mà dày, vẫn có thể hành xử chí ít 50 cây số. Kẻ cướp đoạt xa trưởng tại 6.14m, an ủi 2.4 cao 8m thậm chí đạt tới 2.68m, cả xe trọng lượng đạt tới 1 nặng 5 tấn. Cho nên mới lại lục địa cự vô phách xưng hảo. Không chỉ có là Diệp Viễn, Kim Liên trên xe cái khác thuyền viên cũng đều bị cái này đại gia hỏa hấp dẫn. Đáng chết Ni Bối Nhi hôm nay sao lại tới đây? Bọn tiểu nhị một hồi đi vào tất cả mọi người phải cẩn thận. Ni Bối Nhi cũng không phải một cái rất dễ nói chuyện gia hỏa. Y Diệp Vạn khi nhìn đến xe này về sau, phản ứng đầu tiên là ảo não, sau đó lên tiếng nhắc nhở Diệp Viễn bọn hắn. Diệp Viễn cũng không có đem gia hỏa này coi ra gì. Dù sao mình chỉ là tới xem một chút, cũng không phải đến gây chuyện. Lại nói thật muốn lại mắt không mở gia hỏa chủ động tìm tới mình, Diệp Viễn cũng sẽ không để ý dạy một chút hắn làm người như thế nào. Tại cái này ngay cả chế phục đều không thấy được địa phương, Diệp Viễn thật đúng là không sợ đối phương cùng mình chơi hành. Theo Y Lệ Vạn cùng đi tiến căn này to lớn nhà gỗ, Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, nơi này không chỉ có là Y Lệ Vạn trong miệng quán ba đơn giản như vậy. Tiến vào nhà gỗ, đầu tiên nhìn thấy chính là chính giữa một chỗ quyền đài. Toàn đài bốn phía, từ gần đến xa sự chẳng chịt trưng bày từng trương bàn gỗ. Như quẩy rượu lầu 2, toàn bộ đều là lấy bao xương trang trí phong cách, đứng tại phía dưới, rất khó nhìn rõ ràng bên trong tập đều là người nào. Hiện tại lúc này mới giữa trưa, quán ba đã làm chí ít một nửa người, như trên lôi đài chính tiến hành một trận quyền kích tại. Dưới mặt đất người xem, chính cầm bình rượu, vì trên đài quyền thủ reo hò hò hét. Thật đúng là rất ma hùng lúc này mới mấy điểm a. Liên mở uống rồi. Mã Hoa một mực cùng sau lưng Diệp Viễn, nhìn thấy chàng diện này cũng không khỏi đến tại Diệp Viễn bên tai nhỏ giọng nói nhỏ một câu. Nhìn ra được, Ý Liệt Vạn là nơi này khách quen. Hắn không cần người phục vụ dẫn đầu, trực tiếp liền dẫn Diệp Viễn bọn hắn đi vào một chỗ vị trí coi như tương đối tốt bàn gỗ trước ngồi xuống. Thế nào lá? Ta tối hôm qua biết muốn làm các ngươi hướng dẫn du lịch, liền dự định vị trí này, đây chính là toàn bộ tu đôn quán ba tốt nhất mấy cái vị trí một trong. Diệp Viễn thiếu, sau đó chỉ trên lầu một vòng bao xương. Nơi này vị trí tốt nhất chẳng lẽ không phải là những này sao? Ý Liệt Vạn lơ đễnh, mở ra hai tay. Nơi đó không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể dự định. Nếu như ngươi có thể ở chỗ này tiêu phí 10 vạn mễ kim, ta nghĩ ta có biện pháp để các ngươi làm được phía trên đi. Ý Liệt Vạn hi gửi nhìn về phía Diệp Viễn, đừng nhìn ra hỏa này trong miệng nói xinh đẹp, thực hắn bình thường thật đúng là không có gì tiền tới đây. Phải biết, nơi này chính là trung quanh mấy cái tiểu trấn tiêu phí cao nhất địa phương, đừng bảo là lầu 2 những cái kia bao xương, ngay tại lúc này vị trí này cũng là hôm qua khắc lỗ tư cho hắn 1 vạn mễ kim về sau, hắn mới đặt trước đến. DS, cảm tạ độc đáo cảm xúc tiên điên đại lao kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, chương 575. Thăm dò thêm. Chương 575, thăm dò thêm. Y Liệt Vạn bình thường tới đây, bình thường cũng chỉ là tốn mấy trăm mễ kim, tìm nơi hẻo lánh để thưởng thức quyền tại. Cho nên hắn rất hy vọng Diệp Viễn năng đủ mang theo hắn bên trên tầng 2 mở mang kiến thức một chút. Được rồi, ở chỗ này cũng rất tốt. Nhập ra tùy tục. Diệp Viễn tùy ý nói một chút, liền dẫn đầu mang theo thuyền viên đoàn tìm chỗ ngồi xuống. Y Liệt Vạn cũng không có thuyết phục, dù sao hôm nay tiêu phí nhưng là muốn hắn tới trả tiền. Hắn cũng không muốn hoa quá nhiều, dù sao chỉ bằng trên người mình 1 vạn mễ kim liền muốn lên lầu 2. Vậy coi như quá ngây thơ rồi. Y Liệt Vạn vỗ tay phát ra tiếng, gọi tới phục vụ viên. Diệp Viễn mắt nhìn rượu danh sách, ngoại trừ mấy khoản bia cùng vụt ca ngoài, có thật nhiều hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua đã tới ma hùng, Diệp Viễn cũng từ bỏ bình thường hắn thường xuyên uống bia, điểm một bình Sa Hoàng Kim Tôn. Nhi thuyền viên đoàn chỉ chọn một chút bia, chỉ có Mã Hoa gia hỏa này giống như Diệp Viễn, điểm một bình vụt ca. Thời khắc này trên lôi đài, chính diễn ra một trận đặc sắc quyền kích tranh tài. Một thân cao 1.85m tráng hán da đen, đang cùng một cùng hắn hình thể tương tự người da trắng thân nhau. Chỉ gặp người da đen một quyền đánh về phía người da trắng mặt, người da trắng nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, sau đó tại người da đen còn không có thu hồi quyền đồng thời, đánh trúng ba sườn của hắn. Tuy nói một quyền này là di động dài đánh ra, nhưng Diệp Viễn khả lấy nhìn thấy, người da đen bộ mặt biểu lộ vẫn là lại chút biến hóa. Nhưng người da đen cũng không có bởi vì một quyền này liền đình trệ, ngược lại càng đánh càng mạnh, một quyền nhanh hơn một quyền. Nơi này quyền tại là thật đánh, không phải biểu diễn. Diệp Viễn tuy nói không phải cái gì người trong nghề, nhưng ở thuyền viên đoàn lâu dài điều giáo dưới, đối với một chút vật lộn kỹ xảo vẫn là nhìn ra được. Hắn xem xét liền nhìn ra, trên lôi đài hai người cũng không muốn một chút quyền kích quán ba như thế, vì trợ hưng tiến hành biểu diễn hoạt động, mà là thật thực sự lại liều mạng. Y Liệt Vạn nghe Diệp Viễn tra hỏi, làm một cái rất động tác quá mức. No. Nơi này không có biểu diễn, ở chỗ này chỉ có chân chính ngạnh hán mới có thể đứng đấy xuống dưới. Ồ. Nói như vậy nơi này là càn quét băng đảng quyền địa phương. Diệp Viễn đối với hắc quyền vẫn tương đối yêu kỳ. Dù sao một chút truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện. Nhưng ở trong hiện thực, Diệp Viễn thật đúng là không tiếp xúc qua loại này sự tình, cho nên nghe được Y Liệt Vạn giới thiệu, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Có thể cùng ta nói một chút quy củ của nơi này sao? Quy củ? Nơi này không có quy củ, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi hết thảy đều có thể, A Đối không thể sử dụng vũ khí, đây chính là duy nhất quy củ. Y Diệp Vạn một bộ ngươi làm sao cái gì cũng không biết biểu lộ, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn là đã nhìn ra, Y Diệp Vạn gia hỏa này là từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong môi trường này lớn lên. Căn bản cũng không biết bên ngoài là dạng gì cho nên trong mắt hắn, đây đều là chuyện đương nhiên. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, trên lôi đài đã phân ra thắng bại. Giờ phút này, người da trắng nam tử đã bị tráng hán da đen đánh bại trên mặt đất. Tráng hán da đen chính một cái tay nhấn tại người da trắng bả vai, mà đổi thành một nắm đấm thì là như mưa rơi xuống người da trắng cái hót phía trên. Nhất làm cho Diệp Viễn không thể tin được tên kia nhìn là giống trọng tài người, vậy mà không có tiến lên ngăn cản. Liền như thế tùy ý tráng hán da đen liền như thế không chút kiêng kỵ a đánh lấy đã hôn mê người da trắng. Nhi giới đài một bộ phận người chính ảo nào mang lấy, một nhóm người khác thì là giơ lên trong tay bình rượu, thỏa thích hoan hô. Cứ như vậy không ngừng đập nện mười mấy giây đồng hồ, tráng hán da đen mới chậm rãi đứng người lên. Hắn mang theo người thắng hưng phấn, giơ hai tay lên, không ngừng giống xem dưới trận thị uy. Toàn dưới đài, hai tên người trẻ tuổi thật nhanh chạy đến trên đài, kéo như chó chết đem tên kia sớm đã hôn mê bất tỉnh người da trắng kéo xuống quyền đài. Còn có ai muốn đi lên sao? Lúc này tên kia trọng tài mới cầm ống nói lên, dùng đến kích động ngữ khí hỏi dưới đài người xem. Như khán giả tùy ý gọi, nhưng không có bất cứ người nào muốn đi lên. Xem ra hôm nay áo ni xâm lại có thể cầm tới một số lớn tiền thưởng. Y Diệp Vạn uống một hớp lớn bia về sau, tại Diệp Viễn bên người tự đủ. Làm sao người này rất biết đánh nhau sao? Mã Hoa nghe được Y Diệp Vạn nói chuyện, một mặt khinh thường mà hỏi. Áo ni xâm là ni bối nhĩ tiên sinh bảo tiêu, tại chúng ta kể bên này, hắn là được xưng là giã thú nam nhân. Y Diệp Vạn một mặt hâm mộ nhìn xem trên đài thỏa thích kích thích người xem tráng hán da đen. Trong miệng hướng về Mã Hoa giải thích đạo. Lão đại, ta đi lên chơi đùa. Liên gia hỏa này vài phút dạy hắn tập người. Mã Hoa kích động nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn xoay người nhìn lại, khá lắm. Liền cái này ngắn ngủi mấy phút, Mã Hoa gia hỏa này một bình vụt cả bị làm xuống dưới. Diệp Viễn nhìn thấy cái này, không khỏi nhướng mày. Tiểu tử ngươi đây là tới qua nghiện rượu tới? Ha, không có, đây không phải nửa tháng không uống rượu sao? Thật vất vả lần trước lục địa. Hắc hắc. Mã Hoa xem xét Diệp Viễn sắc mặt không đúng, lập tức liền cười đùa tí từng đánh lấy ha ha. Ngay tại Diệp Viễn cùng Mã Hoa chính nói chuyện trời đất công phu, tráng hán da đen cũng nhìn thấy bọn hắn bàn này. Bọn hắn bàn này thật sự là quá bắt mắt, trong quán ba người da đen người da trắng đều không ít, nhưng chỉ lại Diệp Viễn một bàn này, toàn bộ là hoàng bị phu. Cho nên áo ni xâm nhìn lại, cùng sử dụng không quá lưu loát anh ngữ khiêu khích nói, công phu, công phu. Nói xong vươn mình mà lút. Mã Hoa nghe xong lời này, lập tức liền không làm, chết một chút liền đứng lên, lắc lắc cung dung liền muốn hướng quyền đài đi đến. Diệp Viễn mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hắn Bảo Xuân Vũ, ý là để hắn kéo ra hỏa này một thanh. Kết quả không đợi Bảo Xuân Vũ động thủ đi lạc Mã Hoa, Vưu Chí Dung mấy cái đi nhanh liền lên lôi đài. Diệp Viễn buông tay nâng chán, hắn là không nghĩ tới, Vưu Chí Dung ra hỏa này đi lên nhanh như vậy. Thế là hắn quay đầu hỏi hướng Y Diệp Vạn, nếu như thất thủ đem người đánh ra vấn đề, chúng ta có cần hay không phụ trách? Lá, nhanh đi đem ngươi thuyền viên kéo xuống, không phải sẽ trễ. Y Diệp Vạn căn bản cũng không có nghe rõ Diệp Viễn hỏi là cái gì, nóng nảy nghĩ đến Diệp Viễn nói, nhưng hắn vừa nói một nửa, đột nhiên kịp phản ứng Diệp Viễn hỏi hắn vấn đề. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi thuyền viên thất thủ. Trời ạ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi bây giờ nhất hẳn là đưa đến áo ni sâm không nên đánh chết ngươi thuyền viên. Phải biết lão bản của hắn thực ni bối nhĩ, kia là toàn bộ thăm dò thêm lão đại, hắn cũng sẽ không quan tâm đánh chết một hai cái ngoại quốc thuyền viên. Y Diệp Vạn giống như nghe được buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Ngươi rất sợ ni bối nhĩ? Cùng ta nói một chút hắn là làm cái gì? Diệp Viễn đã không phải là lần thứ nhất tại Y Diệp Vạn trong miệng nâng lên ni bối nhĩ cái tên này. A ni bối nhĩ, đó là chúng ta thăm dò thêm đại lão bản, thăm dò thêm 90% quặng mỏ đều là tên kia. Diệp Viễn nghe Y Diệp Vạn nói như vậy, trên đại thể cũng biết đến ni bối nhĩ thực lực, xem ra thật đúng là một cái không nhỏ nhân vật. Y Diệp Vạn trong miệng thăm dò thêm, kỳ thật chính là Ma Hùng quốc Cảm Chặt Cả Châu, là Ma Hùng đế quốc một cái châu, năm 1909 kiến châu, thuộc cùng Y Diệp Nhĩ của khắp tổng đốc khu, phạm vi đại khái bao quát Cảm Chặt Cả biên cương khu, Mã Gia Đan Châu xuôi theo hải địa khu cùng Sở Khoa Kỳ tự trị khu, diện tích 17.08 vạn cây số vuông. Chương 576, ni bối nhĩ. Chương 576, ni bối nhĩ. Thăm dò thêm thủ phủ xây ở Cảm Chặt Cả bị đắc ba phủ lạc phu tư khắc. Như thế lớn diện tích, trong đó 90% khoáng sản đều thuộc về cùng là một người, có thể nghĩ dạng này người ngay tại chỗ sẽ có như thế nào thế lực. Nhưng Diệp Viễn cũng không lo lắng điểm ấy, nơi này cũng không phải là Hoa Quốc, cho nên có chút thủ đoạn hắn không quan tâm dùng một chút. Nếu như cái này ni bối nhĩ thật muốn nghĩ tìm phiền toái với mình, Diệp Viễn không ngại dùng một chút phi thường quy thủ đoạn. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến những ngày thời điểm, trên lôi đài Vưu Chí Dũng đã áo ni xâm giao thủ. Vưu Chí Dũng thân cao tại 1.75m, tuy nói nhìn cũng rất rắn chắc, nhưng ở 1.85m áo ni xâm trước mặt, vẫn là nhỏ hai vòng áo ni xâm một quyền trực tiếp đánh về phía Vưu Chí Dũng đầu. Đừng nhìn áo ni xâm nhìn ngu ngơ ngốc đốc, nhưng đối mặt so với mình nhỏ hai vòng đối thủ, ra quyền cùng không có thu lực, mà là toàn lực xuất thủ. Quyền này mang theo phong thanh hướng về Vưu Chí Dũng đánh tới, Vưu Chí Dũng mặt lộ vẻ mỉm cười khinh miệt, đem đầu nghiêng một cái, nhẹ nhàng linh hoạt lại tránh được áo ni xâm cái này cương mãnh một quyền. Tại tránh thoát đối phương quyền đồng thời, Vưu Chí Dũng duỗi ra hai ngón tay, hướng về đối phương khuỵu tay khớp nối một cái huyệt vị điểm một cái áo ni xâm toàn bộ cánh tay phải, giống như bị chạm điện, trong nháy mắt tê dại một chút. Thừa dịp đối phương tê dại một cái mắt, Vưu Chí Dũng trực tiếp huy quyền đánh về phía đối phương sườn bộ, dưới nách, cùng khớp nối mấy chỗ yếu ớt bộ phận. Bởi vì Vưu Chí Dũng động tác quá nhanh, người ở bên ngoài xem ra, áo ni xâm giống như là đứng tại chỗ, nhậm do Vưu Chí Dũng tại kia đánh tới đánh lui. Một đạo tổ hợp quyền đánh xong, Vưu Chí Dũng nhẹ nhõm một cái ném qua vai, đem áo ni xâm trọn vẹn vùng ra xa mấy mét. Loảng xoảng, Một tiếng, áo ni sâm bị ngã ầm ầm ở trên lôi đài. Bởi vì thêm ra bị Vưu Chí Dũng dùng thốn kình đập nện, cả người vừa mới muốn dùng lực đứng lên, cũng cảm giác toàn thân bất lực. Vùng vẫy mấy lần, đều không có đứng lên. Vưu Chí Dũng hướng về phía trước hai bộ, duỗi ra ngón tay cái, chậm rãi chuyển động cánh tay, để ngón cái hướng phía dưới. Khinh miệt nhìn xem ngã trên mặt đất áo ni sâm. Sau đó quay người, tiêu sái đi xuống lôi đài đường Vưu Chí Dũng đi trở về bàn rượu, thuyền viên đoàn cùng hắn vỗ tay chúc mừng. Mà ngồi ở tít ngoài rìa vị trí Y Y Vạn, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Vưu Chí Dũng. "Trời ạ, ta không phải uống nhiều quá a? Ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại dã thú. Chẳng lẽ các ngươi thật biết công phu?" Thuyền viên đoàn đều có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng không ai dự định trả lời Y Y Vạn cái này rất ngu ngốc vấn đề. Chỉ có Mã Hoa gia hỏa này, đánh lấy rượu cách nói ra. "Liên vừa mới cái kia to con, chúng ta nơi này tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm đem hắn quật ngã, còn cùng chúng ta giả?" "Dừng a. Hắn cho là hắn là ai?" Bất tranh cãi. Diệp Viễn cho Mã Hoa gia hỏa này một bàn tay, vừa vặn đánh vào sau hót của hắn bên trên. Diệp Viễn là đã nhìn ra, gia hỏa này hôm nay đây là sự thực uống nhiều quá, tại một cái vai quả nhân trước mặt, ngoài miệng một điểm giữ cửa đều không có. Bị lão đại kiểu nói này, Mã Hoa cả người cũng đều trung thực xuống dưới. Ngay tại mấy người tiếp tục uống rượu thời điểm, một người da trắng trung niên đi tới. Tên này người da trắng trung niên người mặc một thân vừa vặn đồ vét, cả người phong cách cùng cái quán ban này bên trong người lộ ra là như vậy không hợp nhau. "Thiên sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngài. Hy vọng ngài có thể cùng ta đi một chuyến, tin tưởng ta, lần này gặp mặt nhất định sẽ làm cho ngài chuyến đi này không tệ." Trung niên người da trắng đi đến bên bàn gỗ, hướng về Vưu Chí Dũng rất lễ phép nói. Vưu Chí Dũng hiển nhiên không nghĩ tới, tên này người da trắng vậy mà trực tiếp tìm tới chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, không biết mình hẳn là trả lời thế nào. Người da trắng đang nói ra ý đồ đến về sau, Diệp Viễn liền đoán được một chút, thế là hắn đứng người lên đối Vưu Chí Dũng nói ra: "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Viễn đứng dậy, trên bàn thuyền viên tất cả đều đi theo đến, đều chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi. "Các ngươi tại cái này tiếp tục uống, ta cùng Chí Dũng quá khứ các ngươi có cái gì không yên lòng?" Nói đến đây, Diệp Viễn lại quay đầu nhìn về phía Y Lệ Vạn. "Y Lệ Vạn, ngươi muốn chào hỏi tốt thủy thủ đoàn của ta, bọn hắn thực không hiểu Ma Hùng Quốc ngôn ngữ." Giao phó xong những này, Diệp Viễn mới mang theo Vưu Chí Dũng theo người da trắng trung niên đằng sau, hướng về quầy rượu đi lên lầu. Thuyền viên đoàn đối với Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng rời đi, tuy nói có chút bận tâm, nhưng suy nghĩ một chút Vưu Chí Dũng thân thủ đây chính là trong những người này tốt nhất. Lại thêm hiện tại đã thâm bất khả trắc Diệp Viễn. Dạng này tổ hợp đi lên, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mọi người cũng liền không còn tiếp tục xoắn xuýt, vẫn như cũ bắt đầu bọn hắn đụng rượu hoạt động. Diệp Viễn hai người bị người da trắng trung niên dẫn tới quán 3 tầng 2 một cái xa hoa trong dạng. Bao xương chính giữa ngồi 1040 da mặt mập lùn người da trắng. Nhi mập lùn phía sau nam nhân, đang đứng một đen một trắng hai tên trắng hán. Nam nhân đại khái 1.70 gạo dáng vẻ. Theo lý thuyết cái này thân cao không thể được cho có bao nhiêu thấp, nhưng thường thường sự tình đều là phải có vật tham chiếu. Dạng này thân cao, cùng phía sau hắn kia hai cái gần 1.9 gạo trắng hán so sánh, liền lộ ra thấp bé quá nhiều. Lại thêm nam nhân nhìn ra chừng 200 cân thể trọng, cho nên lộ ra hắn mập lùn cũng rất bình thường. Trước đó bị Vưu Chí Dũng đánh bại áo ni sâm đang ngồi ở bao xương nơi hẻo lánh, không nói tiếng nào sự thật nhìn chằm chằm tiến đến Vưu Chí Dũng cùng Diệp Viễn. "Hoan nên đi vào thăm dò thêm, ta tôn kính Hoa Quốc ngành hán." Mập lùn trung niên những lời này là đối Vưu Chí Dũng nói. Tại Diệp Viễn hai người đi vào cái này bao xương một khắc này, mập lùn nam nhân ánh mắt chỉ là trên người Diệp Viễn có chút quét một cái trước mắt, liền rời đi Diệp Viễn. Hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Vưu Chí Dũng. Cái kia sốt ruột ánh mắt, nhìn Vưu Chí Dũng cả người cũng bắt đầu run rẩy. Vưu Chí Dũng không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Viễn. "Diệp Viễn thiếu thiếu," đối ngồi ở chỗ đó mập lùn nam nhân nói ra. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Nghi Bối Nhĩ tiên sinh a. Ta rất muốn biết ngươi gọi chúng ta đi lên, đến tột cùng sẽ có sự tình gì cần." Nghi Bối Nhĩ phi thường phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới mình tại cùng một người lúc nói chuyện, lại có người dám chen vào nói. Chuyện như vậy, hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có phát sinh ở trên người mình. Bất quá hắn lại thật bất ngờ, tên này nhìn phi thường bình thường Hoa Quốc thanh niên, vậy mà có thể biết chính mình. Làm một đại lão, tâm tình của hắn vẫn rất tốt bị hắn ẩn giấu đi xuống dưới. "Đã các ngươi biết tên của ta, như vậy ta liền nói một chút mục đích của ta." Nói xong Ni Bối Nhĩ mắt nhìn mang theo Diệp Viễn tiến đến tên kia trung niên người da trắng. Sau đó hút một hơi trong tay xì gà. Y Liễu Nguyên dùng một mặt ánh mắt trân trọng nhìn xem Vưu Chí Dũng. "Là như vậy, lão bản của chúng ta rất hy vọng vị này Hoa Quốc ngành hán có thể tập hộ vệ của hắn, tin tưởng ta, đây là ta năm nay đã nghe qua tin tức tốt nhất. Lão bản của chúng ta là một cái rất khẳng khái lão bản, điểm ấy tại toàn bộ thăm dò thêm không ai không biết." Trung niên người da trắng ánh mắt nhìn Vưu Chí Dũng, nói ra ra lần này gọi hắn đi lên mục đích. Toàn bộ quá trình bên trong, vô luận là Nghi Bối Nhĩ, vẫn là vị này trung niên người da trắng, hai người đều không có chân chính quan tâm qua Diệp Viễn. Chương 577. Mời. Chương 577. Mời. Nghi Bối Nhĩ bọn hắn chỉ là coi hắn là tập là Vưu Chí Dũng đồng bạn mà đối đãi. Tuy nói không có bất kỳ cái gì khinh miệt tự động, nhưng một chút cũng chưa nói tới tôn trọng. Về phần nhìn về phía Vưu Chí Dũng ánh mắt, càng giống là tiểu hài tử thấy được thích đồ chơi như thế, lại một phần mừng rỡ. Nhưng càng nhiều hơn chính là muốn chiếm thành của mình. Loại ánh mắt này, để người trong cuộc Vưu Chí Dũng vô cùng không thoải mái. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Không phải là đem Vưu Chí Dũng kêu lên đến buộc hắn càn quét băng đảng quyền sao? Hoặc là trả thù hắn đánh bại áo ni sâm? Cái này không đều là trong phim ảnh thường gặp sáo lộ sao? Làm sao đối phương không theo sáo lộ đến đâu? Vẫn là nói trong phim ảnh đều là gạt người. Mặc dù không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này, nhưng Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, chỉ là quay đầu mắt nhìn Vưu Chí Dũng, nói đùa nói ra: "Chí Dũng, ngươi đây là gặp phải bá nhạc việc này, ta còn thực sự không tốt làm cho ngươi chủ." Vưu Chí Dũng niết miệng. "Lão bản, ngươi cũng đừng bắt ta vui vẻ, ngươi cho là ta có thể đáp ứng cái này cắt điều sao?" Hai người là dùng tiếng Trung nói, nhưng rõ ràng nhìn ra được, tên kia người da trắng trung niên là nghe hiểu Hán ngữ. Cho nên khi Vưu Chí Dũng nói ra cắt điều hai chữ thời điểm, người da trắng trung niên sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Viễn mở ra hai tay, một bộ rất đáng tiếc biểu lộ hướng về Ni Bối Nhị nói ra: "Rất xin lỗi, ta nghĩ ta đồng bạn cũng không hy vọng lưu tại thăm dò ra công làm." Diệp Viễn toàn bộ hành trình nói đều là Ma Hùng lời nói, Vưu Chí Dũng tiếng Anh còn có thể, nhưng Ma Hùng ngữ thật đúng là không được. Cho nên hắn chỉ có thể đứng tại Diệp Viễn bên cạnh mặc cho Diệp Viễn tại kia tự do phát huy. Ni Bối Nhị nghe được trả lời như vậy, cũng không có làm ra bất luận cái gì tức giận biểu lộ, ngược lại cười nói ra: "Khán Lai Hoa Quốc ngạnh hán không tin thành ý của ta, ta rất chân thành mời các ngươi đi ta trang viên làm khách, tin tưởng đến nơi đó, các ngươi nhất định sẽ cảm nhận được thành ý của ta." Diệp Viễn tâm bên trong kỳ thật lại cái kế hoạch to gan, chỉ là trước mắt thời cơ không quá thành thục. Vừa nghe nói Ni Bối Nhị vậy mà mời bọn hắn đi trang viên, vô luận đối phương là ra ngoài cái mục đích gì, hắn lập tức liền một lời đáp ứng: "Không có vấn đề, ta cũng nghĩ nhìn xem thăm dò thêm người là thế nào đãi khách." Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Viễn tâm bên trong lại là trong bụng nở hoa. Mình đang lo như thế nào mới có thể tiếp cận Ni Bối Nhị đâu, gia hỏa này vậy mà mình liền đụng vào. Thế là Diệp Viễn hai người cứ như vậy theo Ni Bối Nhị đằng sau đi ra quán bar. Ngay tại Diệp Viễn bọn hắn vừa muốn đi ra quán bar đại môn thời điểm, Mã Hoa một đám thuyền viên tất cả đều chạy tới. "Lão đại." Mã Hoa bọn hắn đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Viễn ngăn cản lại. Diệp Viễn tại Mã Hoa bên tai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó phân phó Ý Liễu Vạn mang theo thủy thủ đoàn của mình trở về. Mã Hoa đang nghe xong Diệp Viễn lời nói về sau, một mặt cổ quái, nhưng từ đối với Diệp Viễn tín nhiệm vẫn là nghe theo Diệp Viễn mệnh lệnh đi theo Ý Liễu Vạn ngồi hắn bắn tới xe thương vụ hướng về Uy Sâm trấn trở về. "Tương chuẩn, lão bản mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Làm sao lại như thế rời đi sau khi trở về chủ nhiệm lớp biết sẽ không nói chúng ta sao?" Vừa lên xe, Bảo Xuân Vũ liền không kịp chờ đợi truy vấn Mã Hoa. "Lão đại nói, hắn đi cùng cái kia Ma Hùng người nói chuyện làm ăn, còn nói trở về cho chúng ta mang lễ vật, gọi chúng ta an tâm trên thuyền chờ lấy." Mã Hoa một cổ quái nói. Khi hắn nói xong câu đó, người trên xe cũng không biết nói cái gì cho phải, lão bản mình có cái gì sinh ý muốn ly người kia đi đàm. Trên xe lạ thường xuất hiện quỷ dị bầu không khí. Không nói Mã Hoa bọn hắn, chỉ nói Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng. Hai người bị mời thượng nhất lượng Việt ra xa. Bọn hắn theo chiếc kia phái Lạp Mông kẻ cướp đoạt đằng sau, hướng về không biết tên địa phương chạy tới. "Lão bản, liền hai người chúng ta không có vấn đề sao? Vì cái gì không mang tới các huynh đệ?" Vừa lên xe, Vưu Chí Dũng liền không hiểu hỏi. Bởi vì trên xe ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ có một người da trắng lái xe, cho nên Vưu Chí Dũng cũng không có kiêng kỵ cái gì. Nhi hắn càng không sợ đối phương nghe hiểu chính mình nói, bởi vì dù là coi như đối phương hiểu tiếng Trung, nhưng cũng nghe không hiểu lời hắn nói. Bởi vì hắn là dùng tiếng Quảng Đông cùng Diệp Viễn trò chuyện. Hắn tin tưởng, có rất ít Ma Hùng Quốc người sẽ nghe hiểu tiếng Quảng Đông. Diệp Viễn thiếu thiếu, chỉ là trở về câu: "Yên tâm đi, rất nhanh Ni Bối Nhĩ chính là chúng ta bằng hữu tốt nhất." Diệp Viễn lời nói này không hiểu đấu, để Vưu Chí Dũng căn bản là phản ứng không kịp. Tuy nói hắn không biết trước đó Diệp Viễn cùng Ni Bối Nhĩ nói là cái gì, nhưng chỉ từ không khí hiện trường cùng mỗi người trên nét mặt, hắn liền nhìn ra được, cái gọi là trò chuyện cũng không vui sướng. Hai người không còn có nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh đích thưởng thức phong cảnh dọc đường. Rất nhanh đội xe liền đi tới một tòa xa hoa trong trang viên. Diệp Viễn nhìn thấy trang viên phản ứng đầu tiên, cũng không phải là bị trang viên xa hoa làm chấn kinh, tương phản hắn vẫn còn tương đối đồng tình Ni Bối Nhĩ. Như thế một người có tiền đại thổ hảo, vậy mà sinh hoạt tại như thế hoang vu một chỗ. Tuy nói trang viên kiến trúc xa hoa, nhưng chung quanh nơi này cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ cái khác kiến trúc. Ô tô bắn tới dùng 2 giờ, dọc theo đường ngoại trừ cây cối liền vẫn là cây cối, nói nơi này hoang vu kỳ thật đều có chút khiêm tốn, cho dù là nói thành là Sâm Sơn lão lâm đều không đủ. Bất quá khi Diệp Viễn tiến vào trong trang viên biệt thự về sau, Diệp Viễn liền bị bên trong xa hoa cùng mê ly làm chấn kinh. Lúc này thăm dò thêm đã đạt tới âm, nhưng vừa tiến vào trong biệt thự, nhiệt khí liền đập vào mặt. Diệp Viễn có loại ảo giác, cảm giác mình từ mùa đông trong nháy mắt liền trở về mùa hè. Nhìn lại kia một đám người mặc bikini mỹ nữ, đi tới cho bọn hắn thay quần áo, thuần một sắc tóc vàng mắt xanh, chân dài đại mỹ cô nàng. Diệp Viễn mặc dù cũng không có trải qua những này, nhưng biểu hiện coi như tự nhiên. Trái lại Vưu Chí Dũng vị này thân kinh bách chiến, ngạnh hán, giờ phút này chính đỏ bừng cả khuôn mặt tránh né lấy những này bikini mỹ nữ, quấy rối. Diệp Viễn nhìn đến đây, không khỏi cảm thán, cái này Ni Mã quá mục nát bất quá, cũng quá đẹp mắt đi. "Hai vị tiên sinh, nơi này chính là lão bản trang viên, các ngươi có thể tùy tiện đi một chút, tin tưởng tại các ngươi tham quan qua nơi này về sau, sẽ cải biến thái độ của các ngươi." Ni Bối Nhĩ tiến vào siêu cấp bậc thự về sau, liền không có cùng Diệp Viễn bọn hắn nói câu nào, mà là kéo lấy một cái mỹ nữ, hướng về biệt thự chỗ sâu đi đến. Tại bên cạnh hắn Bảo Tiêu, cũng giống là quen thuộc nơi này không khí, đồng dạng đều là ôm một cái đôi chân dài, cùng sau lưng Ni Bối Nhĩ rời khỏi nơi này. Chỉ có trước đó tên kia người da trắng trung niên, vẫn lưu tại nơi này, chỉ là lao ra hỏa này kéo lấy một cái mỹ nữ, còn chứng chạc đàng hoàng nói chuyện cùng bọn họ, Diệp Viễn thấy thế nào làm sao cảm giác khó chịu. Thời gian kế tiếp, Diệp Viễn hai người tại trung niên người da trắng cùng đi thăm toàn bộ trang viên, đương nhiên cũng có rất nhiều địa phương cùng không nhìn thấy. Dung Tạ Nhi A tới nói, những địa phương tiên là phải chờ đến Vưu Chí Dũng làm Ni Bối Nhĩ Bảo Tiêu về sau mới có thể đi vào. Tạ Nhi A chính là tên kia trung niên người da trắng danh tự. Thông qua đến chưa giao lưu, Diệp Viễn cũng coi là đối nhà này trang viên lại đơn giản hiểu rõ. Chương 578, cắm vào chip. Chương 578, cắm vào chip. Đang ngồi đồng Diệp Viễn hai người cùng đi ăn tối về sau, Tạ Nhi A đứng dậy cáo tử, cùng hẹn nhau ngày mai cùng nhau đi gặp Ni Bối Nhĩ. Trước khi đi, Tạ Nhi A chân thành nói với Vưu Chí Dũng: "Càng, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy Ni Bối Nhĩ tiên sinh thành ý, hy vọng ngày mai ngươi có thể làm ra một cái để tất cả mọi người hài lòng trả lời chắc chắn. Tạ Nhĩ Á tiên sinh, tin tưởng ta, ngày mai ta cùng Nhi Bối Nhĩ tiên sinh sẽ trở thành bằng hữu chân chính. Diệp Viễn tại Tạ Nhĩ Á trước khi đi, cấp ra một câu như vậy để cho người không hiểu rõ nổi, đồng thời khoe miệng còn mang theo quỷ dị độ cong. Tạ Nhĩ Á cùng không có đem Diệp Viễn phóng tới trong lòng, hắn thông qua mấy giờ hiểu rõ, biết Diệp Viễn là Vưu Chí Dũng lão bản. Bất quá ở trong mắt Tạ Nhĩ Á, dạng này một cái nho nhỏ thuyền trưởng cũng sẽ không tiến vào Nhi Bối Nhĩ tiên sinh trong mắt. Cho nên hắn nói cái gì bằng hữu tốt nhất, vậy đơn giản chính là nói nhảm. Chỉ cần Vưu Chí Dũng cam tâm tình nguyện lưu lại, về phần Diệp Viễn người này, trời mới biết hắn có thể hay không sống mà đi ra nhà này trang viên. Sở dĩ thái độ này đối đãi Vưu Chí Dũng, đây cũng là Nhi Bối Nhĩ nhất quán tác phong. Hắn sẽ không bắt buộc bất kỳ một cái nào hắn coi trọng, ngành hắn đang bị bức ép bách tình huống dưới gia nhập vào mình bảo an đoàn đội dài. Nói đùa ngươi bức người làm bảo tiêu, thời khắc mấu chốt là bảo vệ ngươi vẫn là hại ngươi. Cho nên hắn liền muốn áp dụng loại này tiền tài mỹ nữ thế công đến để hắn nhìn chúng người, cam tâm tình nguyện lưu lại. Tại Tạ Nhĩ Á sau khi đi, Vưu Chí Dũng một mặt tức giận nói ra: "Lão bản, đây là cho chúng ta giam lòng. Ngươi làm sao còn có thể cười ra tiếng? Không được chúng ta đêm nay đã chạy ra đi thôi." Diệp Viễn uống một ngụm chén rượu trong tay bên trong rượu đỏ, sau đó một mặt lơ đễnh biểu lộ nói ra: "Nơi này không phải rất dễ chịu sao? Rượu ngon, mỹ nữ, ngươi còn muốn cái gì? Tin tưởng ta, ngày mai hết thảy đều sẽ cải biến." Nói xong Diệp Viễn cũng không đi quản còn một mặt ngượng bức Vưu Chí Dũng, tự mình đi trở về Tạ Nhĩ Á an bài cho hắn căn phòng tốt đến khuya, Nhi Bối Nhĩ trang viên. Diệp Viễn trong phòng, nguyên bản an tĩnh nằm ở trên giường, nhìn ngủ rất say Diệp Viễn, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mắt nhìn tại một cái giường khác bên trên vẫn còn ngủ say Vưu Chí Dũng, nhẹ giọng đi xuống giường đang lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra lúc, nghe được sau lưng truyền đến Vưu Chí Dũng thanh âm: "Lão bản, liền biết ngươi ban đêm lại hành động, mang ta lên cùng an toàn chút." Diệp Viễn cười khổ, vẫn là không có giấu giếm được Vưu Chí Dũng: "Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, đây là mệnh lệnh." Diệp Viễn cũng không nói với hắn đạo lý gì, trực tiếp xuất ra thuyền trưởng uy nghiêm tới dọa hắn. Vưu Chí Dũng khổ khuôn mặt, hắn cũng không lo lắng Diệp Viễn an toàn đối với hắn cùng Diệp Viễn tới nói, đừng nhìn trong trang viên bảo an nhìn rất nghiêm mật. Kỳ thật thật muốn tập chút gì vẫn là rất dễ dàng. Nhìn xem Diệp Viễn giống như con báo rời khỏi phòng, Vưu Chí Dũng cả người chỉ có thể ngồi ở trên giường hơi giật mình ngẩn người. Diệp Viễn cảm giác toàn bộ triển khai, mặc dù trên đất bằng cảm giác cũng không có trong nước biến thái như vậy, nhưng bao trùm nửa cái biệt thự vẫn là có thể làm được. Hiện tại Diệp Viễn, từ khi đạt được thành thục thể ngón cái man sau, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn dừng lại. Lâu như vậy tích lũy tháng ngày xuống tới, hắn không chỉ có tinh thần lực lại thật to tăng lên, liền ngay cả cảm giác phạm vi cũng lại bay vọt tăng trưởng. Diệp Viễn lợi dụng cảm giác tránh thoát từng cái hoặc sáng hoặc tối chạm gác, tiến vào Nhi Bối Nhĩ trong phòng. Diệp Viễn động tác rất nhẹ, cho dù là đã đi tới Nhi Bối Nhĩ trước người, cái này buồn bã khai thác mỏ ông trùm, cũng không có phát giác tử thần đã từng bước một như chính mình tới gần. Diệp Viễn đi vào bên giường, nhìn xem ngay tại đang ngủ say Nhi Bối Nhĩ. Sau đó hắn ác thú vị đi lên, đặt mông ngồi lên giường. Diệp Viễn dùng nhẹ tay nhẹ vớt Nhi Bối Nhĩ gương mặt, cùng sử dụng ma hùng ngữ từng lần một nói: "Tôn kính Nhi Bối Nhĩ tiên sinh, ngươi nên đi nhà xí." Nhi Bối Nhĩ ngay tại làm lấy mộng đẹp, mộng thấy mình đã tiến vào quốc gia đấu mã, đưa thân ma hùng quốc toàn lực đỉnh phong một loại người dài. Nhưng đang lúc hắn ngồi mộng đẹp thời điểm, đột nhiên cảm giác mặt mình giống như là bị người nào tại nhẹ nhàng đập. Bị đánh thức Nhi Bối Nhĩ vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Trong lòng đối với khát vọng quyền lực, khu xử hắn cũng không muốn trong mộng bừng tỉnh. Nhưng khi hắn nghe được có người ở bên tai nói: "Nhi Bối Nhĩ tiên sinh, nên đi nhà xí." Loại này không rời đầu lời nói về sau, mã thượng từ trong mơ hồ giật mình tỉnh lại. Nhi Bối Nhĩ cũng không phải là người khác mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn thanh tỉnh một sát na, một cái tay đã mò tới dưới gối súng ngắn. Nhưng khi hắn cầm súng ngắn tay vừa giơ lên, đột nhiên cũng cảm giác phần cổ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Sau đó giơ lên giữa không trung cánh tay, liền như thế mềm nhũn trở xuống đến thượng, như bản thân hắn thì là hôn mê đi. Diệp Viễn nguyên bản có thể tại không kinh động Nhi Bối Nhĩ tình huống dưới, nhẹ nhõm đem hắn mê đi. Nhưng đột nhiên ác thú vị thoải mái, thu đến chưa tiến xem hồ giam lỏng đãi ngộ về sau, Diệp Viễn làm ra đánh thức hắn lại mê đi hắn loại này tào thao tác. Không thể không nói, Diệp Viễn làm như vậy cũng là đối với mình thực lực bây giờ có đầy đủ lòng tin. Không phải thật muốn chơi thoát, liền việc vui lớn đang lộng choáng Nhi Bối Nhĩ về sau, Diệp Viễn trong nháy mắt triệu hồi ra một đài cùng loại nhân loại người máy ra, đồng thời trong tay còn nhiều ra một nhanh chỉ có ngón nút đóng lớn nhỏ chim. Người máy tiếp nhận chim, đi đến Nhi Bối Nhĩ trước giường, dùng kia băng lánh máy móc tin tức nói: "Cắm vào mục tiêu đã chọn định, phải chăng cắm vào?" "Rõ." Diệp Viễn không có chút gì do dự, trực tiếp hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Nhìn xem người máy tại Nhi Bối Nhĩ trên thân thể dừng lại mánh như hổ thao tác, Diệp Viễn cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Tên này người máy chính là Diệp Viễn lợi dụng 30V đút điểm tích lũy hối đoái ra chỉ cắm vào người máy. Như người máy cắm vào chim, cũng là Diệp Viễn tại trong thương thành hối đoái. Nho nhỏ một viên chim, giá trị liền cao tới 100,000 điểm tích lũy. Như cái này cũng chưa hết, muốn đem cái này mai chim cắm vào tiến nhân thể trong thân thể. Còn muốn mua sắm một cái cắm vào người máy. Dạng này mới có thể đem chim dung nhập bị cắm vào người trong thân thể. Nhất làm cho Diệp Viễn không bỏ được, chính là cái này cắm vào người máy không hề giống là lúc trước hắn hối đoái qua những người máy kia đồng dạng. Cái này cắm vào người máy là duy nhất một lần. Nó tại hoàn thành cắm vào nhiệm vụ về sau, liền sẽ vĩnh cửu hư hao, đây mới là Diệp Viễn đau lòng nhất địa phương. Nhi để Diệp Viễn hạ như thế đại quyết tâm, cũng muốn hoàn thành lần này cắm vào chip, công năng của hắn chỉ có một cái, đó chính là phục tùng. Cái này mai chip tại trong thương thành tên là sinh vật trung thành chip. Nhi tác dụng của hắn chỉ có một cái, đó chính là bị cắm vào người, sẽ ở đáy lòng chỗ sâu hoàn toàn nghe lệnh của cắm vào chip người. Nhưng bệnh này không trở ngại bị cắm vào người bản thân ý thức. Nói trắng ra là chính là bị cắm vào người ngoại trừ đối cắm vào người trung thành ngoài, hắn vẫn là nguyên bản chính mình. Cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. cắm vào quá trình chỉ dùng ngắn ngủi 30 phút. Tại chip cắm vào đến Ni Bối Nhĩ thân thể về sau, tên kia cắm vào người máy liền giống như cúp điện, không nhúc nhích đứng tại chỗ giường. Chương 579, Voi Ma Mút. Chương 579, Voi Ma Mút. Diệp Viễn hiện tại còn làm không rõ ràng những này nguyên lý, chỉ có thể phất tay đem đài này đã không thể tái sử dụng người máy thu hồi không gian. Sau đó liền như thế ngồi tại khoảng cách Ni Bối Nhĩ cách đó không xa, lặng lặng chờ đại hắn tại làm tinh bên trên đúng nghĩa cái thứ nhất người hầu. Ni Bối Nhĩ ung dung tại trong hôn mê tỉnh lại, tại tiến vào ngắn ngủi thất thần về sau, lại nhìn rõ ngồi ở trước mặt hắn người trẻ tuổi lúc. Hắn từ sâu trong đáy lòng sinh ra một loại mình không cách nào phản kháng kính sợ. Thế là hắn vội vàng xuống giường, cũng không để ý cùng mình còn chân trần dẫm tại kia từ da hổ chế tác thành trên mặt thảm, vinh kinh nói với Diệp Viễn: "Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó?" Diệp Viễn nghĩ tới có thể lợi dụng chip đến nô dịch Ni Bối Nhĩ, không phải nàng cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy điểm tích lũy đến áp dụng kế hoạch này. Nhưng hắn không nghĩ tới chip hiệu quả sẽ như thế tốt, nhìn trước mắt một mặt cung kính đứng ở trước mặt mình Ni Bối Nhĩ, Diệp Viễn nhẹ nhõm nói ra: "Đừng gọi ta chủ nhân, về sau gọi ta danh tự liền có thể." "Được rồi, ta tôn kính lá." Ni Bối Nhĩ vẫn là một mặt cung kính. Thấy được hiệu quả, Diệp Viễn khả không muốn để cho người liếc mắt liền nhìn ra Ni Bối Nhĩ thái độ đối với chính mình, cho nên hắn lần nữa cường điệu đến: "Chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bạn quan hệ, cho nên ngươi không muốn biểu hiện quá mức cung kính, coi như ta là bằng hữu của ngươi liền tốt." "Không có vấn đề." "Lá, ta bằng hữu tốt nhất." Ni Bối Nhĩ lại khôi phục cái kia kiệt ngạo thái độ, chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, hắn đối đãi Diệp Viễn trên thái độ nhiều hơn mấy phần thân thiết. "Cùng ta nói một chút ngươi bây giờ tình huống, chọn chủ yếu nói một chút là được." "Ta hiện tại..." Diệp Viễn trở lại trong phòng của mình, đã là rạng sáng 3 giờ. Diệp Viễn cùng Ni Bối Nhĩ trong phòng hàn huyên cái gì, sẽ không có người biết. Chỉ là Diệp Viễn tại về đến phòng dài lúc kia một mặt hài lòng biểu lộ, vẫn là nói rõ một vài vấn đề. Vưu Chí Dũng một mực thấp thỏm trong phòng chờ đợi Diệp Viễn. Tuy nói Diệp Viễn thân thủ hắn rất yên tâm, nhưng cái này dù sao cũng là tại Ma Hùng Quốc. Trong tay người ta có súng, nói không chừng còn có một số tính sát thương tương đối lớn vũ khí, cho nên hắn đối Diệp Viễn an toàn vẫn là rất lo lắng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt tươi cười về đến phòng, Vưu Chí Dũng cái này một viên dẫn theo tâm mới tính chân chính buông xuống. "Lão bản, thế nào?" Lại Vưu Chí Dũng xem ra, Diệp Viễn muộn như vậy ra ngoài, không có gì hơn là cảnh cáo Ni Bối Nhĩ. Nếu như Ni Bối Nhĩ nhìn thấy Diệp Viễn thủ đoạn về sau, tin tưởng hắn hẳn là liền sẽ đem hai người mình đưa trở về, đây cũng là đối với Ni Bối Nhĩ cùng bọn hắn tới nói kết quả tốt nhất. Nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt tươi cười, trong lòng của hắn đại thể cũng đoán được một chút, nhưng khi hắn từ Diệp Viễn miệng bên trong nghe được một chút đáp án về sau, vẫn là kinh ngạc há to miệng. "Giải quyết, về sau Ni Bối Nhĩ cùng chúng ta Ngư Loan Hải Tiên là chiến lược quan hệ hợp tác, không gần như chỉ ở hải sản bên trên, còn tại trang phục, thuộc da, trang sức, khoáng thạch, quý giá kim loại, đều sẽ có xâm nhập hợp tác. Ta Ni Mã, ngươi ra ngoài 2 giờ, liền nói chuyện nhiều như vậy hợp tác hạng mục. Ngươi là chăm chú sao?" Vưu Chí Dũng là thật bó tay rồi. Nếu như nói Ni Bối Nhĩ khi nhìn đến Diệp Viễn thân thủ cùng thủ đoạn về sau, đồng ý hắn tại ngư nghiệp phương diện cùng Ngư Loan Hải Tiên hợp tác, điểm ấy Vưu Chí Dũng không có chút nào kinh ngạc. Nhưng Ni Mã trang phục, thuộc da, trang sức, khoáng thạch, quý giá kim loại là cái quỷ gì? Trong tầm hiểu biết của hắn, Diệp Viễn giống như không có những này sản nghiệp a. Nếu như nói Diệp Viễn ra ngư nghiệp sản nghiệp ngoài, duy nhất còn có sản nghiệp cũng chỉ là hồi vị tiểu. Vưu Chí Dũng là thế nào cũng nghĩ không thông Diệp Viễn đến tột cùng là muốn làm gì. Diệp Viễn cũng lời cùng hắn đi giải thích, những này đông tây chỉ cần mình biết là được rồi. Dày vò hơn phân nửa đêm, Diệp Viễn thật là có chút buồn ngủ, thế là đang hút một tắm rửa về sau, liền trở lại ngủ trên giường tới. Chỉ để lại Vưu Chí Dũng một người, tại trong căn phòng an tĩnh, một mình lộn xộn. Ngày thứ hai, đương Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng ra khỏi phòng thời điểm, đối diện Tạ Nhị Á liền đi tới. Không chỉ có như thế, hắn hôm nay tại đối đãi Diệp Viễn trên thái độ đã hôm qua hoàn toàn không đồng dạng. Nhìn xem cái kia gần như cung thuận biểu lộ để còn ở bên cạnh Vưu Chí Dũng một trận kinh ngạc. Cái này Ni Mã vẫn là ngày hôm qua cái nhìn có một ít ngạo kiểu người da trắng tiểu lao đầu sao? Hôm nay thế nào thấy giống như là biến thành người khác đâu? Tôn Tính Lá, Ni Bối Nhĩ tiên sinh đã ở phòng khách chờ lấy ngài. Ừm. Diệp Viễn dụng cái mũi phát ra một cái âm tiết. Sau đó cứ như vậy nên ngang đi theo Tạ Nhị Á đi tới một chỗ rộng lượng phòng khách dài. Giờ phút này trong phòng chỉ có Ni Bối Nhĩ một người, cái kia hai tên bảo tiêu chính một tả một hữu đứng tại ngoài cửa phòng. Diệp Viễn mang theo Vưu Chí Dũng đi vào gian phòng, Ni Bối Nhĩ nhìn thấy Diệp Viễn, Mã Thượng từ thoải mái trên ghế salon đứng lên. Cách thật xa, liền hướng về Diệp Viễn thân thiết ân cần thăm hỏi nói: "Lá, ta khách phòng ngươi còn hài lòng không?" Diệp Viễn mỉm cười gật đầu, nhưng hắn lực chú ý lại bị giờ phút này đặt ở trên bàn công tác một cái đủ mọi màu sắc tảng đá hấp dẫn. Viên này tảng đá bề ngoài cùng đá bình thường không có gì khác biệt, nhưng hắn mặt ngoài kia ngũ thải đồ án nhưng lại hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Tảng đá chỉ lớn chừng quả đấm, được trưng bày đang làm việc bàn một góc, dùng để làm tập vật trang trí. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt một mực dừng lại tại viên kia ngũ thải thạch bên trên, Ni Bối Nhĩ vội vàng mở miệng nói ra: "Lá, ngươi biết loại này tảng đá?" Diệp Viễn lắc đầu. Hắn sở dĩ chú ý cái này ngũ thải thạch, đó là bởi vì khi hắn đã tiến vào này gian phòng, hệ thống trước nay chưa từng có cấp ra thanh âm nhắc nhở. Phát hiện siêu cấp năng lượng nguyên tại túc chủ bên người 10m bên trong. Đương Diệp Viễn nghe được cái này nhắc nhở, cả người sửng sốt tại nguyên chỗ. Đây là hệ thống lần thứ nhất tại mình không có chạm đến vật thể thời điểm, chủ động nhắc nhở bên cạnh mình phát hiện năng lượng nguyên, hơn nữa còn là siêu cấp năng lượng nguyên. Chuyện như vậy Diệp Viễn đương nhưng không thể bỏ qua. Cho nên khi hắn lưu ý chung quanh thời điểm, phát hiện có khả năng nhất là năng lượng nguyên vật thể, chính là Ni Bối Nhĩ trên bàn công tác viên kia ngũ thải thạch. Nhìn thấy Diệp Viễn lắc đầu, Ni Bối Nhĩ một bộ liền biết là vẻ mặt như thế, thế là hắn mở miệng nói ra: "Viên này ngũ thải thạch là tại Tây Bá Lợi Á đất đông cứng tầng bên trong phát hiện lúc trước phát hiện địa phương của nó, còn có rất nhiều voi ma mút. Diệp Viễn nghe được Ni Bối Nhĩ giải thích, cả người lực chú ý lúc này mới từ viên kia ngũ thải thạch phía trên rời đi tới. Voi ma mút lại xưng voi mà một hoặc voi lông dài, là lục địa sinh tồn qua lớn nhất động vật có vú một trong. Nó cùng hiện đại voi cùng thuộc một mắt, nhưng thuộc về khác biệt chi nhánh. Voi ma mút sinh tồn ở khí hậu rét lạnh đổi mới thế cũng được xưng là hồng tích thế hoặc sông băng thế. Là từ 258.8 vạn năm trước đến 1.17 vạn năm trước một cái rét lạnh kỷ nguyên. Voi ma mút chính là cái này thời đại sản phẩm, xuất hiện tại 180 vạn năm trước, phạm vi hoạt động lượn bù Á Đại Lục, Châu Bắc, Mỹ Bắc Bộ. Theo khí hậu biến ấm, một vạn năm trước voi ma mút lần lượt diệt tuyệt. Cuối cùng một nhóm Tây Bá Lợi Á voi ma mút, hiện tại trước công nguyên 2000 năm diệt tuyệt. Bởi vậy, voi ma mút diệt tuyệt bị cho rằng là sông băng rét lạnh thời đại kết thúc biểu tượng. Chương 580, tiểu lễ vật. Chương 580, tiểu lễ vật. Voi ma mút hình thể khổng lồ nhi to mọng, chiều cao hiện tại khoảng 5 mét, thành niên voi ma mút thể cao bình thường tại 3 mét. Răng sửa dài ước chừng 1.5 gạo, thể trọng 68 tấn, nặng nhất có thể đạt tới 12 tấn. Vì thích ứng rét lạnh, voi ma mút da lông rất dày, dưới da mỡ tầng phong phú, độ dày có thể đạt tới 9 cm. Voi ma mút thuộc về thức ăn chay động vật, lấy cỏ loại, đầu, bụi cây, vỏ cây làm thức ăn. Voi ma mút cùng hiện tại voi đều thuộc về quần cư động vật. Bọn chúng lấy giống cái làm thủ lĩnh, giống được thành thục sau sẽ đơn độc sinh hoạt hoặc tại lỏng lẻo nhỏ trong đám sinh hoạt. Voi ma mút thời gian mang thai, nhưng dài đến 22 tháng. Mà lại mỗi thai chỉ sinh dục một cái hậu đại, lại tỷ lệ sống sót rất thấp, bởi vậy sinh trưởng tốc độ cùng chủng quần phát triển đều rất chậm chạp. Diệp Viễn nhìn qua một thiên đưa tin, phía trên nói qua tại Tây Bá Lợi Á địa khu vĩnh cửu đống thổ tầng dưới, lại nhà khoa học dự đoán khả năng chôn giấu 1500 vạn đầu voi ma mút di hải. Bởi vì trường kỳ ở vào nhiệt độ cực thấp trạng thái, voi ma mút đại bộ phận thân thể có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Cho đến trước mắt, đã phát hiện rất nhiều còn voi ma mút di hải. Tại một chút voi ma mút hải cốt bên trên, còn dính chặt xem mềm tổ chức thậm chí hoàn chỉnh gân bắp thịt. Năm 2014 tại Nhã Khố đặc địa khu phát hiện trên thế giới cái thứ nhất hoàn chỉnh voi ma mút đại não. Vì thế Ma Hùng Quốc tại năm 2018 khiển trách tư 590 vạn Mỹ Kim xây dựng một cái nhân bản trung tâm, kế hoạch thông qua nhân bản kỹ thuật phục sinh voi ma mút. Một chút nhà khoa học cho rằng, trên lý luận, phục sinh voi ma mút là có thể được, nhưng quá trình rất phức tạp cùng gian nan. Nước Nhật gần kỳ đại học cung bản khuê đoàn đội một hạng thí nghiệm tựa hồ đi tại phía trước. Bọn hắn đem từ voi ma mút di hải dài rút ra nhân tế bào cắm vào chuột trứng dài, thực hiện tái sinh, cũng chính là thu được có hoạt tính voi ma mút phôi thai. Bất quá hôm nay nghe được Nghi Bối Nhị nói khối này ngũ thải thạch là cùng voi ma mút thi thể cùng một chỗ bị phát hiện. Diệp Viễn liền hoài nghi trên thế giới này không chỉ bên ngoài nhìn qua như thế, đã có rất nhiều đoàn đội bắt đầu đối voi ma mút độc thủ. Từ Nghi Bối Nhị cái này thật đơn giản một câu bên trong, Diệp Viễn đạt được tin tức lượng thực không ít đã tảng đá kia có thể xuất hiện tại Nghi Bối Nhị trên mặt bàn. Vậy nói rõ phát hiện voi ma mút đoàn đội, cùng gia hỏa này hoặc nhiều hoặc ít có điểm quan hệ. Không phải tảng đá kia cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Không đợi Diệp Viễn mở miệng hỏi, Nghi Bối Nhị liền nói ra một cái để Diệp Viễn kinh ngạc tới cực điểm sự tình. "Lá, ngươi đại khái sẽ không tin tưởng. Ta liền lại một con tìm kiếm voi ma mút đoàn đội. Bọn hắn đã vì ta tại đất đông cứng tầng bên trong, tìm ra hơn 200 con voi ma mút thi thể." Nói tới chỗ này, Ni Bối Nhĩ biểu lộ là kiêu ngạo. Diệp Viễn chân không nghĩ tới, mình thu cái này thủ hạ, lại có một con lâu dài tại Tây Bá Lợi Á vì hắn tìm kiếm voi ma mút thi thể đoàn đội. Lại người sẽ hỏi, những người này không có việc gì nhàn làm nhiều như vậy voi ma mút thi thể làm cái gì? Nói như vậy người liền sai bởi vì voi ma mút trên thân thể đáng giá nhất là cái kia một đôi ngà voi. Voi ma mút răng kỳ thật chính là voi ma mút răng cửa, tục xưng cổ ngà voi, lại gọi vạn năm ngà voi. Voi ma mút răng nguyên sinh kích thước so hiện đại ngà voi phải lớn, đa số bởi vì thời gian xa xưa vôi hóa hoặc hóa đá. Voi ma mút răng chiết xạ xuất hẹn 1.54, mật độ hẹn 1.70 khắc lập phương cm. Dùng voi ma mút răng làm thành hàng mỹ nghệ, không chỉ có giá trị đắt đỏ, càng là một vật khó cầu. Diệp Viễn vừa nghĩ những này, vừa đi về phía bàn làm việc đưa tay liền cầm lên đến đặt ở phía trên khối kia ngũ thải thạch. Đương Diệp Viễn tay chạm đến khối này ngũ thải thạch thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Kiểm tra đến siêu cấp năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 1 triệu. Phải chăng hối đoái? Diệp Viễn đang nghe khối này ngũ thải thạch điểm tích lũy về sau, cả người đều ngớ ngẩn, ta ni mã, như thế một khối tiểu thạch đầu, vậy mà 100 vạn điểm tích lũy. Chẳng lẽ là hệ thống ra bug rồi? Không phải nhỏ như vậy tảng đá làm sao có thể hối đoái cao như vậy điểm tích lũy? Diệp Viễn nhanh chóng trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó mang theo một chút xíu âm thanh kích động hỏi hướng Ni Bối Nhĩ. Loại này tảng đá các ngươi phát hiện nhiều ít? Ni Bối Nhĩ không biết vì cái gì Diệp Viễn cầm tới loại này không biết tên ngũ thải thạch về sau, cả người liền trở nên kích động lên. Nhưng làm bị cắm vào người, hắn đối đãi Diệp Viễn trung thành là phát đến nội tâm, cho nên hắn cũng không khả năng mở miệng lừa gạt Diệp Viễn. Ni Bối Nhĩ chỉ là nhìn Vưu Chí Dũng một chút về sau, liền mở miệng nói ra. Loại này tảng đá vô cùng hiếm thấy. Mặc dù chúng ta đến bây giờ còn không biết tác dụng của hắn, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta chỉ phát hiện 2 khối. Nghe được còn có một khối dạng này tảng đá, Diệp Viễn con mắt lập tức liền phát sáng lên. Một khối khác thể tích thế nào? Hắn không kịp chờ đợi hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Một khối khác chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Bất quá kia một khối cũng không tại trên tay của ta, trước mắt hắn ngay tại quốc gia trong phòng thí nghiệm, tiến hành một chút liệt nghiên cứu. Nghe được chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, Diệp Viễn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lại nghe nói trước mắt còn không có tại Ni Bối Nhị trên tay, Diệp Viễn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đem một cái khác khối cũng mang đi ý nghĩ. Khối này ngũ thải thạch ta rất thích. Phía dưới hắn không cần phải nói, tin tưởng Ni Bối Nhị sẽ không nghe không ra ý tứ trong lời của hắn. Lá, ngài là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi có thể thích viên này ngũ thải thạch, kia là vinh hạnh của nó. Không nghĩ tới Ni Bối Nhĩ đập lên mông ngựa đến trả thật có một bộ. Diệp Viễn thiếu, sau đó liền đem viên này chừng lớn chừng quả đấm ngũ thải thạch trực tiếp lấy vào tay dài. Gọi chúng ta tới có chuyện gì không? Đạt được ngũ thải thạch về sau, Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới, Ni Bối Nhị gọi mình tới hẳn là sẽ không có chuyện gì. Lá, ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi một chút tiểu lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Nói, Ni Bối Nhị đứng dậy đi vào xử lý công sau cái bàn tủ sắt trước, từ bên trong lấy ra một cái màu đen túi nhỏ. Ni Bối Nhị xoay người lại đến bên bàn, trực tiếp để lộ túi phía trên dây thừng. Sau đó đem trong bao vải đông tây ngược lại đến trên mặt bàn, theo rầm rầm thanh âm, một tiểu đội kim cương xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt hai người. Trong đó đại đa số đều là tại 23 cạ giặt ở giữa, chỉ là lại một viên nhìn thể tích đã có thể đạt tới 5 cạ giặt dáng vẻ. Tôn Tính Lá, không biết cái này tiểu lễ vật ngươi thích không? Diệp Viễn cầm lấy một viên đặt ở trong lòng bàn tay, mặc dù đối kim cương không có nghiên cứu gì, nhưng từ khi khối bảo thạch này màu sắc nhìn lại, liền có thể nhìn ra hột kim cương này phẩm chất sẽ không quá thấp. Lễ vật này hơi nặng quá a. Diệp Viễn biết Ni Bối Nhi là thế nào nghĩ, hắn mặc dù đã là mình người hầu, nhưng hắn vẫn là có mình độc lập tư duy. Hắn cùng mình những người máy kia thủ hạ là hoàn toàn không giống. Cho nên hắn làm như thế, là nghĩ đến tận lực lấy lòng mình, về phần mục đích, kia là không tồn tại hiện tại Ni Bối Nhi lấy lòng Diệp Viễn đây chính là hắn bản năng. Hắn ý thức chủ quan chính là muốn tận lực lấy lòng Diệp Viễn, nghe theo Diệp Viễn hết thảy mệnh lệnh. Những này cũng không phải là cái gì lễ vật quý giá, đây đều là ta danh nghĩa kia mấy chỗ đá kim cương mỏ bên trong khai thác ra. Cho nên những này tiểu lễ vật có thể nói là bên này đặc sản. Hoa Quốc không phải rất thích đưa một chút nơi đó đặc sản cho ở xa tới bằng hữu sao? Ta còn chuẩn bị cho ngài một chút cái khác đặc sản. Nhưng bởi vì thể tích nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đưa cho ngài trở lại ngài trên thuyền, nơi này không tiện phô bày. Chương 581, màu trắng hoàng kim. Chương 581, màu trắng hoàng kim. Nghe nói như thế, đứng sau lưng Diệp Viễn Vưu Chí Dũng biểu lộ gọi là một cái của quái. Ni mã, nhà ngươi cầm kim cương đương đặc sản đưa. Thời khắc này Vưu Chí Dũng, trong lòng giống như lại 100 đầu cỏ ni ngựa chạy qua. Hắn phi thường tò mò, tối hôm qua Diệp Viễn đối Ni Bối Nhĩ làm cái gì? Làm sao để như thế một cái có thể tính bên trên là tham dò tăng lớn lao nhân vật, đối đãi nhà mình lao bản thái độ như thế khiêm tốn. Ừm. Vậy thì cảm ơn Ni Bối Nhĩ tiên sinh. Diệp Viễn cũng không khách khí với hắn. Có thể nói như vậy, hiện tại như quả Diệp Viễn muốn Ni Bối Nhĩ toàn bộ thân gia, Ni Bối Nhĩ cũng sẽ không có nửa phần do dự. Cho nên Diệp Viễn thu hồi những ngày kim cương, một điểm áp lực tâm lý đều không có. Ừm. Chúng ta ra đã rất lâu rồi, ngươi tìm xe đưa chúng ta trở về đi. Có chuyện gì chúng ta điện liên. Nói, Diệp Viễn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn phóng ra vướng một cái mắt, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lại xoay người thần bí nói ra. Đúng rồi, ta trên thuyền cũng có một phần lễ vật cho ngươi, tin tưởng ngươi thu được ta lễ vật về sau, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Vượt quá Vưu Chí Dũng tưởng tượng, hắn không nghĩ tới làm thăm dò tăng lớn lao Ni Bối Nhĩ. Vậy mà tự mình tiện hắn cùng Diệp Viễn về tới ở vào Uy Sâm cảng ngự thủy hào bên trên. Nhìn xem ôm một vò rượu rời đi Ni Bối Nhĩ, kia mặt mũi tràn đầy không che giấu được vui sướng để Vưu Chí Dũng rất là hoang mang. Lão bản đây là đưa một vò dạng gì rượu? Có thể để cho như thế một vị đại lao cao hứng đến cái dạng này? Vưu Chí Dũng không biết, nhưng giờ phút này thuyền viên lại bận bịu quên cả trời đất. Bọn hắn ngay tại từ một cái thùng đựng hàng xe hàng bên trên, hướng về ngự thủy hào vận chuyển xem Ni Bối Nhĩ trong miệng tiểu lễ vật. Diệp Viễn cuối cùng biết Ni Bối Nhĩ trong miệng những cái kia nơi đó đặc sản là cái gì. Ni Bối Nhĩ chuẩn bị cho Diệp Viễn tiểu lễ vật, không chỉ có chủng loại nhiều, số lượng cũng là không ít. Vẹn vẹn liền tuần lộc đầu treo tường liền đưa Diệp Viễn 10 cái. Phải biết, những này thực hàng thật giá thật tuần lộc đầu chế thành, cũng không phải trong cửa hàng loại kia dùng nhựa cây giả mạo những cái kia rác rưởi. Trừ đó ra, còn có một đôi dài đến 2m hoàn chỉnh voi ma mút răng. Mặt khác, một chút lông chồn áo khoác, da sói cũng là số lượng kinh người. Nhất làm cho Diệp Viễn mừng rỡ, Ni Bối Nhị bên này còn đưa hắn một trương hoàn chỉnh da hổ, cùng số lượng không ít hổ cốt. Ta đi. Lão đại, ngươi đây là đem vị kia đại lao tổn kho cho ăn cướp trở về rồi. Nhiều như vậy tốt đông tây. Mã Hoa gia hỏa này một bên sách đông tây, ngoài miệng cũng không quên nói chuyện. Không chỉ có là Mã Hoa, trên thuyền tất cả mọi người đối Ni Bối Nhị đưa Diệp Viễn nhiều như vậy đông tây cảm thấy nghi hoặc. Lão bản ra ngoài một ngày, mọi người vốn đang là rất lo lắng. Kết quả người trở về chuyện gì không có không nói, còn mang về nhiều như vậy chân quý đông tây. Chọn vẹn rời một cái nhiều giờ, mới đem Ni Bối Nhĩ, tiểu lễ vật, toàn bộ đều vận chuyển đến ngự thủy hào bên trên. Theo ngự thủy hào một tiếng địch vang, thuyền đánh cá rời đi đỗ hai ngày Uy Sâm tiểu trấn, hướng về Bạch Khiến biển chỗ sâu chạy tới. Thuyền đánh cá khởi động, Diệp Viễn trực tiếp trở lại buồng nhỏ trên tàu. Nhi thuyền viên đoàn thì là vây lên Vưu Chí Dũng, muốn từ hắn nơi này biết một ngày một đêm qua, hai người đến tột cùng tại Ni Bối Nhĩ trang viên xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Diệp Viễn không đi quản những thuyền viên kia nhóm bắt quái chi hỏa, lại hắn trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, trực tiếp xuất ra viên kia ngũ thải thạch. Lại đem ngũ thải thạch thu vào không gian bên trong đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phát hiện siêu cấp năng lượng nguyên, nhưng hối đoái điểm tích lũy 1 triệu. Phải chăng hối đoái? Diệp Viễn không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Phải biết đây chính là 100 vạn điểm tích lũy, không hối đoái mới là đồ đần. Mình tân tân khổ khổ hơn 1 năm nhanh thời gian 2 năm, tổng cộng cũng mới đạt được 300 vé đút điểm tích lũy. Mà bây giờ chỉ là như thế một khối tiểu thạch đầu, liền có chân đủ 100 vạn điểm tích lũy. Coi như tảng đá kia lại có giá trị, ở trong mắt Diệp Viễn, cũng không có 100 vạn điểm tích lũy tới lợi ích thực tế. Túc chủ, Diệp Viễn điểm tích lũy 105.400.000. Lực lượng 61, tốc độ 56, sức chịu đựng 56, tinh thần lực 60, não vực khai phát độ sơ cấp, tổng hợp đánh giá bình thường, không gian đẳng cấp 1 ngôi sao, xưng hào cao cấp ngư dân, thủy hệ sinh vật độ thân mật 70, điểm tích lũy thương thành nhất tinh, nhưng lợi dụng điểm tích lũy đổi lấy thương thành nội vật phẩm, trước mắt là những hối đoái vật phẩm như sau. Nhiệm vụ: bắt giữ ngư hoạch 300 tấn. Nhìn thấy bây giờ mình thuộc tính, phát hiện gần giai đoạn ăn hết ngón cái man làm ra tương đối lớn hiệu quả. Nguyên bản bị tốc độ cùng sức chịu đựng vung ra thật là nhiều tinh thần lực, vậy mà nhảy lên đạt đến gần với lực lượng thứ 2 cao thuộc tính. Nhìn lại điểm tích lũy, Diệp Viễn đơn giản cao hứng không muốn không muốn. Nguyên bản tại Johnny Bối Nhi cắm vào chip về sau, Diệp Viễn điểm tích lũy chỉ có đáng thương 5-7, nghĩ đến vậy mà đạt được như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui, lại đem Diệp Viễn điểm tích lũy kéo về đến 100 vạn dáng vẻ. Như thế tính toán, Thu Nhi Bối Nhi không chỉ có không có thua thiệt còn kiếm lời. Đây đối với Diệp Viễn tới nói hay là vô cùng hài lòng. Hắn sở dĩ muốn nhận lấy Ni Bối Nhi, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn khai thác mỏ ông trùm thân phận. Phải biết, lần này Diệp Viễn trên A3 hoàng cầm trở về hoàng kim thực khoảng chừng mấy chục tấn số lượng. Thật nếu để cho Triệu Xuyên tiệm châu đáo một chút xíu tiêu thụ, không biết phải chờ tới khi năm mã nguyệt mới có thể tiêu thụ ra đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn tin tưởng mình về sau đạt được hoàng kim bạch ngân loại này đông tây không phải là số ít. Cho nên hắn muốn tìm một cái ổn định xuất hàng con đường, nhìn Ni Bối Nhị cái này khai thác mỏ ông trùm, vừa vặn thỏa mãn Diệp Viễn tố yêu cầu. Cho nên hắn mới có thể tại vừa nghe nói Ni Bối Nhị mời bọn hắn đi trang viên thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Nếu như Ni Bối Nhị không đến trêu chọc Diệp Viễn, Diệp Viễn cũng sẽ không đi tìm hắn gây phiền phức. Nhưng đã muốn đào mình góp tưởng, vậy sẽ phải làm tốt cho mình làm công chuẩn bị. Vốn cho rằng là một lần mua bán lô vốn, nhưng bây giờ ổn chám 60 vé đúc điểm tích lũy, còn trắng được một cái trung thành thuộc hạ. Diệp Viễn cảm giác tự mình làm mộng đều sẽ chuyện cười tình. Tại xử lý xong ngũ thải thạch sự tình về sau, Diệp Viễn đi tới khoang chứa hàng. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, Ni Bối Nhị đưa cho mình những cái kia tiểu lễ vật. Từ tuổi tác đi lên giảng, Diệp Viễn cũng chỉ bất quá mới hơn 20 tuổi. Cho nên đối với một chút mới lạ đông tây lòng hiếu kỳ, hắn là một điểm không thể so với người đồng lứa. Hắn nhìn thấy thuyền viên đoàn vận chuyển những lễ vật này thời điểm, liền đã vô cùng nóng mắt đi vào khoang chứa hàng. Có thể nói nơi này là toàn bộ ngự thủy hào bên trên, Diệp Viễn tới số lần ít nhất mấy nơi một trong. Nơi này bình thường đều là dùng để trở thả một chút bắt cá công cụ, cùng một chút tạp vật. Hôm nay Diệp Viễn lại tới đây, đầu tiên nhìn thấy chính là từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ hòm gỗ. Là bắt mắt nhất chính là kia đối dài đến 2 mét voi ma mút răng. Có thể nói những vật phẩm này dài, Diệp Viễn coi trọng nhất chính là đôi này hoàn chỉnh voi ma mút răng. Mọi người đều biết, voi ma mút răng là một loại không thể tái sinh tư nguyên khan hiếm. Cho nên nó cũng bị chính phủ các nước định vị tranh nhau chứa đựng, màu trắng hoàng kim. Bởi vì số lượng thưa thớt, đã xếp vào hạn chế khai thác danh mục. Chương 582, kiểm kê lễ vật. Chương 582, kiểm kê lễ vật. Diệp Viễn là thế nào cũng không nghĩ tới, Ni Bối Nhị vậy mà cho mình như thế lớn kinh hỉ. Voi ma mút răng bản thân độ cứng cùng mật độ muốn trội hơn Á Châu, Phi Châu nà voi. Tương đối hai người sau, nó càng thích hợp chế tác các loại hàng mỹ nghệ. Bởi vì hai loại nguyên nhân cùng đặc điểm, thượng đẳng voi ma mút răng giá cả đã cao hơn hiện đại nà voi. Càng là có tiền cũng rất khó mua được. Bởi vì chạm khắc ngà voi tinh mỹ, hoa lệ, dùng bền, chân quý, có hữu cơ bảo thạch, thanh danh tốt đẹp. Nhi voi ma mút răng càng là chạm khắc ngà voi tốt nhất nguyên vật liệu. Cho nên làm đã là điều khắc đại sư Diệp Viễn tới nói, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có mình một cái chạm khắc ngà voi tác phẩm. Nhưng khổ vì chạm khắc ngà voi nguyên vật liệu là tại là rất khó khăn lấy tới, cho nên tâm nguyện này một mực không có đạt thành. Hiện tại tốt, lại Nhi Bối Nhi đưa tới như thế lớn một đôi voi ma mút răng, Diệp Viễn tâm nguyện này chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Nhi voi ma mút răng sở dĩ như thế nhận Diệp Viễn coi trọng, cũng cùng bản thân nó hi hữu có quan hệ đều biết, voi ma mút răng là tiền sử động vật di tồn. Nhi phát hiện đại bộ phận ngà voi không phải voi hóa chính là đã hư thối, đều không đạt được dùng để điều khắc tiêu chuẩn. Chân chính có thể dùng đến điêu khắc thành phẩm xuất chỉ có đáng thương 20% tà hữu, phẩm tướng hoàn hảo ngà voi đã ít lại càng ít, càng chân quý. Đây cũng là Diệp Viễn sẽ trước tiên tới xem xét đôi ngà voi này nguyên nhân. Diệp Viễn nhìn xem hoàn chỉnh voi ma mút răng, hắn bề ngoài hiện ra vì C, hình thù, cả răng chỉ có một lần uốn lượn. Ngà voi hiện lên màu nâu xám, Diệp Viễn biết đây là bởi vì thời gian dài chôn ở dưới mặt đất, nhận thổ nhưỡng giải khoáng vật thành phần ăn mòn tạo thành. Nhưng chờ phá vỡ tầng này vỏ ngoài, ngà voi, răng liệu, bộ phận hẳn là lấy màu ngà sữa cùng sữa màu vàng làm chủ, không mang theo màu xám điều. Lại đem chơi một hồi lâu nước này hoàn chỉnh voi ma mút răng sau. Diệp Viễn tạm thời từ bỏ đối đôi ngà voi này xem xét, quay đầu mở ra một cái khá lớn hòm gỗ. Cái này hòm gỗ dài, chứa đều là lông chồn áo khoác, bên trong các loại kiểu dáng đều lại. Tại Ma Hùng quốc, lông chồn áo khoác thực rất lưu hành. Có người nói qua một câu nói như vậy, tại Ma Hùng, có thể không có cơm ăn, nhưng là không thể không có con chồn. Diệp Viễn cũng vô pháp suy tính câu nói này thật giả, nhưng ở Ma Hùng mọi người đối lông chồn trang phục kia là vô cùng hoan nghênh. Cho nên tại Ma Hùng quốc lông chồn giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ. Không gần như chỉ ở Ma Hùng, chính là tại Hoa quốc Đông Bắc, lông chồn phục sức cũng là một loại kẻ có tiền biểu tượng. Diệp Viễn nhìn xem trong dương kia 4 kiện từ chồn tía ra chế tác thành áo khoác, cho dù là Diệp Viễn cũng có chút yêu thích không buông tay. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng chồn tía ra chính là từ sắc loại thuyết pháp này tiên là 10 phần sai. Chồn tía nhưng thật ra là màu nâu sở dĩ được gọi là chồn tía, đó là bởi vì dưới ánh mặt trời bao tiêm quay lại ánh sáng, cho người ta lại như vậy ném một cái ném, tử, sắc ảo giác. Bởi vì chồn tía 10 phần đắt đỏ, 10 phần thưa thớt, cho nên trong thương trường những cái kia nói mình ra gọi là chồn tía ra lông chồn 90% đều là giả. Hiện tại đi đầy đường bán loại kia lông chồn đều là Bắc Mỹ nước chồn sóc, cũng chính là mọi người thường nói chồn nước ra chế tác như thành. Chồn nước bởi vì lại trời sinh màu trắng chủng loại, cho nên nghĩ nhuộm thành màu gì liền có thể nhuộm thành màu gì. Cũng không ít không có lương tâm thương gia dùng thượng vàng hạ cám các loại da cỏ giả mạo chồn tía bán. Nhi chân chính chồn tía lông mặc dù dày nhưng trọng lượng nhẹ, lông tuy dài nhưng không yêu rơi, tuy có lông kim nhưng vô cùng mềm mại, da tấm mềm mỏng nhưng rắn chắc. Nặng nghề yêu dụng lông, xúc cảm thô ráp, da tấm cứng rắn giòn hết thảy là hàng giả. Diệp Viễn biết cho dù là tại Mao Hùng Quốc, dạng này sản xuất chồn tía địa phương, một chương chồn tía ra giá cả đó cũng là vô cùng đắt đỏ. Nói như vậy, tại Mao Hùng Quốc, một chương chồn tía ra giá cả cao nhất có thể bán được hơn 1 vạn euro, nhi muốn làm thành một kiện áo khoác, kia càng là muốn tiêu hao mấy chục tấm lông chồn. Có thể nghĩ, đặt ở Diệp Viễn trước mặt mấy món toàn bộ là dùng chồn tía ra chế tác áo khoác, kia là cỡ nào chân quý. Chủ yếu nhất, cái này đông tây không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Muốn mua được hàng thật kia là muôn vàn khó khăn. Rất có thể không cẩn thận, ngươi mua được chính là từ chồn nước ra giả mạo chồn tía. Nhìn thấy cái này mấy bộ y phục, Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới chính là mình cha mẹ cùng lão tả, còn tốt ni bối nhị đưa tới mấy bộ y phục tiểu dáng, đúng lúc là 2 nam 2 nữ. Cứ như vậy Diệp Viễn một nhà 4 nhân khẩu áo khoác vấn đề liền đều giải quyết. Vung xuống quần áo, Diệp Viễn lại liên tiếp mở ra mấy cái hòm gỗ, trong này đều hệ liền tương đối tạp. Trong này đa số đều là da lông mà lại là loại kia da công hoàn chỉnh da lông, trong đó có da sói cùng Bắc Cực hồ da, đối với những này, Diệp Viễn là thật bó tay rồi. Người đưa mấy món lông chồn áo khoác, Diệp Viễn còn có thể tiếp nhận, nhưng đưa tới nhiều như vậy da lông là cái quỷ gì? Đột nhiên Diệp Viễn nghĩ đến mình hôm qua đã đáp ứng Mã Hoa, nói sẽ cho thuyền viên mang một chút tiểu lễ vật, vừa vặn những này da sói làm lễ vật đưa cho thuyền viên. Dạng này liền giải quyết nhiều như vậy da sói không chỗ xử lý quân cảnh. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ, người ta nghĩ cũng không chiếm được đông tây, mình vậy mà nghĩ đến xử lý như thế nào ra ngoài. Như là đã nghĩ đến biện pháp xử lý, Diệp Viễn cũng liền không còn vì nhiều như vậy da lông chỗ sầu mượn. Nhi bản thân hắn thì là tiếp tục xem tiếp xuống, tiểu lễ vật. Diệp Viễn không biết là, tại thăm dò thêm, mọi người nuôi dưỡng chồn tía cùng Bắc Cực hồ kia là khắp nơi có thể thấy được. Cho nên khi liền có rất nhiều người sẽ kia ra cọ tập một chút lễ vật, đưa cho một chút tương đối tốt bằng hữu. Tiếp xuống, Diệp Viễn lại là trở nên đau đầu. Nhìn xem kia hơn 10 từ to to nhỏ nhỏ tuần lộc đầu chế ra treo tường, Diệp Viễn cũng là một trận vô ngữ. Cái này Đông Tây Ni Mã đưa một cái vẫn còn tương đối mới lạ, Ni Bối những người đưa nhiều như vậy, gọi Diệp Viễn xử lý như thế nào? Bất quá Diệp Viễn cũng không lo lắng. Mình ở trên đảo lại nhiều như vậy biệt thự, cùng lắm thì một cái khác tự bên trong treo một cái, hắn vẫn thật là không tin, còn có chỗ hắn lý không được Đông Tây. Cuối cùng, Diệp Viễn mới tại tận cùng bên trong nhất một ngụm hòm gỗ dài, tìm được hắn ngoại trừ voi ma mút ra ngoài, muốn nhìn nhất đến Đông Tây. Một chương chế tác tinh mỹ đích hổ trắng da. Bạch hổ tại Hoa Quốc trong truyền thuyết có rất nhiều cố sự, nhưng là người hiện đại đều biết sở dĩ lại màu trắng lao hổ đó là bởi vì lao hổ hoạn lại chứng bạch tạng đưa đến. Cho nên cái này cũng nói rõ bạch hổ số lượng là phi thường thưa thớt, đối với chương này da cọp, Diệp Viễn hay là vô cùng thích. Trong tay hắn cũng lại một chương trước đó trên người ba ly hổ lấy được da hổ. Nhưng bởi vì ba ly hổ thể tích quá nhỏ, như kia chương da hổ là tại là không dám lấy lòng. Tìm tới cái này chương da hổ, Diệp Viễn lần này mục đích cũng coi là đến, cuối cùng chỉ có 2 cái dương không có mở ra. Dứt khoát Diệp Viễn duy nhất một lần đem 2 con cái dương tất cả đều mở ra. Trong đó một con bên trong chứa đều là hổ cốt, đây cũng là Diệp Viễn tại biết Ni Bối Nhị có thể lấy tới loại này đông tây sau cố ý dặn dò. Dù sao mình rượu hổ cốt vẫn là cần rất nhiều hổ cốt tới làm nguyên vật liệu, đem những này hổ cốt thu vào không gian, an bài bên trong người máy dựa theo trước đó đạt được rượu phương tiếp tục lại ủ chế một nhóm rượu hổ cốt ra. Chương 583, hổ tiên rượu. Chương 583, hổ tiên rượu. Về phần cái khác những cái kia thuốc đông y liễu, Diệp Viễn không gian dài đã sớm chuẩn bị rất nhiều phần. Liên chờ tới khi nào lại có hổ cốt, không gian bên trong người máy liền có thể mã thượng bắt đầu sản xuất. Mặt khác một cái dương dài, chính là từ voi ma mút răng chế tác các loại hàng mỹ nghệ. Trong đó lại vòng tay, vật trang trí, đồ trang sức, treo biển hành nghề có thể nói là rực rỡ muôn màu. Diệp Viễn nhìn thấy những này thời điểm, cũng không muốn những người khác như thế kinh hỉ, mà là lộ ra một bộ vẻ tiếc hận. Tại hắn vị này điêu khắc đại sư trong mắt, những vật phẩm này chế tác thật sự là quá thô ráp, quả thực là lãng phí tốt như vậy nguyên vật liệu. Còn tốt vòng tay cũng chỉ là làm ra cái bộ dáng, cũng không có ở phía trên điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, không phải Diệp Viễn cảm giác tốt như vậy vòng tay cứ như vậy bị hủy diệt. Diệp Viễn mang theo bạch hổ ra đi ra khoang chứa hàng, trực tiếp trở lại mình nghỉ ngơi kho, đem bạch hổ ra phóng tới trên giường của mình, cả người liền như thế trực tiếp nằm xuống. Nằm tại lông xù ra hổ bên trên, Diệp Viễn không biết là ảo giác vẫn là cái gì, mình cảm giác cái giường này đột nhiên trở nên dễ chịu rất nhiều. Nằm trên giường một hồi, Diệp Viễn vẫn là đi trở về bong tàu. Từ lúc ngự thủy hào xuất phát, mình chỉ có một người chạy đến nơi chứa hàng xem xét lễ vật đã hơn 2 cái giờ quá khứ, mình lại không lộ diện, thuyền viên đoàn đoán chừng đều muốn toàn thuyền tìm mình đi. Đi vào bong tàu, nhìn thấy thuyền viên top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm, nhi lưới đánh cá thì là bị vung tiến vào hải trung, đi theo thuyền đánh cá tại lưới kéo tiến lên. Nhìn thấy Diệp Viễn ra, lần này Vưu Chí Dũng cái thứ nhất chạy tới. "Lão bản, ngươi cuối cùng cho Ni Bối Nhi chính là rượu gì? Làm sao lão gia hỏa vui vẻ không muốn không muốn?" Vưu Chí Dũng cũng hỏi tất cả mọi người muốn hỏi, dù sao có thể để cho thăm dò thêm khai thác mỏ ông chủ vui thành như thế, rượu nhất định không phải là hàng bình thường. Lại thêm mọi người chưa từng có thấy qua Diệp Viễn xuất ra loại kia đóng gói rượu đế, cho nên đối với kia rượu đế công dụng càng thêm hiếu kỳ. Làm cùng với Diệp Viễn thời gian dài nhất một đám người, có thể nói bọn hắn tự nhận là hiểu rõ nhất Diệp Viễn. Vô luận là bên ngoài bán dư vị, vẫn là Diệp Viễn nhà mình uống dư vị, bọn hắn cũng đều không phải uống qua 1-2 lần, nhưng chưa từng có thấy qua dùng cái bình trang rượu. Cho nên một đám thuyền viên tất cả đều chạy tới, muốn hỏi thăm một chút Diệp Viễn bên này là không phải lại xảy ra điều gì rượu ngon. Không có cách, ai bảo Diệp Viễn trên thuyền nuôi một đám tiểu quỷ đâu. Diệp Viễn không nghĩ tới thuyền viên đoàn vậy mà cái thứ nhất hỏi là cái này. Hắn còn tưởng rằng những thuyền này viên sẽ hảo kỳ Ni Bối Nhị thái độ đối xử với mình đâu. Kết quả tại những thuyền này viên trong mắt, rượu so Ni Bối Nhị thái độ quan trọng hơn. Diệp Viễn bản đến đều nghĩ kỹ lấy cớ cùng thuyền viên đoàn giải thích, kết quả thủy thủ đoàn của mình lại bất an xáo lộ ra bài, trực tiếp lung lay Diệp Viễn một chút. Hắc hắc, đây chính là tốt đông tây. Diệp Viễn cũng không có ý định giấu giếm những người này, dù sao hổ cốt lúc ấy mình thực một người đều cho bọn hắn một khối nhỏ. Dù sao con kia ba ly hổ là mọi người cùng nhau tìm tới cũng không thuộc về Diệp Viễn một người, cho nên trong tay mình lại hổ cốt sự tình những người khác cũng đều biết. Cái gì tốt đông tây? Lão đại ngươi ngược lại là nói a, đừng tại đây sâu chúng ta khẩu vị có được hay không? Mã Hoa cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, trực tiếp liền hỏi lên, như những người khác cũng đều là vẻn thai muốn biết cái bình kia bên trong rượu, đến tột cùng có cái gì không giống.
Ừm.
Diệp Viễn biểu hiện háng giọng hai lần, sau đó mới mở miệng hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta làm con kia giả hổ thi thể a?
Nhớ kỹ.
Nhớ kỹ. Ngươi không phải mỗi người cho chúng ta một khối xương sao? Ta về nhà dùng dư vị ngâm cho nhà ta giả gia tử uống, khoan hay nói, rượu hổ cốt chính là tốt, nhà ta giả gia tử vẫn luôn nói kia đông tây không tệ. Mã Hoa vội vàng nhận lời đạo, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra.
A, kia một vỏ đều là rượu hổ cốt.
Nói phiền phức kịp phản ứng có chút không đúng, thế là hắn tiếp tục nói ra.
Vậy cũng không nên a.
Tại Mao Hùng Hổ Đông Bắc vẫn là rất nhiều giống như là nghi bối nhĩ dạng này người, muốn hiểu chút hổ cốt hẳn là cũng không phải một kiện khó khăn sự tình a.
Hắn không cần thiết vui vẻ như vậy a, ta nhìn thấy lao tiểu tử kia đạt được cái bình kia say rượu, cười gọi là một cái hèn mọn.
Mã Hoa tự mình nói.
Hắc hắc, trước đó không lâu ta được đến một bộ cổ rượu phương, nhi ở trong đó chủ yếu nhất một vị thuốc dẫn chính là hổ cốt, đương nhiên hổ tiên hiệu quả càng tốt hơn. Ta cho hắn hũ kia chính là dùng hổ tiên chế tác đặc hiệu hổ tiên rượu.
A.
Tất cả thuyền viên nghe tới đáp án này về sau, trên mặt của mỗi người đều làm động.
Bọn hắn không nghĩ tới, bình thường nhìn rất phù hợp trải qua Diệp Viễn, vậy mà đưa cho Ni Bối Nhĩ lại là một vỏ hổ tiên rượu.
Hắc hắc. Lão đại, ngươi nơi đó nhất định còn có, ngươi làm điểm ra đến chúng ta nếm thử thôi.
Mã Hoa một mặt tiện tiện biểu lộ nói.
Diệp Viễn lườm hắn một cái, một bộ ngươi cảm tử ta dám chôn biểu lộ, xấu xa hỏi.
Ngươi là thật muốn uống sao?
Ta nhưng trước nói cho ngươi, kia đông tây mặc dù là rượu, nhưng càng hẳn là thuốc. Chúng ta hiện tại thực ở trên biển, ngươi uống về sau có hậu quả gì không mình phụ trách.
Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải uống.
Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Mã Hoa cũng nghĩ rõ ràng bên trong môn đạo, thế là khổ khuôn mặt nói ra.
Kia.
Vậy vẫn là.
Được rồi.
Đi.
Mã Hoa, chọc cho cái khác thuyền viên cười ha ha.
Vương Hổ Sinh cái này Mã Hoa, kẻ thù cũ, càng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy.
Không có việc gì lão bản, Mã Hoa ra hỏa này tay phải tốc độ tay nhanh chóng, cùng lắm thì bản thân giải quyết liền tốt.
Ngươi nói có đúng hay không ứng chuẩn.
Mã Hoa vốn là để Diệp Viễn làm đỏ bừng cả khuôn mặt, được nghe lại Vương Hổ Sinh lời này, vội vàng đi lên liền chuẩn bị cho cái này tên đáng chết một quyền. Kết quả không nghĩ tới, Vương Hổ Sinh đã sớm nghĩ đến Mã Hoa sẽ làm như vậy, không đợi Mã Hoa động tác, Vương Hổ Sinh liền đã chạy ra thật xa. Nhìn xem Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh một đuổi một chạy, một đôi tên dở hơi cứ như vậy trên bong thuyền đuổi theo. Diệp Viễn tâm bên trong cũng đang nghĩ, nếu như trên thuyền không có đôi này tên dở hơi, trên thuyền kia cũng sẽ mất đi rất nhiều sung sướng a. Ngay tại mọi người cười ha ha nhìn xem đôi này tên dở hơi đặc sắc diễn xuất lúc, Vu Hồng Bắc mở miệng hỏi:
"Lão bản ấn ngươi thuyết pháp, rượu kia hẳn là rất bá đạo, vậy ngươi cho Ni Bối Nhĩ là?"
Tiếp theo Vu Hồng Bắc còn chưa nói hết, hắn là muốn nói làm sao ngươi biết Ni Bối Nhĩ phương diện kia không được. Chỉ là lời này hắn không có ý tứ nói ra miệng, cho nên mới nói một nửa liền đầu ở chỗ đó. Không đợi Diệp Viễn trả lời, Vưu Chí Dũng lại thay Diệp Viễn nói:
"Lão tiểu tử kia thận có thể tốt liền lại quỷ, các ngươi là không thấy được, một cái khác thử ít nhất mười mấy cái đôi chân dài, gọi là một cái thoải mái, ha ha."
Thế là Vưu Chí Dũng liền đem mình cùng Diệp Viễn khứ đến Ni Bối Nhĩ biệt thự sau nhìn thấy những cái kia tóc vàng chân dài cô nàng sự tình nói đơn giản nói.
Diệp Viễn tại bên cạnh nghe, Vưu Chí Dũng trên cơ bản nói đều là thật, chính là hắn bị chân dài quấy rối, lúc kia đỏ bừng cả khuôn mặt sự tình bị gia hỏa này lướt qua.
Diệp Viễn lắc đầu, xem ra Vưu Chí Dũng gia hỏa này cũng là miệng mạnh vừng giả, mình trước kia làm sao không nhìn ra đâu.
Chương 584
Bạch Khiến Eo Biển.
Chương 584 Bạch Khiến Eo Biển.
Nhi Diệp Viễn sở dĩ biết Nhi Bối Nhĩ thận hư tật xấu này, cũng không phải là hắn suy đoán, cũng không phải hắn lợi dụng cảm giác kiểm tra đến. Hắn có thể biết Nhi Bối Nhĩ thận hư, đây là bởi vì Nhi Bối Nhĩ là bị cắm vào người.
Lúc trước Trung Thành Chip bị cắm vào đồng thời, Ni Bối Nhĩ cả người khỏe mạnh tình huống Diệp Viễn cũng lại đại thể hiểu rõ đây cũng là kia cắm vào người máy công năng một bộ phận, có thể nói coi là một cái chứng màu đi. Mà lại cái này kiểm tra sức khỏe báo cáo kia là vô cùng kỹ càng. Không chỉ có biết Ni Bối Nhĩ thận hư, còn biết gia hỏa này dụng tóc cũng là bởi vì thận hư đưa tới.
Không chỉ có như thế, liền ngay cả Ni Bối Nhĩ con nấm móng loại này ma bệnh, kiểm tra trên báo cáo đều lại nâng lên.
Chỉ là muốn tập dạng này một phần kiểm tra sức khỏe, cần tốn hao 30 VĐ điểm tích lũy, đây cũng quá đắt giá.
Khi biết Ni Bối Nhĩ lại tật xấu này về sau, Diệp Viễn liền nghĩ đến mình Hổ Tiên Diệu. Ban đầu ở Hổ Tiên Diệu sản xuất sau khi ra ngoài, mình thứ nhất đối tượng thí nghiệm là Trương Vô Tận tên kia.
Thực bởi vì đủ loại nguyên nhân, chuyện này một mực không thể thực hiện.
Hiện tại lại tốt hơn đối tượng thí nghiệm, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không dung tha.
Nhi Ni Bối Nhĩ đối với Diệp Viễn tín nhiệm kia là phát to lớn nào chỗ sâu. Hắn nói với Diệp Viễn mỗi một câu nói đều là tin tưởng không nghi ngờ.
Cho nên khi biết được loại rượu này có thể trị mình thận hư ma bệnh về sau, lão tiểu tử có thể không vui chết sao?
Bất quá những này Diệp Viễn làm sao có thể cùng những thuyền này viên nói?
Cho nên tại Vu Hồng Bác hỏi hướng mình thời điểm, hắn nuôi viện một cái nói láo.
Ý dị thuật của ta các ngươi còn hoài nghi?
Diệp Viễn tiểu nói này, Vưu Chí Dũng lập tức liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện.
Lão bản, ngươi muốn lúc trời tối đi là cho Ni Bối Nhĩ xem bệnh.
Ta nói lão tiểu tử kia ngày thứ hai đối chúng ta thái độ tốt như vậy đâu?
Nguyên lai ngươi đã sớm biết hắn lại kia ma bệnh, còn có thể chữa khỏi hắn.
Lão bà ngươi thật là thần, liền ngươi cái này y thuật không làm ngư dân trực tiếp mở phòng khám bệnh đều không lo ăn mặc.
Diệp Viễn không nghĩ tới, Vưu Chí Dũng não động vẫn còn lớn, bản thân liền não bổ ra nhiều như vậy.
Cái này cũng đã giảm mất đi mình lại tìm lý do che giấu Ni Bối Nhĩ thái độ đối xử với mình vấn đề.
hắn cũng vui vẻ tiếp nhận cái này mỹ lệ hiểu lầm. "Lão bản, ngươi rượu kia có thể hay không cũng cho ta một điểm?" Vu Hồng Bắc có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. "Ta đi, lão Vu ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao còn có tật xấu này rồi?" Diệp Viễn nghe được Vu Hồng Bắc nói như vậy, phi thường kinh ngạc hỏi. Không có cách nào, Vu Hồng Bắc tuy nói là trên thuyền lớn tuổi nhất một người, nhưng cũng chỉ bất quá mới 30 ra mà ta. Nghe nói kết hôn cũng không mấy năm nha. Thuyền viên đoàn cũng đều, liền ngay cả vẫn còn đang đánh gây Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh cũng đều ngừng truy đuổi, đều một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn về phía Vu Hồng Bắc. Bị nhiều người nhìn như vậy, Vu Hồng Bắc lúc này mới kịp phản ứng mình lời này để mọi người hiểu lầm. Thế là hắn chừng thuyền viên đoàn một chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn ấp úng nói ra. "Cái kia, không phải ta, là anh ta. Anh ta năm nay hơn 40 cũng lại cái kia ma bệnh. Ngươi đừng có hiểu lầm. Thân thể ta rất tốt. Không có hiểu lầm, không có hiểu lầm." Diệp Viễn xấu xa tiếu tiếu, sau đó mới mở miệng nói ra. "Được rồi, mặc kệ là ca của ngươi vẫn là ngươi, dù sao sau khi trở về ta cho ngươi một vò. Hắc hắc, lão Vu chú ý thân thể a." Nói xong Diệp Viễn xấu xa tiếu tiếu, nghe được Diệp Viễn nói như vậy, bong tàu bên trên những người còn lại cũng cười lên ha ha. Vu Hồng Bắc không thể đem Diệp Viễn thế nào, nhưng đối với dưới tay hắn những thuyền này viên hắn vẫn là có biện pháp xử lý. Thế là hắn một cước trực tiếp đạp đến cười thanh âm lớn nhất Mã Hoa trên ông. "Tiểu tử ngươi hiện tại cho ta đi quét dọn bong tàu, còn có ngươi. Ngươi, ngươi." Nói Vu Hồng Bắc trực tiếp điểm ra ngoại trừ Mã Hoa ngoài tiếng cười lớn nhất ba người. "Các ngươi cũng đi quét dọn bong tàu, những người còn lại đều cho ta đi kiểm tra công cụ, Bùi Phỉ ngươi đem tất cả thiết bị lại cho ta một lần nữa kiểm tra một lần." Thuyền viên đoàn nghe xong lời này, vốn đang cười khanh khách biểu lộ, từng cái tất cả đều cúi hạ đầu, xám xịt đi tìm mình xuống đi. Về phần Diệp Viễn, gia hỏa này điểm xong lửa sau, cũng không đi quản Vu Hồng Bắc xử lý như thế nào những thuyền viên kia. Mình thì là chạy đến bong tàu một bên khác, làm được trên ghế xích đu thưởng thức kỳ mỹ lệ bạch khiến gió biển cảnh. Nhìn xem thuyền viên đoàn từng cái, túi đầu túi não trên bong thuyền ra sức công việc. Chính Diệp Viễn lại là nhóm lửa một điếu thuốc lá. Tiêu Diêu ngồi tại trên ghế xích đu, thưởng thức thuyền viên đoàn vất vả cần cù lao động tràn diện. Ngự thủy hào trải qua 2 ngày đi thuyền về sau, rốt cục tiến vào bạch khiến eo biển. Bạch khiến eo biển là Á Châu cùng Châu Bắc Mỹ đường ranh giới. Nó ở vào Á Châu nhất đông điểm điện nhật nhất phu giác cùng Mỹ Châu nhất bánh kem uy nhị sĩ vương tử sừng ở giữa độ rộng tại 35.000m đến 86.000 gạo không giống nhau. Bạch khiến eo biển liên tiếp sở khoa kỳ hải, Bắc băng dương một bộ phận, cùng Bạch khiến biển, Thái Bình Dương một bộ phận. Tên của nó đến từ Đan Mạch nhà thám hiểm Duy Tha Tư mệnh lệnh. Hắn tại năm 1728 Ma Hùng quốc quân đội nhậm chức lúc xuyên qua Bạch khiến eo biển, đồng thời hắn cũng là mặc trước hết qua vòng cực bắc cùng vòng nam cực người. Tiến vào Bạch khiến eo biển về sau, tất cả thuyền viên liền đã đổi lại bông vải phục, như trên mặt biển cũng dâng lên một mảnh trắng xóa sương mù. Ngự thủy hào cứ như vậy tại mảnh này trong sương mù tiến lên. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối với Bạch khiến eo biển này quỷ dị thời tiết cũng là không nghĩ tới. Ngay tại sương trắng vừa mới tiêu tán về sau, trên biển liền lên sóng gió, thời gian không bao lâu, mưa rào tầm tã liền nương theo lấy cao vài thước sóng biển đúng hạn mà tới. Bất quá chỉ có 3 cao 5 mét sóng biển, đối với ngự thủy hào vẫn là không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đối với đã chuyển rời về buồng nhỏ trên tàu thuyền viên đoàn tới nói, điểm ấy sóng biển cũng chỉ là cho bọn hắn tăng lên một điểm lay động cảm giác, cũng không có cho thuyền viên mang đến bao lớn bối rối. Dù sao lâu dài ở trên biển phiêu bạt bọn hắn, đối với loại khí trời này cũng đã tập mãi thành thói quen. Có thể nói tập Diệp Viễn thủ hạ thuyền viên là một kiện tương đối may mắn một sự kiện. Trên thuyền bắt cá công việc cũng không muốn là cái khác thuyền đánh cá như vậy bận rộn. Nhi thuyền viên đãi ngộ lại không có chút nào so cái khác thuyền đánh cá trên lệnh. Không chỉ có như thế, đang ăn cùng giải trí phương diện, Diệp Viễn hay là vô cùng coi trọng. Hiện tại Diệp Viễn thuyền đánh cá bên trên không chỉ có xem kiện thân thất, còn có phòng chơi. Hiện tại thuyền viên đoàn một đám người tại phòng chơi, chơi lấy PS5 trò chơi. Mà đổi thành một đám người thì là tại kiện thân thất bên trong rèn luyện người thân thể. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, Mã Hoa thả ra trong tay máy chơi game, hoán trách nói ra. "Lão đại, ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao tới nơi này, địa phương quỷ quái này không chỉ có lạnh, thời tiết biến hóa cũng quá nhanh." Diệp Viễn trợn nhìn Mã Hoa một chút. "Ngươi biết cái rắm, nơi này cũng không phải nghĩ đến liền có thể tới. Phải biết, nơi này chỉ có tại mùa hạ mấy cái tuần lễ bên trong mới có thể mở thả đường thuyền, ta tính thời gian này tính toán thật lâu rồi." Diệp Viễn khẽ chào cao nhân bộ dáng, dẫn tới mấy tên thuyền viên càng không ngừng hướng hắn ném đến bạch nhãn. Thuyền đánh cá lại chạy được mấy phút đầu, mưa bên ngoài đã ngừng, sóng biển cũng khôi phục bình tĩnh. Thuyền viên đoàn cùng sau lưng Diệp Viễn đi đến bong tàu, khi tất cả mới đi ra buồng nhỏ trên tàu, mắt sắc Bảo Xuân Vũ chỉ vào phương xa một vị trí lớn tiếng hoảng sợ nói: "Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Làm sao một cây gậy ở trong biển mà động?" Chương 585, độc giác kình. Chương 585, độc giác kình. Thuyền viên đoàn thuận Bảo Xuân Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, thật là có một cây 2-3 mét, cây gậy chính 45 độ sừng nghiêng cắm ở mặt biển. Quỷ dị nhất chính là cái này, cây gậy trên mặt biển còn đang không ngừng di động. "Ta đi, nơi này như thế tả tính sao? Chúng ta không phải là gặp phải bẩn đồ vật ta?" Mã Hoa nhìn thấy kia di động, cây gậy, lớn tiếng hô. Mới đầu, Diệp Viễn cũng bị cái này cây gậy dọa một đầu nhảy, nhưng khi cảm giác thấy rõ ràng dưới nước tình huống về sau, hắn cũng không khỏi thật tốt cười lên. Mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, có một số việc rất dễ dàng liền bị đám gia hỏa này cho mang lệnh. Thế là hắn tức giận đối Mã Hoa nói ra: "Ta nhìn ngươi giống bẩn đông tây, kia là độc giác kình. Độc giác kình còn gọi là băng kình, một góc kình, sừng kình. Là một góc kình khoa trong đó một cái chủng loại, cái này chủng loại chỉ có một cái chủng loại. Bọn chúng chỉ sinh hoạt tại Bắc Cực thủy vực, tốc độ cực nhanh, xuất quỷ nhập thần. Tất cả mọi người nhóm lại gọi hải dương độc giác thú." Nhi Diệp Viễn bọn hắn nhìn thấy cây kia chi tiêu mặt nước, cây gậy, nhưng thật ra là độc giác kình răng, độc giác kình đầu nhỏ như tròn, miệng mỏ không rõ ràng, chán long lồi ra, tại phần miệng phía trước hiện lên biên độ nhỏ nhất lên. Phần cổ hoạt động tự nhiên, mang theo một chút phần cổ nhăn nheo vết tích. Vây ngực hiện lên màu xám cho, nhỏ nhi rộng lớn, nhưng chiều dài hơi ngắn, vây ngực cuối cùng đi lên cong. Không vây lưng, nhưng ở lưng nửa bộ sau lại thấp bé chất thịt hở ra. Phần lưng cùng thể bên cạnh hoa văn pha tạp. Phần bụng nhan sắc so sánh nhạt hoặc hiện lên màu trắng. Vây đuôi trung ương chỗ lõm trên rìa lá cây rõ ràng, vây đuôi tiền duyên theo tuổi tác càng thêm hướng vào phía trong lõm, đuôi theo tuổi tác càng thêm hướng ra phía ngoài đột xuất đương hùng kình một tuổi lúc, bên trái răng liền sẽ đột xuất, biến thành răng dài. Cũng chính là Diệp Viễn bọn hắn nhìn thấy cây kia, cây vậy. Nhưng hùng kình hai viên răng đều đột xuất tỷ lệ chỉ có 2. Chỉ có số ít người từng tại dã ngoại gặp qua, song răng dài độc giác kình. Tại một chút trong tư liệu ghi chép, trước mắt Lam Tinh chỉ phát hiện qua một con thư kình mọc ra song răng dài. Tất cả hùng kình bên trái đều lại răng dài, ngoài định mức mọc ra phía bên phải răng dài bình thường so bên trái ngắn, hai cây răng dài xoắn ốc đều hiện lên nghịch kim đồng hồ phương hướng. Cơ hồ phần lớn răng dài đều từ hàm trên bên trái răng mọc ra, bình quân chiều dài là 2m, dài nhất có thể đạt tới 3m độc giác kình răng dài cơ bộ chu vi hình tròn có thể đạt tới 30cm, trọng lượng có thể đạt tới 10kg ước chừng 3% thư kình sẽ mọc ra một cây mảnh khảnh sừng dài, chiều dài rất ít vượt qua 1.2 gạo. Thanh niên độc giác kình có thể dài đến khoảng 5m. Trọng lượng bình thường tại 800-1600kg. Nhi độc giác kình tại phương Tây trong truyền thuyết thần thoại có rất trọng yếu tác dụng. Tại rất nhiều kỳ huyễn đề tài trong phim ảnh đều thành xuất hiện qua thân ảnh của nó. Loại này cá voi thực rất ít bị người phát hiện. Có thể nói Diệp Viễn bọn hắn mới tiến vào Bạch Khiến eo biển, liền có thể gặp phải hy hữu độc giác kình. Vẹn vẹn bởi vì cái này, Diệp Viễn liền cho rằng chuyến này không có uổng phí tới. Nhi độc giác kình loại động vật này, còn có một cái rất có ý tứ hành vi, đó chính là nếu như hai con độc giác kình phát sinh tranh chấp, như vậy bọn chúng liền sẽ lợi dụng bọn chúng răng dài đến đánh một trận. Nhi có ý tứ nhất chính là, hàm răng của bọn nó nhưng cũng rất sắc bén, nhưng chúng nó cũng sẽ không lợi dụng sắc bén răng đi đâm xuyên đồng loại thân thể. Bọn chúng đánh nhau là lợi dụng răng dài lẫn nhau đập, thẳng đến một phương chịu không được đau đớn mới thôi. Có thể nói độc giác kình viên này răng dài, kia là phi thường đắt đỏ vật phẩm. Tại thời Trung cổ, hàm răng của hắn bị mọi người xem như độc giác thú sừng thú đến buôn bán, nhi giá cả lại có thể đạt tới ngang nhau trọng lượng hoàng kim mới bị giá cả. Lúc ấy rất nhiều người đều tin tưởng, đem độc giác kình răng mài thành bụi phấn, có thể lại chữa bệnh hiệu quả. Càng lại truyền ngôn nói độc giác kình răng có thể khởi tử hồi sinh. Lại lời đồn đại này, như vậy có thể nghĩ, độc giác kình hạ tràng sẽ là bộ dáng gì? Có thể nói như thế một cái truyền thuyết, là dẫn đến độc giác kình bị đại lượng bắt giết kẻ cầm đầu. Nhi mọi người tại bắt giết độc giác kình sau, không chỉ có cắt đi hàm răng của hắn, càng là đem hắn trên thân tất cả có thể lợi dụng bộ phận làm được lợi ích tối đại hóa. Bởi vì kình dầu là trọng yếu công nghiệp nguyên liệu, cho nên độc giác kình cũng không thể phòng ngừa loại này vận mệnh. Lại thêm cá voi thịt cùng vây đuôi có thể ăn. Gan nó xảo, não hạ tôi thể có thể làm thuốc, tại như thế lớn kinh tế lợi ích trước mặt, độc giác kình số lượng kia là càng ngày càng giảm bớt. Lại thêm độc giác kình là cái ngu ngơ, bọn hắn không chỉ có kén ăn, mà lại tại di chuyển lộ tuyến kia là tuyệt không cải biến, cái này cũng cho những cái kia bắt kình người dễ dàng hơn có thể săn giết cơ hội của bọn hắn. Cho nên dẫn đến độc giác kình hiện tại đã gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm, bất quá tin tức tốt cũng là có. Trước mắt Lam Tinh đã toàn diện cấm chỉ độc giác kình răng giao dịch hoạt động. Độc giác kình, ta tại sao không có nhìn qua loại này cá voi giới thiệu? Mã Hoa một bộ mơ hồ biểu lộ. Bảo ngươi ít xem chút thiện cận nhiều lần, xem nhiều sách, ngươi cho rằng những cái kia thiện cận nhiều lần chủ liền biết tất cả mọi chuyện. Nói xong Diệp Viễn cũng không tại cùng Mã Hoa gia hỏa này nói nhảm, vội vàng chạy về buồng nhỏ trên tàu đi lấy bộ kia hắn hoa a giá tiền rất lớn mua lại máy bay không người lái. Diệp Viễn xuất ra máy bay không người lái, khởi động, bắt đầu hàng đập hình thức. Sở dĩ chuẩn bị máy bay không người lái, Diệp Viễn chính là muốn tại phát hiện hi hữu động vật lúc, có thể dùng hình ảnh cho hắn ghi chép lại. Ai biết lúc nào, những cái kia hi hữu động vật liền sẽ diệt tuyệt. Mình có thể ghi chép lại một chút cũng coi là vì Lam Tinh về sau nhân loại làm ra một chút xíu không có ý nghĩa cống hiến đi. Thao túng máy bay không người lái, quay chụp người độc giác kình du động một màn hình tượng. Thông qua điện thoại di động màn hình, không chỉ có là Diệp Viễn, liền ngay cả quay chúng quanh tại chúng quanh hắn thuyền viên cũng đều có thể rõ ràng trông thấy độc giác kình du động chẳng diện. Lão đại, người video này nếu như phát đến thiện cận nhiều lần trên bình đài nhất định có thể lừa. Mã Hoa nhìn xem Diệp Viễn màn hình điện thoại di động hình tượng, ngoài miệng vẫn không quên cho ra mình cho rằng đề nghị hay. Ta làm những này chính là một cái ghi chép, ta cũng không phải vì cái gì lưu lượng bác ánh mắt mới làm cho. Diệp Viễn con mắt chăm chú vào trên màn hình, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thuyền đánh cá đi theo độc giác kình chạy được một khoảng cách, Diệp Viễn lúc này mới thu hồi máy bay không người lái. Ngự thủy hào lại lần nữa cải biến đường thuyền, hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Trải qua hơn một ngày đi thuyền, Diệp Viễn thuyền đánh cá rốt cục không cách nào đi tới. Thuyền viên đoàn giờ phút này chính đều đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem phía trước khắp nơi có thể thấy được phù băng. Lão đại, ngươi tới đây một bên, chính là vì nhìn những này băng. Mã Hoa một bộ ngươi liền để chúng ta nhìn cái này biểu lộ, không quá lý giải nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi biết cái về chúng ta hiện tại cũng tiến vào vòng cực bắc. Ngươi thử tưởng tượng, có bao nhiêu người có thể lái mình thuyền đánh cá đến vòng cực bắc đi dạo? Tiểu tử ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không phải thuyền trưởng, chúng ta đời này có thể tới hay không một lần vòng cực bắc đều không tốt nói sao? Không cần Diệp Viễn giải thích, Bùi Phỉ cái này bình thường không thế nào thích nói chuyện người, liền đã trước cho Mã Hoa phổ cập khoa học thượng. Lão bản, ngươi mau nhìn bên kia khối băng bên trên có phải hay không lại đông tây? Vương Hổ Sinh giờ phút này chính cầm kính viễn vọng, cho nên hắn so người khác nhìn muốn càng xa một chút. Diệp Viễn có được cảm giác loại này siêu cấp máy gian lận, cho nên không cần kính viễn vọng cũng có thể trên mặt biển nhìn thấy khoảng cách rất xa. Chương 586, băng bên trên tuyết hồ. Chương 586, băng bên trên tuyết hồ. Thuận Vương Hổ Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, một cái cự đại khối băng bên trên đang có xem một con nhỏ Bắc Cực hồ ở phía trên không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Diệp Viễn thông qua cảm giác, rõ ràng có thể nhìn thấy giờ phút này con kia nhỏ Bắc Cực Hồ là phi thường nôn nóng. Nhi từ hắn trên thể hình phán đoán, cái này Bắc Cực Hồ hẳn là ở vào hấu niên kỳ. Bởi vì Vương Hổ Sinh một nhắc nhở như vậy, rất nhiều trong tay có hy vọng xa kính thuyền viên cũng đồng dạng nhìn về phía bên kia. Giống như một con hồ ly, nhưng cái này Bắc Cực tại sao có thể có hồ ly đâu? Mã Hoa cũng nhìn thấy con kia Bắc Cực Hồ. Kia là Bắc Cực Hồ. Diệp Viễn thực sự nhìn không được Mã Hoa cái này ngốc bạch đặc thù thể chế, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở một câu. Bắc Cực còn có hồ ly. Thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, lão đại ngươi cho nói một chút thôi. Mã Hoa hoàn toàn như trước đây đầu sắt, biết rõ đạo Diệp Viễn trướng mắt chính mình cái này đặc chế, nhưng hắn chính là không thay đổi điểm ấy để Diệp Viễn cũng là cầm ra hỏa không có biện pháp nào. Bắc Cực Hồ, cũng lại người gọi nó Tuyết Hồ là họ chó Bắc Cực Hồ thuộc động vật. Tuyết Hồ hoạt động khắp cả Bắc Cực phạm vi, đồ ăn chủ yếu vì chuột lữ hành, cũng ăn cá, chim, trứng chim, sò hến, Bắc Cực thỏ cùng quả mọng chờ đơn độc hoặc kết bầy hoạt động. Nó thân dài 5060 cm, đuôi dài 2025 cm, thể trọng 2.54 kg. Mặt mũi hẹp, chanh chua, nhĩ tròn, lông đuôi xòa tung, mũi nhọn màu trắng, phía bụng nhan sắc kém cỏi, có rất mật lông tơ cùng ít lông kim, bàn chân lông đặc biệt dày đối với Bắc Cực Hồ, Diệp Viễn biết đến cũng không phải rất nhiều, dù sao Bắc Cực khoảng cách sinh hoạt tại Hoa Quốc ngư dân vẫn tương đối xa xôi. Cho nên hắn cũng không có quá mức chú ý qua vòng cực Bắc bên trong những động vật này. Ta đi, nói như vậy Bắc Cực còn có con thỏ. Mã Hoa gia hỏa này não động kia là vô cùng thanh kỳ. Diệp Viễn chỉ là giới thiệu một chút Bắc Cực Hồ đồ ăn, gia hỏa này liền não bổ ra Bắc Cực thỏ tới. Tiểu tử ngươi, bất quá lần này ngươi thật đúng là đoán đúng Bắc Cực còn hoàn toàn chính xác lại con thỏ, cũng gọi Bắc Cực thỏ. Bất quá vậy cũng không là bình thường con thỏ, đây chính là bảo hộ động vật. Diệp Viễn chân là cầm Mã Hoa gia hỏa này không có cách nào, đánh chửi đều dùng qua, gia hỏa này như trước vẫn là dáng vẻ đó, thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đi một cái con thỏ còn bảo hộ động vật. Vậy cái này Bắc Cực Hồ là bảo vệ động vật sao? Mã Hoa chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng là. Vô luận là Bắc Cực thỏ cùng Bắc Cực Hồ tất cả đều là thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh lâm nguy giống loài màu đỏ tên ghi không nguy giống loài. Không nguy giống loài. Nghe Diệp Viễn, không chỉ có Mã Hoa, liền ngay cả một chút thuyền viên cũng lộ ra một mặt ngộng biểu lộ. Diệp Viễn đã nhìn ra, nếu như chính mình không giải thích rõ ràng, những thuyền này viên liền sẽ một mực dạng này mơ hồ xuống dưới. Thế là hắn chỉ có thể kiên nhẫn cho thuyền viên đoàn bên trên một đường phổ cập khoa học khóa. Không nguy giống loài chỉ hiện có giống loài dài đã bị ước định nhưng là không thuộc về cái khác bất luận cái gì phân loại giống loài. Bọn chúng không phải là lâm nguy giống loài, cũng không phải gần nguy giống loài, cũng không phải cần bảo hộ sinh tồn hoàn cảnh. Loại này giống loài thụ uy hiếp trình độ khá thấp, bảo hộ hiện trạng tương đối an toàn. Rất nhiều thường gặp giống loài tỉ như chim nguyên cáo, đêm lộ, hoán gấu chờ thuộc về nên thuộc loại. Lão bản, ngươi mau nhìn con kia Bắc Cực Hồ. Diệp Viễn tiếng nói còn vì nói xong, Vương Hổ Sinh liền mở miệng đánh gãy. Bởi vì giờ khắc này con kia Bắc Cực Hồ đã đi tới phủ băng biên giới đang dùng hắn chân trước với tới mặt biển. Nhìn ra được hắn là muốn dùng loại phương thức này săn bắt trên mặt biển tiểu ngư, từ đó đạt tới ăn mục đích. Hoa Quốc lại câu chuyện xưa gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng dùng trên người Bắc Cực Hồ cũng giống như vậy. Từ nhỏ Bắc Cực Hồ mạo hiểm cũng muốn đi săn hải ngư liền có thể nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này hẳn là đói bụng rất lâu. Diệp Viễn không muốn trơ mắt nhìn cái này đáng yêu Bắc Cực Hồ cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp cởi bỏ trên người bông vải phục, một cái ngư dược liền nhảy tới hải trung. Ngay tại hắn thả người nhảy lên đồng thời, lưu cho thuyền viên đoàn một câu: "Các ngươi không nên động, ta rất nhanh liền trở về." Tiến vào hải trung về sau, Diệp Viễn cũng cho rằng dạng này nhiệt độ mình sẽ có một chút khó chịu. Nhưng để hắn không nghĩ tới hắn tiến vào băng lạnh nước biển về sau, thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái giác, đây chính là khống thủy quyết mang tới a. Diệp Viễn khả không có thời gian suy nghĩ mình vì cái gì có thể tại băng lạnh trong nước biển không có cảm giác chút nào. Hắn giờ phút này đã thấy con kia nhỏ Bắc Cực Hồ đã bởi vì đi săn một đầu hải ngư, lọt vào trong nước. Nếu như nói hiện tại không có người trợ giúp, cái này Bắc Cực Hồ là vô luận như thế nào cũng không trở về được khối kia phủ băng phía trên. Bắc Cực Hồ giờ phút này ánh mắt bên trong xuất hiện bối rối cùng bất lực, nó bay nhảy xem bốn chân, dùng sức muốn trở lại phủ băng. Nhưng nó lần lượt cố gắng, đổi lấy lại là thiên nhiên vô tình. Diệp Viễn cũng không lo được lại quan sát Bắc Cực Hồ biểu hiện, trực tiếp dùng đến tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Bắc Cực Hồ gặp nạn phương hướng bơi đi. Thuyền đánh cá bên trên, Mã Hoa chỉ vào Diệp Viễn kinh ngạc hô: "Ta đi, lão đại bật học làm sao du nhanh như vậy?" Không cần hắn nhắc nhở, tất cả thuyền viên lực chú ý cũng đều tập trung trên người Diệp Viễn. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất trên thuyền nhìn thấy Diệp Viễn ở trên mặt nước du động. Trước kia tất cả mọi người biết đạo Diệp Viễn thủy tính tốt, lại thêm Diệp Viễn cố ý che giấu, cho nên bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy Diệp Viễn bật hết hỏa lực du động tốc độ. Hôm nay Diệp Viễn vì cứu cái này Bắc Cực Hồ, đã quên đi che giấu, cho nên hắn cái này tốc độ kinh người cũng liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Lão bản tốc độ này, đi tham gia thế vận hội Olympic cầm cái bài vấn đề cũng không lớn. Vưu Chí Dũng nuốt ve cái kia dâu cằm, một bộ như dường như biết được suy nghĩ nói. Diệp Viễn không biết thuyền viên đoàn nghị luận, hắn giờ phút này chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất bơi tới Bắc Cực Hồ bên người. Bởi vì hắn tại cảm giác dài đã thấy, con kia Bắc Cực Hồ ở trong nước động tác đã bắt đầu chậm lại, điều này nói do nó đã không kiên trì được bao lâu. Cái này cũng bình thường, Bắc Cực Hồ mặc dù sẽ bơi lội, nhưng cái này Bắc Cực Hồ nhưng chỉ là một cái con non. Lại thêm mấy ngày không có đồ ăn tiếp tế, hiện tại nó đang đứng ở thân thể suy yếu nhất thời điểm. Lại trải qua vừa mới kia mấy lần dùng hết toàn lực bắn gọn, nó hiện tại hẳn là ở vào một loại tiêu hao trạng thái. Dùng mấy phút, Diệp Viễn lúc này mới đi vào Bắc Cực Hồ bên cạnh. Theo lý thuyết ngắn như vậy khoảng cách Diệp Viễn không nên chậm như vậy, nhưng không có cách, vùng biển này bên trên phủ băng thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn cùng Bắc Cực Hồ ở giữa là không cách nào thẳng tắp tiến lên. Hắn muốn đến Bắc Cực Hồ bên cạnh, cần vòng qua từng khối phiêu phù ở trên mặt biển phủ băng. Những này phù băng có lớn có nhỏ. tiểu nhân còn dễ nói, không cần quá lãng phí thời gian. Nhưng có chút cỡ lớn phù băng, Diệp Viễn muốn đi vòng qua, cũng là sẽ tiêu phí một chút thời gian, đây cũng chính là Diệp Viễn, nếu như đổi một người xuống tới đừng bảo là đi cứu Bắc Cực Hồ, chính là mình có thể hay không an toàn trở lại trên thuyền đều rất khó nói. Diệp Viễn đi vào Bắc Cực Hồ bên cạnh, một tay liền đem nó ôm vào trong ngực. Bắc Cực Hồ dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở mắt nhìn Diệp Viễn một chút sau. Mắt của nó ra giống như là nặng đến ngàn cân, cũng không còn cách nào mở ra. Chương 587, Thông minh Tuyết Hồ. Chương 587, Thông minh Tuyết Hồ. Diệp Viễn biết, cái này nhỏ Bắc Cực Hồ cũng chưa chết đi, điểm ấy từ thân thể của hắn còn tại hô động liền có thể nhìn ra được. Hắn sở dĩ rằng này, đó là bởi vì nó là thật mệt muốn chết rồi. Một tay ôm Bắc Cực Hồ, một cái tay dùng để du động. Cứ như vậy Diệp Viễn dụng so lúc đến nhiều ba lần thời gian, mới bình yên đem Bắc Cực Hồ mang về đến Ngự Thủy Hào bên trên. Diệp Viễn cương vừa lên thuyền, Vu Hồng Bắc liền đưa qua một đầu sau chăn đông. Lúc này rất nhiều thuyền viên đều vây quanh Diệp Viễn hỏi han, đều đi một bên. Mã Thượng để lão bản đi tắm nước nóng, không phải thật muốn cảm mạo liền phiền toái. Vu Hồng Bắc đuổi đi Diệp Viễn bên người thuyền viên, vội vàng thúc giục Diệp Viễn trở lại nghỉ ngơi kho đi tắm rửa. Diệp Viễn ôm Bắc Cực Hồ về tới mình nghỉ ngơi kho. Ngự Thủy Hào bên trên nghỉ ngơi kho là trải qua cải tiến, mặc dù thuyền viên đoàn là dùng chung phòng rửa mặt, nhưng thân là thuyền trưởng Diệp Viễn, hắn nghỉ ngơi khoang thuyền là có được độc lập vệ sinh ở giữa cùng tắm gội. Diệp Viễn đem hư nhược Bắc Cực Hồ bỏ vào một đầu sạch sẽ khăn tắm bên trên. Tối hôm qua những ngày hắn mới đi tiến gian tắm rửa đơn giản cọ rửa một chút, về phần đã sớm bị nước biển ướt nhẹp quần áo, bị hắn thời ra trực tiếp ném tới góc phòng, sau đó trực tiếp đưa đến chuyên nghiệp phòng giặt quần áo là được rồi. Rửa mặt hoàn tất, Diệp Viễn thay đổi một bộ mới tinh quần áo. Lúc này mới đi vào Bắc Cực Hồ bên cạnh. Thời khắc này Bắc Cực Hồ đã khôi phục một tia khí lực, nhưng bởi vì trước đó thể lực tiêu hao, tiểu gia hỏa chỉ là nằm ở nơi đó mở to một đôi ánh mắt linh động, nhìn xem chung quanh nó cả đời này đều chưa từng gặp qua đông tây. Diệp Viễn đi vào tiểu gia hỏa bên cạnh, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một chút không gian nước hồ. Ra ngoài nước hồ đối động vật đặc hữu lực hấp dẫn, tiểu gia hỏa chật vật rũi ra phấn nộn đầu lưỡi, dùng sức liếm láp xem Diệp Viễn trong lòng bàn tay. Không gian dưới hồ nước bụng, rõ ràng nhìn ra được, tiểu gia hỏa có thể tập một chút rất nhỏ hoạt động. Diệp Viễn nhìn đến đây, tìm đến một cái nhỏ bồn sắt, vào bên trong đổ tràn đầy một bồn nhỏ không gian nước hồ. Tiểu Tuyết Hồ cũng biết nước này là tốt đông tây, hắn đem hết toàn lực đứng lên, đầu lưỡi thật nhanh liếm láp xem trong chậu nước hồ. Bẹp, bẹp. Theo Tiểu Tuyết Hồ uống vào nước hồ càng ngày càng nhiều, hắn liếm láp tốc độ cũng từ từ nhanh. Chọn vẹn uống 3 phút, một bồn nhỏ không gian nước hồ toàn bộ bị Tiểu Tuyết Hồ cho uống sạch đến cuối cùng, tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả bồn sắt đều cho liếm láp một lần, toàn bộ bồn sắt dài vậy mà một giọt nước hồ cũng đều không dư thừa. Tiểu gia hỏa bởi vì uống nhiều như vậy nước hồ, thể lực xem bộ dáng là thật khôi phục lại. Hắn cẩn thận đi đến Diệp Viễn bên cạnh, dùng cái kia lông xù thân thể, tại Diệp Viễn ống quần bên trên lục lọi. Khi thì còn ngẩng đầu, rũa ra kia phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp mấy lần Diệp Viễn ống quần. Cái kia khả ái bộ dáng, một chút liền đem Diệp Viễn cho manh hóa. Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, vươn tay tại Tiểu Tuyết Hồ trên đầu sờ lên. Mới đầu Tiểu Tuyết Hồ còn phản xạ có điều kiện muốn né tránh, nhưng không biết ra ngoài dạng gì cân nhắc nó liền ngạnh sinh sinh đứng tại chỗ mặc cho Diệp Viễn bàn tay vướt ve mình cái đầu nhỏ. Mới đầu Tuyết Hồ còn vô cùng cẩn thận, nhưng không biết là từ đối với Diệp Viễn tín nhiệm vẫn là Diệp Viễn chân cho hắn sờ dễ chịu. Tiểu gia hỏa càng về sau vậy mà hơi meo xem hai mắt, một bộ rất hưởng thụ biểu lộ. Diệp Viễn cười ha ha. Tiểu gia hỏa vẫn rất chơi vui, đi mang người đi ăn cơm. Cũng bởi vì Diệp Viễn thường xuyên dùng không gian nước hồ cho ăn sủng vật của mình, cho nên đối với không gian nước hồ tác dụng Diệp Viễn cũng là hiểu rõ một chút. Tuy nói cái này đông tây có thể cho động vật nhanh chóng bổ sung, nhưng đối với giống Tiểu Tuyết Hồ dạng này đói bụng mấy ngày gia hỏa tới nói, không gian nước hồ cũng chỉ là có thể duy trì tính mạng của hắn, nhưng không giải quyết được tiểu gia hỏa đói khát vấn đề. Như vậy cũng tốt so một người, mặc dù có thể đánh đường gỡ lũ cổ tại duy trì sinh mệnh, nhưng này làm trọng cảm giác đói bụng là không giải quyết được đi vào cá khoang thuyền. Diệp Viễn tìm đến mấy đầu tạp ngư đút cho tiểu gia hỏa. Tiểu Tuyết Hồ nhìn thấy lại cá, hai con tròn căng mắt nhỏ lập tức liền phát sáng lên. Không cần Diệp Viễn phân phó, tiểu gia hỏa trực tiếp nhào về phía mấy đầu tiểu ngư, cùng sử dụng một loại Diệp Viễn đều cảm thấy kinh ngạc tốc độ cực nhanh ăn. Diệp Viễn động tĩnh bên này cũng dẫn tới thuyền viên đoàn chú ý, lão đại, xem đồ chơi nhỏ rất có ý tứ, chúng ta nhiều bắt mấy cái trở về nuôi chơi có được hay không? Mã Hoa cái này không có lớn tâm đồ chơi, lời nói ra đơn giản để Diệp Viễn không biết nói hắn cái gì tốt. Nhìn ngay tại An Đông Tây Tiểu Tuyết Hồ, mặc dù nghe không hiểu Mã Hoa, nhưng ra ngoài động vật đối nguy hiểm bản năng phản ứng, tiểu gia hỏa toàn thân lông tơ tất cả đều dựng đứng lên, cùng sử dụng một loại rất không thân thiện ánh mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Mã Hoa. Ta đi, xem tiểu hồ ly thông minh như vậy sao? Mã Hoa nhìn thấy Tiểu Tuyết Hồ biểu hiện, cũng không có cho là mình lại cái nào không đúng, lại còn nghĩ đưa tay đi kiểm tra tiểu gia hỏa. Nhưng khi hắn vừa đưa tay ra, cũng cảm giác mình gáy cổ áo bị một cỗ cự lực chỗ làm duệ, sau đó cả người theo cỗ này khí lực hướng về sau lùi lại mấy bước. Chờ hắn đứng vững, lúc này mới nhìn thấy túm mình chính là Vưu Chí Dũng. Nhi nhìn thấy Vưu Chí Dũng ánh mắt về sau, hắn mới phát hiện, giờ phút này lão đại của mình chính một mặt thiết thanh nhìn mình. Ê, ta nói đùa đâu? Hắc hắc. Vong tàu bên trên còn có sống. Ta đi làm việc lão đại. Nói xong cũng không nhìn Diệp Viễn, Mã Hoa trực tiếp liền chạy. Nói đùa, lão đại đều cái mặt này sắc, mình nếu không chạy hậu quả kia thực rất nghiêm trọng. Tiểu Tuyết Hồ khi nhìn đến những thuyền này viên sau liền đình chỉ ăn, hắn trốn đến Diệp Viễn sau lưng, dùng đến ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn ở đây mỗi một cái thuyền viên. Tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác thật thông minh, còn biết là ai cứu được hắn. Đi tất cả mọi người tản, đừng dọa đến tiểu gia hỏa. Vu Hồng Bác xem xét Tiểu Tuyết Hồ loại biểu hiện này, vội vàng ra xua tán đi còn tại vây xem một đám thuyền viên đem nơi này để lại cho cái này một người một hồ. Chờ thuyền viên môn đều tán đi sau, Tiểu Tuyết Hồ lại từ Diệp Viễn sau lưng chạy tới còn chưa ăn xong tạm nửa trước, thật nhanh tiếp tục ăn xem thuộc về hắn mỹ thực. Ngự thủy hào bong tàu bên trên, Diệp Viễn đứng tại đuôi thuyền, nhìn phía sau càng ngày Việt Viễn phủ băng. Hắn túi đầu đối tại trong ngực hắn giống như hắn, nhìn về phía phủ băng Tiểu Tuyết Hồ nói ra: "Cùng nơi này tập một cái cáo biệt đi, về sau ngươi rất khó lại trở lại nơi này." Thời khắc này Tiểu Tuyết Hồ ghé vào Diệp Viễn trong ngực, nghe được Diệp Viễn cùng mình nói lời về sau, đối dần dần thu nhỏ phủ băng khu. "Ngao, ngao." Gầm rú vài tiếng, tiếng kêu của nó dẫn tới vô số thuyền viên chú mục. Diệp Viễn có chút tiếu tiếu, có lẽ thuyền viên đoàn sẽ chỉ cho rằng tiểu gia hỏa đã phi thường thông minh. Nhưng bọn hắn không biết là, cái này Tiểu Tuyết Hồ trước đây không lâu, bị mình cho ăn hạ một viên khai linh đan cùng một viên trung thành đan. Sở dĩ đem như thế chân quý đông tây đút cho tiểu gia hỏa, đó là bởi vì tiểu gia hỏa là thật đáng yêu, Diệp Viễn cũng thích vô cùng. Lại thêm cứ như vậy đem nó thả lại phù băng khu, Diệp Viễn chân lo lắng tiểu gia hỏa vấn đề sinh tồn. Mẹ của hắn có thể cho tiểu gia hỏa một cái hồ ở lại nơi đó vậy đã nói rõ tiểu gia hỏa mẫu thân rất có thể xảy ra chuyện. Chương 588, cổ sáng. Chương 588, cổ sáng. Diệp Viễn hoài nghi, cái này Tiểu Tuyết Hồ mẫu thân đã gặp nạn, không phải sẽ không bước xuống vẫn là con non Tiểu Tuyết Hồ mặc kệ. Cho nên Diệp Viễn quyết định mang tiểu gia hỏa trở về, mình ở trên đảo không quan tâm nhiều nó như thế há miệng. Lại có một nguyên nhân, đó chính là tiểu gia hỏa tướng mạo thực sự quá manh, quá đáng yêu, nếu như đem hắn đưa cho Lý Thi Vận, tin tưởng cũng hẳn là một cái lựa chọn tốt. Nhi hắn hiện tại không biết Lý Thi Vận đối đãi tiểu động vật là một cái dạng gì thái độ. Về phần có thể hay không tiếp nhận Tiểu Tuyết Hồ, vậy sẽ phải chờ trở về nhìn kỹ hắn nói. Dù sao có rất nhiều nữ hải, mặt ngoài nhìn qua là rất thích tiểu động vật thật là muốn để nàng nuôi một con động vật các nàng là không nguyện ý. Dù sao nuôi sủng vật, vậy sẽ phải đối với nó phụ trách nhiệm, đã phụ trách không được vậy liền không nuôi đối với dạng này người, Diệp Viễn là một điểm phản cảm đều không có, tương phản Diệp Viễn vẫn là rất đồng ý loại người này cách làm. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng định vị chính mình. Biết mình không có khả năng đối sủng vật phụ trách, dạng này vô luận là đối sủng vật, vẫn là đối với mình đều là một loại khác chịu trách nhiệm biểu hiện. Diệp Viễn ghét nhất chính là loại kia, nuôi mấy ngày cũng cảm giác sủng vật quá tạm dùng mình thời gian, trực tiếp đem sủng vật ném đi hoặc là tặng người người. Hắn làm như thế, không chỉ có là đối sủng vật không chịu trách nhiệm, càng là bị sủng vật nội tâm mang đến rất lớn tổn thương. Liên giống với nhà mình hiện tại lại con kia gái níu, trước đó Diệp Viễn Cương nhìn thấy hắn thời điểm, không phải liền là bởi vì chủ nhân trước đem nó từ bỏ. Từ đó ái níu mắc phải bệnh trầm cảm sao? Nếu như không phải mình, tin tưởng ái níu khả ái như vậy sủng vật, sẽ liền như thế buồn bực sầu não mà chết cũng khó nói. Diệp Viễn suy nghĩ phiêu rất xa, nhưng trong ngực Tiểu Tuyết Hồ tựa như là tại Diệp Viễn trong ngực không quá dễ chịu. Hắn dùng sức tránh thoát Diệp Viễn ôm ấp, dùng đến hắn linh hoạt tẩu vị, đi thẳng tới Diệp Viễn bả vai. Tiểu gia hỏa cứ như vậy ngồi xổm ở Diệp Viễn đầu vai, cái mông ngồi tại Diệp Viễn bả vai, chân trước thẳng tắp nắm chặt Diệp Viễn quần áo. Diệp Viễn quay đầu mắt nhìn ngồi tại mình đầu vai Tiểu Tuyết Hồ, cũng không biết tiểu gia hỏa tại sao muốn áp dụng loại này tư thế lưu trên người mình. Thế là hắn thử quen thuộc một chút. Mới đầu hắn bước đi lúc còn sợ bởi vì chính mình biên độ đại nhân, từ đó làm cho tiểu gia hỏa trên người mình té xuống. Nhưng khi hắn đi vài bước về sau, phát hiện tiểu gia hỏa tại trên bả vai mình tập rất ổn. Hắn cũng liền không đang lo lắng tiểu gia hỏa mình nên làm gì. Chính là tập một chút trên phạm vi lớn động tác thời điểm, còn muốn lo lắng một chút nó là được rồi. Ta đi. Lão bản, ngươi đây là cái gì tạo hình a? Bả vai ngồi xổm một con bắc cực hồ, ngươi đây là muốn tập bạch hồ đại hiệp sao? Mã Hoa là cái thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn tâm tạo hình. Hắn cũng sẽ không buông tha cái này khó gặp trêu chọc Diệp Viễn cơ hội. Trải qua Mã Hoa cái này lớn giọng nói chuyện, nguyên bản vẫn chưa đóng cửa chú đến điểm này thuyền viên. Cũng đều thấy được một con tiểu bạch hồ cứ như vậy ngồi tại nhà mình lão bản trên bờ vai. Tiểu bạch hồ thù rất dai, hắn nhìn thấy Mã Hoa sau toàn bộ hồ đều không tốt. Hoa Quốc câu cách ngôn kia nói một chút cũng không sai, đó chính là cáo mượn oai hùng. Mặc dù hiện sau lưng Tiểu Tuyết Hồ không có lão hổ, nhưng Diệp Viễn khả là muốn so lão hổ còn hung manh ngon nhân. Tiểu Tuyết Hồ ngồi tại Diệp Viễn trên bờ vai, tuyệt không e ngại cái này, nó nhìn không có chút nào thuận mắt to con. Tiểu Gia Hỏa thử xem răng, đối Mã Hoa lộ ra một bộ nãi hung biểu lộ. Mã Hoa nhìn thấy Tiểu Tuyết Hồ lộ ra một bộ ngươi không được qua đây a biểu lộ sau, cả người đều cười khổ không thôi, đây cũng không phải là Tiểu Tuyết Hồ lần thứ nhất đối xử với hắn như thế. Từ lần trước mình nói qua muốn bắt một chút Tuyết Hồ trở về, Tiểu Gia Hỏa chỉ cần thấy được mình, cứ như vậy một bộ muốn hòa hắn liều mạng biểu lộ. Lão đại, toàn thuyền nhiều người như vậy, Tiểu Gia Hỏa làm sao lại nhìn ta không vừa mắt? Ai bảo ngươi đắc tội Tiểu Gia Hỏa? Tiểu Đông Sỉ cổ là thù rất dài đúng hay không? Nói, Diệp Viễn còn duỗi ra một cái tay, vỗ vỗ hỏi một chút ngồi tại mình đầu vai Tiểu Tuyết Hồ. Lão bản, ngươi nhìn đó là cái gì? Ngay tại Diệp Viễn cùng Mã Hoa bởi vì Tuyết Hồ ở chỗ này nói chuyện trời đất công phu, xa xa chân trời xuất hiện một đạo không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Nếu không phải Vưu Chí Dũng vừa mới kia một hô, Diệp Viễn thật đúng là không có chú ý tới. Ngay tại thuyền đánh cá hành xử phải phía trước, trên bầu trời hạ xuống một đạo cổ sáng. Diệp Viễn định thần nhìn lại, giữa bầu trời xám xịt xuất hiện một cái quang đoàn, sau đó quang đoàn bắt đầu bốn phía khuyết tán ra tới. Theo quang đoàn từ từ mở rộng, chậm rãi hình thành một đạo cổ sáng. Cổ sáng sau đó kết nối mặt biển cùng tầng mây, đồng thời còn tại không ngừng mở rộng. Mở rộng tới trình độ nhất định về sau, cổ sáng không đang khuyết đại, quét sạch trụ bốn phía hình thành một tầng hơi nước, từ xa nhìn lại cho người ta một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Lúc này trang diện vô cùng hùng vĩ, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Thuyền viên đoàn giờ phút này đều đã để công việc trong tay xuống, hướng về nơi xa kia đến cổ sáng nhìn lại. Còn có giống Mã Hoa chuyện tốt như vậy người, đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh thu hình lại. Liền ngay cả Diệp Viễn đầu vai tiểu bạch hồ cũng bị cái này rung động tràng cảnh hấp dẫn. Nó đôi mắt nhỏ chính không nháy một cái nhìn phía xa hình tượng. Lão bản, đây là cái gì? Sẽ có hay không có cái gì không tốt báo hiệu? Vu Hồng Bắc mặc dù cũng tò mò, nhưng từ khi hắn làm tới thủy thủ trưởng sau đối với một chút có thể nguy hại đến thuyền đánh cá an nguy hiện tượng vẫn tương đối cẩn thận. Phải biết, ở trên biển các loại quỷ dị hiện tượng tự nhiên kia thật là tầng tầng lớp lớp đột nhiên xuất hiện như thế một đạo cột sáng, có phải hay không là tai nạn báo hiệu cái này ai cũng khó mà nói. Diệp Viễn nghe Vu Hồng Bác về sau, tiếu tiếu đập sợ hắn bả vai. Yên tâm đi lão Vu, không có việc gì, đây chính là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, không có cái gì tai nạn giáng lâm. Lão đại, đây là cái gì hiện tượng? Trước kia chưa nghe nói qua, ngươi nói cho chúng ta một chút thôi. Vương Hổ Sinh lần này trước Mã Hoa một bước, hỏi tất cả mọi người vấn đề rất muốn hỏi. Tạo thành nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là bởi vì tầng mây khá mỏng, thượng tầng hơi nước ngưng tụ đến trình độ nhất định về sau, liền đả thông phía dưới tầng mây. Tia nắng mặt trời chiếu xuống liền sẽ hình thành mọi người nhìn thấy, có sáng, kỳ quan. Lấy một thí dụ, chúng ta dùng sức mạnh quang thủ đèn tin chiếu xạ trang giấy lúc thường thường có thể thông sáng, nhưng chiếu xạ một quyển sách thời điểm liền không cách nào thông sáng. Lần này kỳ quan cũng là đồng dạng đạo lý. Cho nên khi ánh mặt trời chiếu qua thật mỏng tầng mây về sau, liền sẽ hình thành giống cột sáng đồng dạng hiện tượng. Tiếp theo chính là trên tầng mây phương hơi nước ngưng tụ, hơi nước trải qua ánh mặt trời chiếu sau sẽ hình thành cùng loại sương mù trạng mông lung cảm giác, nhìn hơi có chút tiên khí phiêu phiêu ý vị. Lão đại ngươi nói ta nghe không hiểu, có thể hay không lại điểm trực bạch? Mã Hoa gia hỏa này sờ lên cái hốc, một bộ bảo bảo đi học ít, ngươi nói quá thâm ảo biểu lộ. Diệp Viễn cầm gia hỏa này thật sự là không có cách, chỉ có thể chỉ vào cột sáng lần nữa nói ra. Nói trắng ra là, chính là kia cột sáng phía trên tầng mây tương đối mỏng, nhi bốn phía tầng mây dày, cho nên mỏng địa phương liền sẽ thẩm thấu ra ánh nắng, tạo thành chúng ta nhìn thấy cột sáng. A, ngươi sớm nói như vậy không phải tốt, cái này nhiều đơn giản a, không phải liền là đèn tin cầm tay nguyên lý sao? Mã Hoa một bộ xem rất đơn giản, bảo bảo minh bạch biểu lộ. Chương 589, không muốn tiếp nhận tin tức. Chương 589, không muốn tiếp nhận tin tức. Liền trên ngự thủy hào người, toàn bộ tập trung tinh thần nhìn xem cái này một kỳ lạ hiện tượng tự nhiên thời điểm. Xa xa một đám quái vật khổng lồ cũng bị cái này cổ sáng hấp dẫn. Bọn giá hỏa này từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới ngự thủy hào sau lưng. Diệp Viễn bắt đầu cùng không có chú ý tới bọn gia hỏa này. Thẳng đến bọn này đại gia hỏa đã đi tới khoảng cách ngự thủy hào không đến 100 mét thời điểm, Diệp Viễn mới bị đầu vai Tiểu Tuyết Hồ tiếng kêu chỗ nhắc nhở. Tiểu Tuyết Hồ là bản năng dự cảnh, nhưng Diệp Viễn khả sẽ không qua loa. Hắn mã thượng thả ra cảm giác, đương cảm giác lan tràn ra ngoài chỉ có ngắn ngủi 100 mét sau, liền thấy một đám cá nhà táng đang từ từ hướng về mình thuyền đánh cá cao tiến, như bọn hắn du động phương hướng, chính là mặt biển xuất hiện của sáng phương hướng. Xem ra những này cá nhà táng là bị trên mặt biển đột nhiên xuất hiện của sáng hấp dẫn, cũng nghĩ qua đi xem một chút nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Cá nhà táng đã không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất ở trong biển nhìn thấy. Nhớ kỹ lần trước gặp phải cá nhà táng thời điểm, còn tại hải trung phát hiện một khối có giá trị không nhỏ lòng tiên hương. Nhưng lần này cùng lần trước lại có chỗ khác biệt. Lần này cũng không phải chỉ có một con cá nhà táng, mà là một đám. Thông qua cảm giác Diệp Viễn nhìn thấy, bọn này đại gia hỏa, nhức đầu đuôi ngắn, từ xa nhìn lại liền giống như từng cái đại khoa đầu đặc biệt có thú. Nhưng khi Diệp Viễn nhìn thấy cá nhà táng bầy cùng mình thuyền đánh cá khoảng cách sau, đội vàng xuất ra đối giảng, đối ngay tại lái thuyền đinh nhất cấp hống hống hô. Đinh nhất, cải biến đường thuyền, mau chóng tránh đi sau lưng cá nhà táng bầy. Thu được. Làm xong những này, Diệp Viễn mới đối cách đó không xa Mã Hoa hô. Mã Hoa đi lấy máy bay không người lái. Theo Diệp Viễn ra lệnh, mọi người mới phát hiện, nhà mình lao bản lực chú ý căn bản là cùng bọn hắn không phải một cái phương hướng. Bọn hắn đều tại hết sức chăm chú nhìn phía trước của sáng. Như nhà mình lão bản lại là một mực hướng về sau lưng nhìn lại. Theo cá nhà táng dần dần tới gần, rất nhiều thuyền viên đã phát hiện bọn hắn. Lão đại, lấy ra. Lấy ra. Khoan hay nói, Mã Hoa gia hỏa này tốc độ chạy vẫn là thật mau. Ngắn ngủi 2 phút, máy bay không người lái liền bị hắn lấy ra điều chỉnh thử, khởi động, phi hành. Nương theo lấy máy bay không người lái cất cánh, thuyền viên đoàn toàn bộ đi vào Mã Hoa bên cạnh. Giờ phút này đã không ai đi chú ý kia cổ sáng hiện tượng, lực chú ý của mọi người tất cả đều bị cá nhà táng bầy hấp dẫn. Ngay tại tất cả mọi người tại xem xét cá nhà táng bầy thời điểm, Diệp Viễn một trái tim thực nâng lên cổ họng bên trên. Bởi vì như thế nhóm lớn cá nhà táng, nếu quả thật muốn đánh tới mình thuyền đánh cá, kia thực sẽ diễn biến thành một trận tai nạn. Theo ngự thủy hào nhanh chóng chạy hướng lúc đầu đường thuyền, kình bầy cũng nhích tới gần. Nhìn xem một con, hai con, ba con, từng cái cá nhà táng ngay tại mình thuyền bên cạnh bơi qua. Gần nhất một con cơ hồ là cùng ngự thủy hào đã chỉ có mấy chục cm khoảng cách đến lúc cuối cùng một con cá nhà táng rốt cục siêu việt ngự thủy hào sau. Diệp Viễn một trái tim mới tính chân chính buông xuống. Còn tốt tự mình phát hiện coi như kịp thời. Không phải thật thuyền đánh cá bị cá nhà táng vây quanh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lão đại, cá voi không phải không dễ dàng công kích thuyền sao? Ngươi lo lắng cái gì? Thuyền viên đoàn cũng nhìn ra Diệp Viễn khẩn trương. Mã Hoa cái này không có lớn tâm gia hỏa cũng tò mò mà hỏi. Ngươi cho rằng tai nạn giao thông đều là chủ động chạm vào nhau sao? Rất nhiều đều là ngộ thương có được hay không? Kinh bầy cũng là đạo lý này. Bọn hắn mặc dù không chủ động công kích thuyền đánh cá, nhưng ngộ thương sự tình vẫn là có rất nhiều. Cho nên gặp phải cá voi bầy thời điểm có thể chạy vẫn là phải chạy mau. Lần này còn tốt lại Tuyết Hồ, không phải ta thật không dám tưởng tượng hậu quả. Diệp Viễn tức giận giải thích đạo, vừa mới kinh hãi mình còn nhớ tại tâm. Nếu không phải Tiểu Tuyết Hồ cảnh báo, mình đoán chừng còn tại bị xa xa cột sáng hấp dẫn lấy đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Viễn vui vẻ sờ lên vẫn như cũ đứng tại mình đầu vai Tuyết Hồ. Tiểu gia hỏa lần này niếm mà lại ngươi, ban đêm cho ngươi thêm đồ ăn. Tiểu gia hỏa nghe hiểu chủ nhân khích lệ, rũa ra kia phấn nộn đầu lưỡi, tại Diệp Viễn trên tay không ngừng liếm láp đã lâu ánh mặt trời chiếu trên ngự thủy hào. Lúc này thuyền đánh cá đang lái tại Bạch Khiến biển hải vực. Tuy nói nhiệt độ của nơi này so sánh với Thái Bình Dương hải vực vẫn là rất thấp, nhưng cùng Bạch Khiến eo biển so sánh liền muốn cao hơn rất nhiều. Diệp Viễn ngồi tại trên ghế xích đu, an tĩnh gió biển thổi. Tiểu Tuyết Hồ chính đoàn co lại thành một cái hình tròn nằm tại trong ngực của hắn. Lão bản, ngươi xem một chút cái này. Vu Hồng Bắc bước nhanh đi đến Diệp Viễn bên cạnh, một mặt nghiêm túc đưa qua một bộ điện thoại. Giờ phút này màn hình điện thoại di động là sáng, Diệp Viễn rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trên màn hình nội dung. Đương Diệp Viễn tiếp nhận điện thoại nhìn thấy trên màn hình nội dung về sau, cả người nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình, trực tiếp xuống tới điểm đóng băng. Không vì cái gì khác, vào chỗ hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động kia thật to tiêu đề. Gặp lại, cá nước ngọt chi vương. Trường Giang Bạch Tầm bị chính thức tuyên bố diệt tuyệt. Diệp Viễn kiên nhẫn xem hết cả bản đưa tin, tâm tình của hắn ở giờ khắc này lại một tia ảo não, một tia ấy nấy, càng nhiều hơn là đối với Trường Giang Bạch Tầm không bỏ đưa tin bên trên nội dung rất đơn giản cũng rất rung động. Bản này đưa tin bên trên sừng, ngày 21 tháng 7, có Hoa Quốc cá nước ngọt chi vương, danh xưng Trường Giang Bạch Tầm, bị Thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, EUCN, chính thức tuyên bố diệt tuyệt. Theo văn chương đã nói, Thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, EUCN, tại năm 2022 ngày 21 tháng 7 đổi mới Lâm Nguy giống loài màu đỏ tên ghi. Tên ghi biểu hiện, Trường Giang đặc thù giống loài Bạch Tầm đã diệt tuyệt, Trường Giang Tầm giã ngoại diệt tuyệt. Toàn cầu phạm vi bên trong, loa bụng tầm đa nao hà chủng quần diệt tuyệt. Màu đỏ tên ghi đồng thời tăng lên cái khác 7 loại cá tầm bảo hộ đẳng cấp. EUCN toàn cầu cá tầm lại ước định kết quả biểu hiện, toàn cầu hiện có 26 loại cá tầm đồng đều đứng trước diệt tuyệt uy hiếp. Trong đó hẹn 2/3 cá tầm chủng quần ở vào cực độ lâm nguy trạng thái. Dòng sông cùng nhạt thủy sinh vật tính đa dạng đối với nhân loại cùng tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nhưng toàn cầu nhạt thủy sinh vật tính đa dạng lại tại tiếp tục đánh mất, dòng sông sinh thái không ngừng thoái hóa. EUCN cá tầm chuyên gia tổ chủ tịch ngài Nạp Đường Duy, An Lu Huy, biểu thị, kết quả làm cho người chấn kinh cùng bi thương nhưng lại nằm trong dự liệu ước định cho thấy cá tầm vẫn không cách nào lấy xuống, trên thế giới thụ nhất uy hiếp quần xã, cái này một đầu ngậm. Diệp Viễn xem hết cái tin tức này, thật lâu vô ngữ. Hắn kỳ thật vẫn muốn đi một chuyến Trường Giang, muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút Trường Giang Bạch Tầm ở trong nước sinh hoạt dáng vẻ. Kết quả không đợi đến hắn đem mục tiêu thực hiện, Trường Giang Bạch Tầm vậy mà đã bị tuyên bố diệt tuyệt. Trường Giang Bạch Tầm lại bị dân bản xứ xưng là tượng cá. Thuộc tâm hình mắt, nghỉ lại tại Trường Giang sông cái trung hạ tầng, là lâm nguy động vật, thuộc Hoa Quốc quốc gia một cấp bảo hộ động vật hoang dã. Bạch Tầm là Hoa Quốc đặc hữu cỡ lớn kinh tế loài cá, bị liệt là chân quý bảo hộ động vật. Cùng phân bố tại Bắc Mỹ Mỹ xỉ xỉ tỉ dòng sông vực thì hôn tầm làm gốc khoa còn sót lại hai loại. Nên khoa loài cá tại loài cá khởi nguyên, diễn hóa cùng địa lý phân bố bên trên, lại trọng yếu học thuật giá trị. Bạch Tầm vì nửa ngược sông hồi du tính loài cá. Lớn cá thể nhiều nghỉ lại tại sông cái nước sâu lòng sông, giỏi về bơi lội, thường tới lui tại Trường Giang các sông đoạn rộng lớn lớp nước dài. Cá con thì thường đến nhanh sông, càng đạo, thậm chí Trường Giang khẩu nửa mặn nước khu kiếm ăn. Chương 590. Trường Thành. Chương 590. Trường Thành. Trường Giang là Á Châu dài nhất hà, đồng thời cũng là thế giới thứ 3 trường hà. Là trên thế giới hoàn toàn ở một nước cảnh nội dài nhất dòng sông, toàn dài 6.387 cây số. Trường Giang lưu vực bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ hơn 4.000 loại sinh vật, như trong đó loài cá liền lại hơn 400 loại. Trong đó Trường Giang Bạch Tầm là Trường Giang lưu vực bên trong có đại biểu tính giống loài. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu Trường Giang Bạch Tầm khởi nguyên, vậy liền cần ngược dòng tìm hiểu đến kỷ phân trắng thời kỳ. Lúc ấy khí hậu tương đối ôn hòa, mặt biển cũng phát sinh cải biến cực lớn. Tại ấm áp lại thích hợp loài cá sinh tồn hoàn cảnh dài, lệ thuộc vào hôn tầm khoa loài cá nhanh chóng sinh sôi đoạn thời kỳ này, có thể nói là Trường Giang Bạch Tầm sinh sôi nhanh nhất một đoạn thời gian. Chờ đến thứ tư sông băng thời kỳ, bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa. Hôn tầm khoa loài cá đại bộ phận bởi vì khí hậu đột nhiên cải biến, không thể thích ứng chỗ sinh tồn hoàn cảnh, từ đó làm cho diệt tuyệt. Chỉ có sinh hoạt tại Á Châu Trường Giang Bạch Tầm, cùng sinh hoạt tại Mỹ Xỉ Xỉ tỷ dòng sông vực nụ hôn dài tầm, có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh biến hóa, may mắn vẫn còn tồn tại. Trường Giang Bạch Tầm bề ngoài đồng cái khác loài cá không giống nhau lắm, hắn có được thật dài cái mũi, cổ nhân nhóm nghĩ lầm nó là quái vật. Cũng chính bởi vì ngay lúc đó nhân loại nhận biết còn thấp, cùng nó đặc hữu quái dị bề ngoài, cho Trường Giang Bạch Tầm trưởng thành sinh sôi bảo vệ tốt nhất. Ngoài ra, Trường Giang Bạch Tầm tại Trường Giang lưu vực bên trong ăn một chút tôm cá liền có thể sống sót. Có thể nói là Trường Giang lưu vực bên trong chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, không có thiên địch càng làm cho Trường Giang Bạch Tầm nhanh chóng sinh sôi. Theo thời gian trôi qua, nhân loại nhận thức đến Trường Giang Bạch Tầm kỳ thật chỉ là một loài cá. Cũng phát hiện loại cá này cảm giác càng phi thường ngon, ra ngoài lợi ích thúc đẩy, mọi người bắt đầu đối cái này đã qua trên triệu năm Trường Giang Bạch Tầm ra tay. Theo nhân loại không ngừng bắt giữ, thêm tụ Trường Giang Bạch Tầm không gian sinh tồn 70 niên đại quá độ đánh bắt, đưa tới Trường Giang Bạch Tầm số lượng giảm mạnh đương mọi người ý thức được lúc, cơ hội đạt đến mức không thể vãn hồi. Trường Giang ven bờ ngư dân đã từng tự phát cứu trợ thụ thương Bạch Tầm, kết quả vô sự vô bổ. Một lần cuối cùng nhìn thấy cơ thể sống Bạch Tầm là năm 2003, nghi Tân Nam Khê Giang đoạn. Lúc ấy chuyên gia cứu trợ một đầu Bạch Tầm về sau, vì tốt hơn giải Bạch Tầm sinh hoạt quy tích, cho lắp đặt sóng siêu âm thiết bị truy tìm để cạnh nhau lưu. Nhưng là bởi vì nước gấp bãi hiểm, lúc nửa đêm, truy tung thuyền vô ý va phải đá ngầm, dẫn đến mất dấu Bạch Tầm. Sau đó trải qua nhiều lần tìm kiếm, mấy ngàn cây số truy tìm, từ đầu đến cuối không tìm được Bạch Tầm hạ lạc. Cái này cũng thành Trường Giang Bạch Tầm cùng nhân loại một lần cuối cùng tuyệt đường. Hôm nay nhìn thấy Trường Giang Bạch Tầm tuyên bố diệt tuyệt tin tức, Diệp Viễn từ trong lòng là không nguyện ý tiếp nhận. Hắn luôn có loại dự cảm, Bạch Tầm không nên cứ như vậy diệt tuyệt, hắn cũng không hy vọng cái này đã tại Lam Tinh sinh tồn đã lại một năm ức năm sinh vật rời đi Lam Tinh. Cho nên hắn quyết định, vô luận kết quả như thế nào, lần này sau khi về nước mình nhất định phải đi một lần Trường Giang lưu vực. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng cảm giác của mình cái này siêu cấp máy gian lận, tìm ra còn chưa bị phát hiện Trường Giang Bạch Tầm. Nếu như bị hắn tìm tới, hắn sẽ không chút do dự thu vào không gian đợi đến Bạch Tầm ở trong không gian tạo thành tộc đàn quy mô, lại cho bọn hắn trở lại Lam Tinh đại gia đình này. Bởi vì cái này một thì đưa tin, làm cho Diệp Viễn tâm tình vô cùng không tốt, tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Thuyền viên đoàn bởi vì nhìn thấy lao bảng kia âm trầm biểu lộ, cũng không dám tới nói chuyện cùng hắn. Liền ngay cả Mã Hoa cái này bình thường căn bản không nhìn lão bản sắc mặt người, hôm nay đều lạ thường yên tĩnh. Chỉ có giúp vào Diệp Viễn trong ngực tuyết hồ, tựa như cảm nhận được chủ nhân tâm tình bị đè nén. Nó từ trong ngộng tỉnh lại, thỉnh thoảng dùng nó kia non nớt chiếc lưỡi thơm tho, liếm láp xem Diệp Viễn thả trên người nó ngón tay. Diệp Viễn cảm nhận được trên ngón tay truyền tới cảm giác tê dại, lúc này mới từ bi phẫn tâm tình dài đi ra. Túi đầu mắt nhìn ngay tại liếm láp tay mình chỉ tuyết hồ. Diệp Viễn cưng chiều sờ lên xúc cảm rất không tệ lông tơ. Diệp Viễn lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Tiểu gia hỏa." Bởi vì tiểu tuyết hồ hành vi, Diệp Viễn tâm tình cũng xem như đã khá nhiều. Nhìn xem thuyền viên đoàn thở mạnh cũng không dám dáng vẻ. Diệp Viễn nội tâm có chỗ xúc động. Mình bây giờ đã không phải là một người, trên thuyền nhiều người như vậy theo mình ăn cơm. Tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến chung quanh rất nhiều người. Cho nên sau này mình hẳn là học được quản khống dường như tâm tình ta. Cái này cũng có thể chính là nhân sinh trưởng thành trên đường môn bắt buộc a. Diệp Viễn đương sơ ở trên đại học thời điểm, rất hâm mộ những cái kia hỉ nộ không lộ thầy giáo giả. Hôm nay đột nhiên minh ngộ, để Diệp Viễn biết, mỗi người đều muốn trải qua thời gian lắng đọng, cùng thuế nguyệt tàn phá, mới có thể trở nên càng thêm thành thục, càng thêm nội liễm. Thu thập xong tâm tình, hắn không muốn bởi vì mình mang cho thuyền viên đoàn quá nhiều áp lực. Dù sao ở trên biển đã rất buồn tẻ lại bởi vì chính mình mang cho thuyền viên đoàn càng tăng áp lực hơn nước sinh hoạt vậy cũng không tốt. Giải quyết hiện tại loại này kiềm chế cảm xúc biện pháp tốt nhất, đó chính là bắt cá. Thuyền viên đoàn ra biển chính là vì sinh hoạt, chỉ cần có thể mang cho bọn hắn tốt hơn ích lợi, đó chính là đối bọn hắn tốt nhất hồi báo. Không thấy mỗi lần bội thu, hoặc là đánh bắt đi lên chân quý hàng hải sản lúc, thuyền viên đoàn đều rào rạt không ngừng khuôn mặt tươi cười sao? Cảm giác xâm nhập hải trung, thời khắc này Diệp Viễn cái gì đều không đi nghĩ, chỉ muốn tìm kiếm được thích hợp bản thân thuyền đánh cá bắt giữ bầy cá. Nhìn xem Diệp Viễn vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Mã Hoa là hiểu rõ nhất Diệp Viễn thuyền viên một trong. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này nhìn về phía mặt biển lúc, hắn liền biết đạo Diệp Viễn sau đó phải làm những gì. Thế là hắn cao hứng đối đứng ở một bên Vu Hồng Bác nói ra: "Chủ nhiệm lớp, lão đại bắt đầu tìm cá. Biết còn không chân chu làm việc, chúng ta tùy thời chuẩn bị tung lưới." Vu Hồng Bác nhìn thấy Diệp Viễn từ u ám tâm tình dài đi ra, khóe miệng mang theo có chút độ cong, sau đó quay người thúc giục lên thuyền viên đoàn mau chóng hoàn thành trong tay công việc. Bởi vì hắn biết, thuyền đánh cá lập tức liền muốn nên đón bội thu. "Lão Vu, chuẩn bị giải lung. Chúng ta làm điểm hàng tốt trở về." Theo Diệp Viễn một câu, thuyền đánh cá bên trên thuyền viên triệt để bận điệu hồ. Bọn hắn biết nếu không phải gặp phải cua bầy, lão bản là sẽ không vận dụng giải lung. Nơi này là nơi nào? Đây chính là Bạch Khiến Biển. Bạch Khiến Biển đặc sản đây chính là tuyết giải. Lần trước dùng lưới kéo đánh bắt đi lên tuyết giải, tại Uy Sâm trấn thực bán ra rất không tệ giá cả. Hiện tại Diệp Viễn chuẩn bị xuống giải lung. Thuyền viên đoàn không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, lần này phát hiện tuyết giải so với lần trước còn nhiều hơn. Không phải lão bản sẽ không vận dụng vì bắt cua chuyên môn chuẩn bị giải lung. Theo từng cái lớn giải lung được bỏ vào hải trung, thuyền viên đoàn bắt đầu mong đợi. Phải biết, vô luận là tại Hoa Quốc vẫn là cái khác bất kỳ một quốc gia nào, tuyết giải đều là cấp cao hàng hải sản. Có thể nói như vậy, nếu có ngư hoạch đánh bắt đi lên sợ hãi hải tiên thương tới dọa giá, như vậy tuyết giải căn bản lại không tồn tại vấn đề này. Nói đùa, còn dám ép giá. Cái này Đông Tây căn bản cũng không sầu lấy lòng không tốt, chương 591. Cua bảy. Chương 591, cua bảy. Nếu không phải nơi này khoảng cách Hoa Quốc thật sự là quá xa, thuyền viên đoàn đều muốn mang một chút tươi mới trở về. Không có cách, Hoa Quốc bên trong nhìn thấy còn sống tuyết giải, đó cũng đều là dùng máy bay vận quá khứ về phần thuyền đánh cá, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Phải biết, còn sống tuyết giải, giá cả thực so nhanh Đông tuyết giải giá cả cao hơn thật nhiều, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hoa Quốc rất ít có thể nhìn thấy còn sống tuyết giải. Coi như ngẫu nhiên nhìn thấy, đó cũng là giá cả đạt đến một cái không hợp thói thường giá vị. Bởi vì Hoa Quốc bản thân không có tuyết giải, cho nên tuyết giải đều là nhập khẩu, những cái kia còn sống tuyết giải muốn vận đến Hoa Quốc, chỉ có một cái đường tắt, đó chính là không vận. Suy nghĩ một chút, một con cua đi máy bay, vượt qua ngàn vạn dặm, chạy đến Hoa Quốc đi, giá cả kia có thể tiện nghi mới là lạ. Diệp Viễn giờ phút này nhưng không biết thuyền viên đoàn ý nghĩ, hắn đang dùng cảm giác quan sát đáy biển tình huống. Cảm giác rót vào đáy biển, có thể nhìn thấy bây giờ ngự thủy hào chung quanh mười mấy cây số vương phạm vi bên trong, đáy biển toàn bộ đều là tuyết giải. Diệp Viễn lợi dụng cảm giác nhìn xem đáy biển cái này lít nha lít nhít cua bầy, trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Hải dương thật là quá mênh mông, quá giàu có đường bảo là mình có thể đánh bắt bên trên nơi này toàn bộ tuyết giải. Cho dù là tháng 1 năm 2 không bị mình đánh bắt đi lên, mình ngự thủy hào hẳn là liền muốn nổ kho. Hắn là biết Bạch Khiến Biển bên này cua bầy tương đối giàu có nhưng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Mà lại hắn tin tưởng, hiện tại mình nhìn thấy cái này cỡ lớn cua bầy, cũng không phải là Bạch Khiến Biển tất cả. Thời khắc này cua bầy cũng không phải là nguyên địa bất động, mà là hướng về một cái phương hướng đang tiến hành di chuyển. Cua bầy giống như là một đội quân, tại một chút dẫn đầu cua dẫn đầu dưới, hướng về một cái nào đó phương hướng đều đâu vào đấy xuất phát. Chỉ là bởi vì chủng quân số lượng thực sự quá lớn, tiến lên tốc độ kia là tương đương chậm. Tuy nói tốc độ chậm chạp, nhưng quan sát mấy chục vạn thậm chí hơn một triệu con tuyết giải tập thể hành động, loại trang diện này vẫn là rất rung động đừng bảo là thuyền viên, chính là Diệp Viễn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Viễn một bên thưởng thức tuyết giải đại quân tiến lên to lớn tràn diện, một bên chỉ huy thuyền viên, đem trên thuyền tất cả giải lung toàn bộ bỏ vào cua bầy tiến lên phương hướng. Diệp Viễn thuyền đánh cá cũng không phải là chuyên nghiệp không ngừng thuyền, cho nên giải lung số lượng xa xa không đạt được người ta quy mô. Bất quá cái này không trọng yếu, ai bảo ngự thủy hào bên trên có một cái Diệp Viễn dạng này treo bên đâu. Giải lung là thành chữ nhất hình thuận cua bầy đi hướng sắp xếp. Mỗi cái mấy trăm mét liền sẽ có một cái giải lung bị bung xuống đương trên thuyền tất cả giải lung toàn bộ được bỏ vào hải trung về sau, ngự thủy hào trên mặt biển kiếm lợi một chỗ ngặt, lại trở lại cái thứ nhất giải lung vị trí. Diệp Viễn tùy thời dùng cảm giác tra xét cua bầy hướng đi, để tùy thời làm ra điều khiển tinh vi đáy biển, tuyết giải bầy những nơi đi qua, không thể nói giống như là cá giết sang sông ngọn cỏ nhỏ, nhưng cũng mạnh không đến đi đâu. cua bầy trải qua phạm vi bên trong, vô luận là tôm cá, vẫn là vỏ sò loại sinh vật, cơ hồ đều bị ăn không còn một mảnh. Nhất là Tuyết Giải thích ăn nhất xoắn ốc, con trai loại sinh vật, kia là một cái cũng sẽ không lưu lại. Giờ phút này Tuyết Giải quân tiên phong đã vượt qua Diệp Viễn bọn hắn cái thứ nhất giải lung. Bởi vì giải lung giải có các loại mỹ vị, đối với tham ăn Tuyết Giải tới nói kia là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Viễn không chút do dự hạ đạt lên lồng mệnh lệnh. Nếu như đổi lại những cái kia chuyên nghiệp bắt cua thuyền, Diệp Viễn cách làm này theo bọn hắn nghĩ vậy đơn giản chính là buồn cười. Người ta buông xuống giải lung ít nhất cũng phải đợi một đêm sau mới bắt đầu lên lồng. Nhi Diệp Viễn lại tốt, vừa mới buông xuống tất cả giải lung, liền trực tiếp trở về mở lên. Cách làm như vậy, nếu để cho chuyên nghiệp bắt cua người nhìn thấy, khẳng định sẽ châm biếm hắn căn bản cũng không hiểu được bắt cua. Nhưng Diệp Viễn là ai? Có cảm giác bờ UFF tăng thêm. Có thể nói thật muốn bàn về bắt cua, không có người chuyện xảy ra đối thủ của hắn đối Diệp Viễn lên lồng mệnh lệnh được đưa ra, thuyền viên đoàn lợi dụng móc sắt, đem phiêu phù ở trên mặt biển dùng để định vị giải lung trôi nổi cầu câu lên. Sau đó lợi dụng cần cầu, lại đem giải lung sâu trở lại thuyền đánh cá. Bắt giải lung chỉnh thể ngoại hình cực giống một đỉnh thấp bé lều vải. Rất nhiều người đều cho rằng bắt giải lung toàn thân là từ kim loại chế tạo, nghĩ như vậy liền sai. Bắt giải lung là kim loại làm khung xương, nhìn nó bên ngoài cũng là bị một tầng tính chất cứng cỏi lưới bao vây. Diệp Viễn bọn hắn thuyền đánh cá bên trên bắt giải lung, đường kính phần lớn tại 2m đường kính. Giải lung, đường kính cũng chỉ có 1m lớn nhỏ. Sở dĩ Diệp Viễn bọn hắn giải lung sẽ lớn như vậy, đó là bởi vì Diệp Viễn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Cho nên mới định chế như thế một nhóm, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường cực lớn giải lung đặt ngang đến đáy biển lúc, tựa như là một ngụm lưới, cái phễu. Tại cái phễu dưới đáy, có một cái cửa hang. Con cua chính là từ nơi này tiến vào bắt giải lung đến ăn. Dạng này thiết kế, đó là bởi vì con cua từ bên ngoài bò vào về phía sau, rất khó tại từ bên trong leo ra. Theo bắt giải lung trở lại ngự thủy hào bên trên, một lớn lồng chen tràn đầy trèo lên Tuyết Giải xuất hiện tại thuyền viên đoàn trong tầm mắt. Ta đi, bạo lồng rồi. Mã Hoa cái thứ nhất kêu lên, sau đó trên thuyền tất cả thuyền viên đều chuyển đến tiếng hoan hô. Không trách bọn hắn dạng này, vẹn vẹn từ cái này một lồng Tuyết Giải về số lượng đến xem, liền đạt tới 300.400 cân bộ dáng. Cái này nhưng chỉ là một cái giải lung, toàn bộ ngự thủy hào chọn vẹn hạ 20 cái giải lung. Nếu như mỗi một cái giải lung đều có thể đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy 20 cái giải lung sẽ có thể đạt tới cái gì số lượng? Cứ dựa theo một lồng 350 cân để tính, 20 lồng chính là 7.000 cân, cũng chính là 3.5 tấn. Dạng này tính toán, thuyền viên đoàn nào có không hưng phấn đạo lý? Mau mau, động tác nhanh, lập tức đem giải lung nguyên địa trả về. Diệp Viễn vỗ tay, thúc giục thuyền viên đoàn làm việc. Hắn nhưng là rất rõ ràng địa, những này cũng chỉ là khổng lồ cua bảy quân tiên phong, mang cho bọn hắn một chút xíu thu hoạch. Nhìn xem kia sau lưng lít nha lít nhít nhóm kéo dài ra ngoài mười mấy trong biển cua bảy. Diệp Viễn biết lần này mình nghĩ không bắt cũng không được. Không muốn hả, Diệp Viễn trên thân thực còn có một cái bắt giữ 300 tấn ngư hoạch nhiệm vụ mang theo đâu. Trước đó trên đường đi điên cuồng đánh bắt, tuy nói thành tích rõ rệt, nhưng cũng chỉ là cho hắn hoàn thành không đến 100 tấn nhiệm vụ, đã hôm nay gặp khổng lồ như vậy của bầy, hắn không có buông tha đạo lý. Thuyền viên đoàn coi là cái này kết thúc, bọn hắn đối với hiện tại thu hoạch đã rất hài lòng, nhưng ai có thể tưởng đến, đây chỉ là bọn hắn bận rộn bắt giữ bắt đầu. Theo Tuyết Giải bị từ giải lung dài thả ra, Mã Hoa, Vưu Chí Dũng bọn người phối hợp với Bùi Phỉ, lại một lần nữa hướng giải lung dài một lần nữa phủ lên con mồi. Sau đó lợi dụng cần cầu lại một lần nữa đem giải lung nguyên điệu thả lại đến lớn hải trung. Còn lại thuyền viên cũng không có nhàn rỗi, lại mấy người thả giải lung trong khoảng thời gian này. Nhanh chóng đem bong tàu bên trên Tuyết Giải cất vào nhựa tợ lạc tiệp giỏ giải, sau đó đưa đến buồng nhỏ trên tàu. Làm tốt đây hết thảy, thuyền đánh cá ngựa không ngừng vó chạy về phía cái thứ hai giải lung sở tại địa. Mọi người sau đó phải không ngủ không nghỉ bắt đầu làm việc, nếu như ai thân thể không chịu đựng nổi nhất định phải nói ra, biết không? Chương 592. Không ngủ không nghỉ. Chương 592. Không ngủ không nghỉ. Diệp Viễn lợi dụng thuyền đánh cá hành xử cái này thời gian ngắn ngủi, hạ đặt một cái ngự thủy hào bên trên chưa từng có mệnh lệnh. Phải biết ngự thủy hào một mực đối với bắt cá đều là phi thường nhẹ nhõm, nhưng không có cái gì không ngủ không nghỉ công tác tiền lệ. Hôm nay gặp phải khổng lồ như vậy Tuyết Giải bầy, Diệp Viễn là thật không muốn bỏ qua. Lão đại, phía dưới này cua bầy lớn bao nhiêu? Mã Hoa đại biểu thuyền viên hỏi một cái bọn hắn rất muốn biết đến sự tình. Dự đoán có thể lại mấy ngàn tấn quy mô đi, làm sao tiểu tử ngươi còn muốn đều cho bắt đi lên? Diệp Viễn vì cho thuyền viên đoàn động viên, nói ra một cái bọn hắn căn bản không dám nghĩ số lượng. Cái số này thật đúng là không phải Diệp Viễn nói lung tung, cái này siêu cấp lớn cua bầy thật có thể đạt tới cái này quy mô. Ta đi. Lão đại, chúng ta có phải hay không tìm tới con cua ổ, mấy ngàn tấn. Chúng ta thuyền có thể giả bộ đến hạ sao? Vưu Chí Dung ở một bên hưng phấn nói. Nghĩ gì thế? Còn chúng ta thuyền? Chính là Viễn Dương thuyền cũng không có khả năng toàn bộ đánh bắt đi lên. Tốt, cơ hội cho chúng ta, có thể với lên đến nhiều ít liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Diệp Viễn cuối cùng vẫn không quên cho thuyền viên đoàn động viên. Lão bản ngươi liền nhìn tốt ta. Không sai, chỉ cần mệt mỏi bất tử, chúng ta liền tiếp tục. Ha ha, không bắt được nổ kho chúng ta không chuyến về. Không sai, không sai. Thuyền viên đoàn từng cái cao hứng bừng bừng tỏ thái độ đến. Liên liên thân vì đầu bếp cung hoàng tráng, cùng phụ trách hiệp trợ đinh nhất điều khiển thuyền đánh cá Vương Hồ Sinh. Giờ phút này đều đã đi vào bóng tàu, chuẩn bị gia nhập ngự thủy hào xưa nay chưa từng có bắt cua hành động. Cứ như vậy, ngự thủy hào tại vùng biển này, từng cái tái diễn khô khan bắt cua công việc. Mười mấy tiếng còn tốt, thuyền viên đoàn kia là nhiệt tình mười phần. Thực theo thời gian chậm rãi trôi qua, thuyền viên đoàn vẻ mệt mỏi biểu lộ ra. Người dù sao cũng là người, hắn không phải máy móc. Cứ như vậy, Diệp Viễn dẫn theo thuyền viên đang truy kích cái này cua bầy 72 giờ về sau, quyết định kết thúc lần này bắt cua hành động. Tại trong lúc này, ngự thủy hào chung bắt được Tuyết Giải 115 tấn. Dạng này số lượng nếu như bị những cái kia chuyên nghiệp bắt cua thuyền biết, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Mới đầu Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cả đám đều nhanh mệt mỏi thành chó thuyền viên, được nghe lại Diệp Viễn chuẩn bị kết thúc lần này bắt cua hành động. Bọn hắn không ai muốn dừng lại. Cuối cùng lại giữ vững được 24 tiếng về sau, Diệp Viễn vận dụng mình thuyền trưởng quyền lợi, lúc này mới kết thúc lần này bắt cua hành động. Không phải dựa theo thuyền viên đoàn ý nghĩ, bọn hắn còn muốn tiếp tục. Nhưng Diệp Viễn cũng không đồng ý làm như thế. Phải biết người tại mọi mệt tình huống dưới công việc, phát sinh nguy hiểm khả năng sẽ rất cao. Cho nên hắn không muốn mình thuyền đánh cá lên thuyền viên, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lại có chính là, thuyền đánh cá mặc dù không có đạt tới nổ kho tiêu chuẩn, nhưng cũng tiếp cận bão hòa. Cho nên hắn quả quyết đình chỉ lần này bắt cua. Thuyền viên đoàn đang lộng tốt cái cuối cùng giải lung thu hồi sau, toàn thể ngã xuống bong tàu bên trên, bọn hắn cơ hồ không có khí lực đi trở về mình nghỉ ngơi kho. Diệp Viễn mắt nhìn Vu Hồng Bác, thế là hai người đỡ lấy thuyền viên, đem mỗi người đều đưa về nghỉ ngơi kho, để bọn hắn có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Viễn cũng là tự thân lên trận. Nhưng bởi vì hắn trường kỳ uống không gian nước hồ, cùng một mực không gián đoạn tu luyện không thủy quyết nguyên nhân, hiện tại Diệp Viễn thân thể thực so bất kỳ một cái nào thuyền viên đều cường hắn hơn. Theo Vu Hồng Bác cũng đi trở về nghỉ ngơi khoang thuyền, có thể nói hiện tại thuyền đánh cá bên trên ngoại trừ còn tại lái thuyền đinh nhất ngoài, chỉ còn lại Diệp Viễn một người trên bong thuyền hoạt động. Mấy ngày cường độ cao công việc, mặc dù Diệp Viễn thân thể rất cường hãn, nhưng cũng có một chút ăn không tiêu. Kiểm tra lần cuối một bên bong tàu bắt đầu làm việc còn tình huống, Diệp Viễn kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại mình nghỉ ngơi kho. Theo hắn đồng thời trở về còn có một con một mực theo bên cạnh hắn Tuyết Hồ. Những ngày gần đây, Tiểu Tuyết Hồ cũng là một con đi theo thuyền viên đoàn đang làm việc. Có chút tuyết giải, đến bong tàu bên trên sau sẽ bốn phía chạy. Nhi Tiểu Tuyết Hồ công việc chính là đem từng cái chạy loạn khắp nơi tuyết giải cho bắt trở lại. Lại Tiểu Tuyết Hồ gia nhập, đã giảm bớt đi rất nhiều thuyền viên đi tìm bong tàu bên trên tuyết giải thời gian, từ đó biến hướng tăng lên thuyền viên đoàn công việc hiệu suất. Mới đầu, Tiểu Tuyết Hồ còn bị tuyết giải kẹp hai lần. Nhưng theo số lần tăng nhiều, Tiểu Gia Hỏa mình tìm ra khiếu môn. Từ đó về sau không còn một mực tuyết giải có thể kẹp đến Tiểu Gia Hỏa. Trở lại nghỉ ngơi kho, Diệp Viễn cũng không có giống thuyền viên đoàn như thế, ngã đầu liền ngủ, hắn vẫn kiên trì xem đơn giản rửa mặt một cái về sau, mới ôm Tuyết Hồ tiến vào mộng đẹp. Cái này ngủ một giấc rất dài, đưa Diệp Viễn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Một người một hồ đi ra buồng nhỏ trên tàu, giờ phút này thuyền viên đoàn vẫn như cũ còn đang ngủ. Nhi trong nhà ăn cung hoàng tráng chính kéo lấy mọi mệt thân thể ngồi không biết xem như bữa sáng vẫn là cơm trưa đồ ăn. Bàn tử, làm sao dậy sớm như thế? Diệp Viễn thật bất ngờ, những ngày này bắt cua công việc, có thể nói cung hoàng tráng không có chút nào so với cái kia thuyền viên nhẹ nhõm. Hắn đến giờ cần trở về nấu cơm chờ đến thuyền viên sau khi ăn cơm xong, đơn giản thu thập một chút phòng ăn, hắn lại sẽ gia nhập vào bắt cua trong công việc. Ta sợ lại người không có cơm ăn, cái này không ngươi liền dậy sao? Chúng ta sẽ làm xong cơm còn muốn trở về lại ngủ bù. Cung hoàng tráng nửa mở con mắt, một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Ngươi trở về ngủ đi, hôm nay cơm để ta làm. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai của mập mạp, đau lòng nói. Lão bản, ngươi sẽ còn nấu cơm? Cung hoàng tráng một bộ không thể tin bộ dáng. Dù sao từ lúc hắn đi vào ngư loan đảo, liền chưa từng thấy Diệp Viễn nấu cơm. Chớ đừng nói chi là tại thuyền đánh cá thượng. Cơm ta còn là sẽ làm về phần hải tiên, trực tiếp hấp, những tên kia thích ăn không ăn, đi ngươi trở về ngủ tiếp đi. Diệp Viễn không quan trọng nói. Cung hoàng tráng cũng là thật quá mệt mỏi. Nếu không phải lợi dụng trên điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức mình, giờ phút này hắn thật đúng là không nhất định có thể đứng dậy. Kia. Vậy được rồi. Vậy ta coi như thật trở về ngủ đủ rồi. Cung hoàng tráng lại một lần xác định Diệp Viễn không có vấn đề sau, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi trở về nghỉ ngơi kho. Diệp Viễn đã nhìn ra, lần này là thật đem thuyền viên đoàn mệt không nhẹ. Lại đem gạo đưa vào trưng cơm dương, đem hải tiên phóng tới chỗ, Diệp Viễn lúc này mới đi ra phòng ăn đi vào khoang điều khiển. Tốc độ cao nhất chuyến về đi, chúng ta lần này đi xa kết thúc. Diệp Viễn chỉ nói với Đinh Nhất một câu nói như vậy, sau đó liền trở lại phòng ăn nhìn xem cho bên trong hải tiên đi. Lại cái này một thuyền tuyết giải, Diệp Viễn cũng có thể đình chỉ lần này đi xa. Nếu như không phải ngoại ý muốn gặp phải tuyết giải, hắn có lẽ sẽ thả chậm chuyến về thời gian, ở trong đó tìm một cái tiếp liệu cảng tiến hành tiếp tế cùng tiêu thụ ngư hoạch. Nhưng bởi vì thuyền viên đoàn kinh lịch lần này bắt cua hoạt động, Diệp Viễn muốn hảo hảo cho thuyền viên đoàn một cái nghỉ ngơi ngày nghỉ. Cho nên lại tiếp sau đó chuyến về trong khoảng thời gian này, hắn không có ý định lại có đại quy mô bắt giữ công việc. Cứ như vậy, buồng nhỏ trên tàu áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, cho nên cũng không cần thiết lại tìm tiếp liệu cảng tiến hành tiếp tế. Chương 593. Vô nhân đảo. Chương 593. Vô nhân đảo. Vừa mới hắn đã nhìn qua, trên thuyền vật tư kiên trì nửa tháng không hề có một chút vấn đề. Nhi ngự thủy hào hiện tại đã ra khỏi Bạch Khiến biển phạm vi, lại có một tuần lễ có thể đủ trở lại Hoa Quốc. Thời gian theo ngự thủy hào hết tốc độ tiến về phía trước, đảo mắt 5 ngày thời gian cứ như vậy quá khứ. Nhi cái này 5 ngày bên trong, vô luận thuyền viên đoàn làm sao năn nỉ, Diệp Viễn đều không tiếp tục lần tiếp theo lưới. Hắn cho thuyền viên đoàn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lúc này ngự thủy hào đang lái tại nước Nhật cùng Nam Đồng Quốc ở giữa công hải bên trên. Lại có một ngày thời gian, liền có thể trở lại Hoa Quốc cảnh nội. Bởi vì 5 ngày không có công việc, thuyền viên đoàn trên người mỏi mệt cũng sớm đã toàn bộ tính dưỡng tới. Lúc này thuyền viên chính từng cái nhàm chán cầm cần câu, tại mép thuyền bên trên câu xem cá. Lão đại cũng thật là, cũng nhiều ít ngày, lại không bắt cá chúng ta đều về ngư loan đảo. Mã Hoa một bên nhìn xem trên mặt biển thao, vừa cùng bên trên Vưu Chí Dũng nói. Vưu Chí Dũng hít một hơi khói, cao thâm mặt chắc nói ra. Ta nhìn lão bản lúc này là không có ý định bắt cá hẳn là đi thẳng về. Thôi đi, chỉnh liền ngươi nhìn ra, ta đều đã nhìn ra. Chúng ta thỏa mãn đi, hơn 100 tấn tuyết giải, trở về có thể bán bao nhiêu tiền? Tiền thưởng không thể thiếu. Bảo Xuân Vũ tháo xem một ngụm đông bắc lời nói, rất lạ con nói. Các ngươi nhìn bên kia có phải hay không lại cái hải đảo? Chính nói chuyện trời đất mấy người, bị Diêu Vĩnh Hải một câu trô đánh gãy. Mấy người thuận Diêu Vĩnh Hải chỉ phương hướng nhìn lại, xa xa đang có một cái đảo nhỏ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. ta đi hô lão đại. Mã Hoa ném câu nói này, quay người hướng về trong khoang thuyền chạy tới. Không lâu, Diệp Viễn liền bị Mã Hoa gia hỏa này cho kéo ra ngoài. Vừa đi, Mã Hoa gia hỏa này còn một bên lộn xộn lẩm bẩm xem. Lão đại, ngươi ra nhìn xem, bên này thật sự có cái vô nhân đảo. Diệp Viễn đi vào bong tàu, không cần người khác chỉ, liền thấy nơi xa ẩn ẩn xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Thông qua nhìn ra, đảo nhỏ diện tích không phải rất lớn. Làm sao? Muốn đi ở trên đảo nhìn xem? Diệp Viễn lông mày dương lên, đối mấy tên thuyền viên hỏi. Hắc hắc, chúng ta cũng không cần bắt cá, cái này cũng nhiều ít ngày. Mã Hoa tại Diệp Viễn bên cạnh, trước tiên mở miệng. Đúng vậy à, lão bản, dù sao đã nhanh đến trong nước hôm nay chúng ta liền buông lỏng, nói không chừng ở trên đảo còn có cái gì tốt đồ đâu. Vưu Chí Dung cũng ở một bên nói giúp vào. Diệp Viễn không quan trọng, dù sao chỉ là một cái không người hoang đảo, dạng này đảo nhỏ trên Lam Tinh không biết có bao nhiêu. Vậy được, vậy chúng ta lên đi xem một chút. Đinh Nhất nhận được mệnh lệnh, lái ngự thủy hào hướng về hoang đảo chạy tới. Rất nhanh thuyền đánh cá liền đến hoang đảo phụ cận, bởi vì nước sâu nguyên nhân, ngự thủy hào chỉ có thể xa xa dừng ở khoảng cách hoang đảo mấy trăm mét vị trí. Thuyền viên đoàn buông xuống thuyền cứu nạn, chia hai tổ hướng về hoang đảo xuất phát. Ở trên đảo có thể nhìn thấy có một mảnh trắng loáng bãi cát, trong đảo là một rừng cây nhỏ. Toàn bộ đảo nhỏ diện tích sẽ không vượt qua 1 vạn mét vuông. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn không ra có bất kỳ nhân loại sinh hoạt qua vết tích, sơ bộ nhận định đây cũng là một tòa không người hoang đảo. Nhìn xem thuyền viên đoàn từ thuyền cứu nạn bên trên chuyển xuống đi đông tây, Diệp Viễn dở khóc dở cười. Các ngươi mang lên đồ nướng lô còn chưa tính, âm hưởng cũng đi qua có phải hay không liền có chút quá phần rồi. Đám người leo lên vô nhân đảo, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hòn đảo bãi cát diện tích không phải rất lớn. Bãi cát bên cạnh có một chút cây dừa, mặt trên còn có thành thục cây dừa. Tại Mã Hoa dẫn đầu dưới, mấy tên sẽ leo cây thuyền viên nhao nhao leo lên cây dừa, ngắt lấy lên cây dừa tới. Nhi Vu Hồng Bắc lúc này dẫn theo mặt khác một bộ phận thuyền viên, bắt đầu ở trên bờ cát chống lên giàn nướng, dựng lên lều vải. Diệp Viễn một thân một mình đi hướng rừng cây, tại đầu vai của hắn còn ngồi xổm một con tuyết trắng Bắc Cực Hồ. Đây là tiểu gia hỏa lần thứ nhất trông thấy rừng cây ở trong mắt nó, đảo nhỏ hết thảy đều là như vậy mới lạ. Đôi mắt nhỏ không ngừng bốn phía nhìn loạn. Tốt như vậy địa phương, nếu là lại có một đám tiểu tỷ tỷ bơi lội vậy liền hoàn mỹ. Mã Hoa từ cây dừa bên trên xuống tới, bên hông túi lưới dài, chính an tính đặt vào mấy cái đã thành thục cây dừa. Ngươi nghĩ cái gì không có việc gì đâu? Thật muốn tại trên đảo này phát hiện tiểu tỷ tỷ, tiểu tử ngươi còn không sợ tè ra quần? Một bên Vương Hổ Sinh thực không quen nhìn Mã Hoa cái này đắc ý dáng vẻ, thỉnh thoảng liền sẽ đôi hắn hai câu. Nhìn thấy mấy tên thuyền viên từ thuyền cứu nạn bên trên đem từng dương bia chuyển xuống đến, phóng tới dựng hảo lều vải bên cạnh, Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám gia hỏa này đi đến cái nào đều không quên rượu, cũng không biết đời trước có phải hay không đều là tiểu quỷ đầu thai tới. Diệp Viễn không đi quản thuyền viên chuyện của bọn hắn, mình một người mang theo Tiểu Tuyết Hồ nhấc chân đi tiến vào rừng cây. Khi tiến vào rừng cây về sau, Diệp Viễn trong tay thêm ra đến một thanh súng tự động. Thương này không gian dài còn có mấy cái, sở dĩ đem nó lấy ra, đó là bởi vì tại cái này không biết tên trên hoang đảo, ai biết trong rừng cây có thể bị nguy hiểm hay không. Trong rừng cây căn bản không có đường, Diệp Viễn cong súng trường, trong tay lại thêm ra một thanh đao bổ củi, một bên dọn dẹp trước người cản đường thảm thực vật, một bên chậm rãi tiến lên. Tiểu Tuyết Hồ giờ phút này cũng đã không còn Diệp Viễn đầu vai, hắn chính cùng tại Diệp Viễn bên cạnh, thỉnh thoảng tại trong bụi cỏ chạy tới chạy lui đối với nó tới nói, nơi này hết thảy đều là như vậy mới mẻ, tại nó hồ sinh dài liền không có gặp qua nhiều như vậy lục sắc thực vật cùng một chỗ. Qua đi đến trước mắt vị trí, Diệp Viễn cũng không có phát hiện cái gì cỡ lớn động vật vết tích. Ngay tại Diệp Viễn đi về phía trước thời điểm, đột nhiên phát hiện tại mình cách đó không xa, có mấy đóa phi thường kỳ quái hoa dại. Những này hoa ngoại hình, thế nào xem xét giống như là thoa khắp son môi bờ môi, tại cái này không người trên hoang đảo, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Ra ngoài hiếu kỳ, Diệp Viễn đem mấy đóa tiểu hoa tận gốc đặt xuống, trực tiếp đưa đến không gian dài. Tiếp tục hướng phía trước, trong lúc đó lại phát hiện một chút Diệp Viễn không gọi nổi đến danh tự, nhưng nhìn xem mỹ lệ phi thường đóa hoa. Diệp Viễn chọn một chút mình thích đem bọn nó thu vào không gian. Một đường ngắt lấy tới, Diệp Viễn cơ hồ đi khắp mảnh này không lớn rừng cây nhỏ, trong đó xác không có bất kỳ cái gì cỡ lớn động vật. Bất quá trên đảo này hải điểu, kia là thật lòng nhiều. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, Diệp Viễn liền thấy không hạ mấy chục loại loài chim. Xem ra hòn đảo này đã bị đông đảo loài chim sở chiếm cứ. Mang theo Tiểu Tuyết Hồ đi ra khỏi rừng cây, lúc này thuyền viên đoàn đã bắt đầu đổ nướng. Diệp Viễn cầm lấy một chai bia, mang theo Tiểu Tuyết Hồ ngồi tại cách đó không xa, cứ như vậy lặng lặng nhìn thuyền viên đoàn tại trên bờ cắt vui cười đùa giỡn. Sung sướng thời gian luôn luôn thật nhanh, đảo mắt hoang đảo liền nên đón đêm tối. Thuyền viên đoàn tại trên bờ cắt đốt lên đống lửa. Nhi mấy tên đang đánh gây thuyền viên đột nhiên phát hiện nơi này mặt biển cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Mã Hoa là phát hiện trước nhất loại hiện tượng này, không khỏi nhịn không được hỏi thăm Diệp Viễn. Lão đại, cái này lý hải nước làm sao lại phát sáng? Diệp Viễn mới đầu cùng không có phát hiện cái gì dị thường, trải qua Mã Hoa tiểu nói này, hắn mới đem lực chú ý từ thuyền viên trên thân chuyển qua trên mặt biển. Đợt, cảm tạ đêm lạnh độc câu khách đại lao 500 kỳ đi ẩn tiền khách thưởng, chương 594. Hải đảo tiếng ca. Chương 594, hải đảo tiếng ca. Diệp Viễn phát hiện, tới gần bãi cát vùng biển này, có điểm điểm ánh sáng hiện hiện. Lúc này bãi cát, tựa như trong bầu trời đêm lóe sáng quần tinh rơi đầy bờ biển. Nhìn thấy đây hết thảy được nghe lại Mã Hoa hỏi thăm lời nói, Diệp Viễn có chút tiếu tiếu. Đây cũng là dạ quang tạo đang phát sáng a. Diệp Viễn cũng chỉ là suy đoán, dù sao tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân có rất nhiều. Dạ quang tạo là tạo loại một loại. Như tại trong hải dương, có phát sáng năng lực sinh vật không chỉ giới hạn trong tạo loại. Giống một ít chủng loại vi khuẩn, sứa, nhuyễn trùng, giáp xác loại động vật cùng loài cá các cái khác sinh vật biển, cũng lại loại này đặc biệt phát sáng năng lực. Tại rất nhiều tình huống dưới, một chút hải dương động vật nuốt vi khuẩn hoặc cái khác phát sáng sinh vật về sau, cũng sẽ thu hoạch được phát sáng năng lực. Liên giống với hạ huy di đôi ngắn con mực chính là có loại năng lực này. Trải qua không ngừng thăm dò, nhà khoa học cho rằng nhiều tế bào sinh vật phần lớn đều sẽ có loại năng lực này. Nhi có sinh vật phát sáng năng lực sinh vật biển, là được xưng giáp tạo sinh vật đơn tế bào, tạo loại. Dạ quang tạo thuộc giáp tạo loại, nó nhận được ngoại lai quấy nhiều lúc lại nhanh chóng phát sáng. Sinh vật phát sáng thường thường bị dùng để đối ngoại lai kẻ săn mồi chống cự ở thế giới các nơi duyên hải thủy vực, đều phát hiện lại giáp tạo tồn tại. Bất quá nhân loại đối bọn chúng có thể phát sáng mỹ hảo cảnh tượng, lại thường thường lại rất nhiều hiểu lầm, xưng bọn chúng là biển quỷ hoặc hải chi ưu linh. Thật đẹp, ta muốn bao nhiêu đập điểm ảnh chụp trở về cho ta muội nhìn. Mã Hoa gia hỏa này nghe xong Diệp Viễn giải thích, cũng không biết là thật nghe hiểu, vẫn là giả hiểu. Dù sao hắn hiện tại đã bị trước mắt cái này kỳ huyễn cảnh sắc hấp dẫn. Không chỉ có là hắn, cơ hồ tất cả thuyền viên đều thả ra trong tay bình rượu, lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép lại cái này mỹ lệ hải dương kỳ quan. Diệp Viễn cũng không ngoại lệ, hắn tiện tay quay chụp mấy chương ảnh chụp về sau, liền ôm Tiểu Tuyết Hồ cầm một khối nướng xong thịt bò cho ăn. Tiểu Tuyết Hồ chưa từng có nếm qua thịt chín, bắt đầu còn có một số không quá thích ứng. Nhưng khi hắn ăn vào thịt nướng mùi vị đặc hữu về sau, Diệp Viễn cho ăn tốc độ của nó đều nhanh theo không kịp tiểu gia hỏa nuốt tốc độ. Ngay tại Diệp Viễn cho ăn đến chính khởi tình thời điểm, đột nhiên nghe được trên bờ cát truyền đến hùng hậu giọng nam. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỷ bộ dáng, yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận, yêu ngươi rách dưới y phục, lại dám chắn vận mệnh thương, yêu ngươi cùng ta như vậy giống, lỗ hổng đều như thế. Diệp Viễn nghe được cái này quen thuộc ca từ cùng yêu mỹ đích giai điệu, không chỉ có ngẩng đầu hướng về thuyền viên đoàn phương hướng nhìn lại. Hắn là thật không nghĩ tới, dưới tay mình thuyền viên dài, lại còn lại người ca hát dễ nghe như vậy. Khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện ngay tại hát cái này thủ nhà mình cháu gái trước giai đoạn cả ngày ngâm nga ca khúc người, chính là bình thường cơ hồ không có tồn tại cảm Kim Văn. Thật đúng là không nhìn ra, Kim Văn tiểu tử này, nhìn gầy gò yếu ớt, hát lên ca đến thanh âm lại là như thế hùng hậu. Bài hát này bị Kim Văn đặc hữu thanh âm hát ra, cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Rất nhanh, Kim Văn một tay cô dũng giả hát xong, nên đón tại làm tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Tiếp xuống chính là Mã Hoa cái này không biết xấu hổ ra hỏa, thao xem cái kia phá la cú họng, cho mọi người dâng lên một bài ngựa ngựa tốt tốt cưới. Kết quả không đợi hát xong, liền bị Vương Hổ Sinh đoạt đi mạch khắc. Nguyên bản một bài phi thường dễ nghe ca khúc, quả thực là bị Mã Hoa gia hỏa này hát ra nhiều dân tạc âm. Nếu như nơi này không phải rời xa lục địa hoang đảo, Diệp Viễn Chân không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Hắn cũng không khỏi không bội phục Mã Hoa tiểu tử này. Ai cho ngươi tự tin, dám cầm mạch khắc trước mặt nhiều người như vậy liền ca hát? Bất chi bất giác, thuyền viên đoàn đã đều có men say rồi. Một chút tiểu lượng tương đối nhỏ đã ngổn ngang lộn xộn đổ vào trên bờ cát. Cuối cùng còn tại kiên trì, chỉ có thuyền viên bên trong tiểu lượng tương đối lớn Vương Hổ Sinh, Vưu Chí Dũng cùng Mã Hoa ba người. Về phần Vu Hồng Bác, đã bắt đầu đem uống say thuyền viên hướng về trong lều vải ôm. Diệp Viễn đứng lên, vỗ vỗ trên thân nhiễm hải sa. "Lão Vu, bên này giao cho ngươi, ta về trên thuyền nghỉ ngơi. Bọn gia hỏa này ta nhìn đêm nay cũng trở về không đi, ngươi ở bên này chiếu cố cho đi." "Được rồi lão bản." Vu Hồng Bắc cũng rõ ràng, trước mắt thuyền viên trạng thái, rất khó lại trở lại trên thuyền đi, cũng chỉ có thể lưu tại trên hải đảo qua đêm. Diệp Viễn mang theo Tuyết Hồ trở lại ngự thủy hảo. Giờ phút này thuyền đánh cá bên trên chỉ có Đinh Nhất một người lưu thủ đem tiểu gia hỏa đưa về khoang thuyền của mình, Diệp Viễn quay người rời đi nghỉ ngơi ở giữa. Từ lần trước phát hiện A3 hoàn hảo thuyền đắm đến bây giờ, Diệp Viễn không có xuống một lần biển, đôi này Diệp Viễn tới nói đơn giản chính là một loại trà tấn. Nay thiên chính tốt lợi dụng thuyền viên đều không tại thuyền đánh cá cơ hội này, Diệp Viễn chuẩn bị đi đáy biển hào hào chơi đùa. Hắn đi vào hải trung, mặc dù lúc này chính là ban đêm, nhưng bởi vì có cảm giác tồn tại, Diệp Viễn vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng dưới nước hết thảy. Khi hắn đi vào đáy biển, đang nghĩ ngợi cảm giác dài phát hiện một mảnh san hô bảy nhanh chóng du động lúc, một đầu hải ngư đột nhiên xuất hiện tại Diệp Viễn phía trước. Chỉ gặp con cá này, chừng dài 5 mét, trên miệng có một thanh rất dài cái cưa. Thế nào xem xét Diệp Viễn còn tưởng rằng gặp phải tiểu sa đồng loại đâu. Không trách Diệp Viễn nhìn lầm con cá này, Ly Viễn nhìn, cùng cưa cá mập không hề khác gì nhau. Nhưng chân chính khi con này cực giống cưa cá mập loài cá bơi đến Diệp Viễn trước mặt, hắn lợi dụng cảm giác cẩn thận quan sát sau mới phát hiện. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cưa cá mập, mà là cưa diêu. Cưa diêu thuộc về cá sụn, thân dài bình thường tại 5-7 mét, lớn nhất chiều cao có thể đạt tới 9m, thể trọng vượt qua 500kg. Nó miệng môi trên dần dần trở nên dẹp dài, hai bên mọc ra 2135 đôi sắc bén hôn răng. Nó, cái cưa, dài nhất có thể đạt tới 2m, an ủi 30cm. Hôn bình dẹp hẹp dài, kiếm trạng đột xuất. Thế nào xem xét, cưa diêu cùng cưa cá mập bên ngoài hình tượng gần như giống nhau, nhưng nếu như quen thuộc bọn hắn người vẫn là rất dễ nhận biết ra. Bọn hắn chủ yếu nhất khác nhau ở chỗ mang lỗ vị trí. Cưa cá mập mang lỗ ở vào thân thể hai bên, như cưa diêu mang lỗ thì là tại thân thể phần bụng. Cưa diêu cũng là một loại 10 phần động vật hung mãnh. Nó ở trong nước, không chỉ có du động tốc độ nhanh, còn có thân thủ nhanh nhẹn. Nó có thể lợi dụng nó kia thật dài giống như răng cưa đồng dạng hôn, tại bầy cá dài mạnh mẽ đâm tới. Nếu như không phải gặp phải mấy cái kia có thể xưng hải dương bá chủ tồn tại, đa số loài cá đều không phải là cưa diêu đối thủ. Không biết có phải hay không là bởi vì cơ diêu đã ăn no nguyên nhân. Tại nó cùng Diệp Viễn chênh lệch thân mà qua thời điểm, cũng không có làm ra bất luận cái gì muốn công kích Diệp Viễn cử động. Diệp Viễn cũng tương tự không có quấy rầy cái này ngay tại tản bộ cơ diêu, trực tiếp hướng về xa xa san hô bầy bơi đi. Rất nhanh Diệp Viễn liền bơi đến cảm giác dài phát hiện kia phiến san hô trong đám. Diệp Viễn đối đá san hô có đặc hữu thiên vị, không vì cái gì khác, bởi vì rất nhiều chân quý hàng hải sản đều sẽ xuất hiện tại san hô trong đám. Lại loại này dự thiết, chỉ cần Diệp Viễn cảm giác dài xuất hiện san hô bầy, hắn cuối cùng sẽ lơ đãng quan sát một phen. Chương 595 ngoài ý muốn phát hiện. Chương 595, ngoài ý muốn phát hiện. Bắt đầu hắn cùng không dùng cảm giác quá mức quan sát mảnh này san hô bảy chờ tự mình đến sau này. mới phát hiện mảnh này san hô trong đám có không ít cùng loại lớn sâu gióm đồng dạng hải sâm. Hải sâm trước đó Diệp Viễn cũng bắt giữ qua không ít, từ đó bởi vì hải sâm còn làm quen tại khẩu hải thị tập làm tươi buôn bán nguy diễm. Lúc trước Khắc Tham đã là Diệp Viễn đánh bắt qua lớn nhất hải sâm, nhưng cùng trước mắt mình nhìn thấy những này hải sâm so sánh, vậy đơn giản là đệ đệ cấp bậc tồn tại. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt những này hải sâm, mỗi cái thân dài đều đạt đến khoảng 1 mét. Bọn chúng mặt sau nhục thứ rất lớn, mỗi 311 cái nhục thứ cơ bộ tương liên hiện lên cánh hoa hình. Nhìn đến đây Diệp Viễn liền rõ ràng những này hải sâm lai lịch. Bọn chúng chính là tại hải sâm dài tương đối quý giá Hoa Mai tham gia. Hoa Mai tham gia hải sâm khoa là hải sâm cương dài lớn nhất một loại. Lại bởi vì hình thể rất giống cây thơm, cho nên cũng xưng cây thơm tham gia. Hoa Mai tham gia thân dài đồng dạng tại 60-70 cm, bề rộng chừng 10 cm, cao chừng 8 cm. Lớn nhất thân dài có thể đạt tới 120 cm, là trên thế giới lớn nhất hải sâm. Bọn chúng thân thể mềm mại, trình viên ống hình, mọc ra rất nhiều nhục thứ. Phía bụng bằng thẳng, quản đủ nhỏ bé nhi dày đặc. Miệng hơi thiên về phía bụng, chung quanh lại 20 cái xúc tu. Mặt sau màu da cam hoặc màu đỏ cam, dải màu vàng cùng màu nâu điểm lấm tấm. Phía bụng mang màu đỏ, xúc tu màu vàng. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, mình một lần trong lúc vô tình dung loạn, vậy mà tại vùng biển này phát hiện đại lượng hoa mai tham gia. Phải biết, cái này đông tây thực so với lần trước mình bắt được Khắc Tham còn muốn chân quý. Lần trước bởi vì bắt được Khắc Tham, hiện tại Diệp Viễn không gian dài Khắc Tham không thể nói là thành họa. Nhưng này số lượng cũng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Lần này lại gặp hoa mai tham gia, xem ra không gian dài lại lập tức phải thêm ra một cái cỡ lớn chủ quần. Diệp Viễn không chút do dự, trực tiếp hướng về một con nhìn ra đạt tới 1.2 gạo hoa mai tham gia bơi đi. Khi hắn ngón tay chạm đến cái này hoa mai tham gia một khắc, hoa mai tham gia đột nhiên biến mất tại hải trung. Cứ như vậy, Diệp Viễn bật hết hỏa lực, tại mảnh này đá san hô trong đám xuyên thẳng qua. Ngắn ngủi nửa giờ đầu, Diệp Viễn liền bắt được không dưới 100 con cực lớn hoa mai tham gia. Nhi cho dù là dạng này, đá san hô bên trong hoa mai tham số lượng cũng không gặp ít. Diệp Viễn không có ý định mình lại bắt giữ số dưới, không gian giải lại những này hoa mai tham gia làm giống đã đầy đủ. Nhi trước mắt những này hoa mai tham gia, hắn dự định giao cho thuyền viên đoàn ngày mai tới bắt đám tiểu tử này, không phải ra nói nhau nhau lại làm điểm hàng hải sản trở về sao? Vừa vận thuyền đánh cá bên trên nước chảy kho còn có một phiến lớn địa phương, chính thích hợp bắt giữ bọn này hoa mai tham gia. Diệp Viễn rời đi san hô bảy, lại tại phụ cận hải vực vây vùng một giờ. Trong lúc đó cũng không tiếp tục phát hiện cái gì lại đơn giản hàng hải sản. Khi hắn bơi về đến ngự thủy hào bên trên thời điểm, đã là dạng sáng một điểm nhiều giờ. Trở lại mình nghỉ ngơi kho đơn giản rửa mặt, nhìn xem ngủ ở mình giường ở giữa tuyết hồ về sau, trực tiếp đem tiểu tuyết hồ ôm vào trong ngực, lúc này mới nằm xuống. Tiểu tuyết hồ đang ngủ say, cảm giác lại người ôm mình, mở ra còn chưa tỉnh ngủ con mắt. Khi thấy là Diệp Viễn lúc, tiểu tuyết hồ trực tiếp tại trong ngực của hắn vặn vẹo thân thể một cái, lại ngủ tiếp đi. Sáng sớm, ngự thủy hào bong tàu. Thời khắc này Diệp Viễn còn không có rời giường, liền nghe đến thuyền đánh cá bong tàu bên trên truyền đến thuyền viên đoàn tiếng nói chuyện. Tối hôm qua uống nhiều lắm, đầu làm sao nặng như vậy? Đây là cung hoàng tráng thanh âm. Ngươi không tệ, ngươi xem một chút Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh hai tên kia, đến bây giờ còn tại trên bờ cắt ngủ được cùng cái chó chết giống như. Diệp Viễn không cần đi ra, liền nghe ra đây là Bảo Xuân Vũ thanh âm. Chính là đáng thương chủ nhiệm lớp, sợ bọn họ xảy ra chuyện một đêm không ngủ. Cuối cùng đây là Kim Văn thanh âm. Bởi vì thuyền viên đoàn nói chuyện, Diệp Viễn cũng không có ý định ngủ tiếp xuống dưới, đơn giản rửa mặt sau đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thời khắc này thuyền viên chính đem ngày hôm qua sử dụng giá nướng cùng lều vải hướng về tạp vật trong khoang thuyền vận chuyển. Nhìn thấy Diệp Viễn ra, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Lão Vu làm sao không có trở về? Diệp Viễn mắt nhìn thuyền viên, phát hiện Vu Hồng Bắc cùng Mã Hoa Vương Hổ Sinh cùng không có ở trong đó. Đừng nói nữa, hôm qua lều vải không đủ lớn, cuối cùng đem Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh ném ở trên bờ cát ngủ. Chủ nhiệm lớp sợ ngoài ý muốn nổi lên, tại trên bờ cát trông một đêm, cho tới bây giờ kia hai người còn không có tình đâu. Vưu Chí Dũng ngượng ngùng nói tiếp nói. Ta nhớ được tối hôm qua ta thời điểm ra đi ngươi không phải cũng tại cùng bọn hắn cùng uống sao? Ngươi làm sao không có việc gì? Vưu Chí Dũng ngượng ngùng sờ lên cái hốc. Ta trước đổ, cho nên chiếm lều vài cái cuối cùng vị trí. Ta đi. Cái này cũng được. Diệp Viễn tâm bên trong phúc phỉ. Thuyền viên đoàn đem ngày hôm qua cắm trại giã ngoại đông tây vừa mới thu thập thỏa đáng. Liền thấy Vu Hồng Bác ba người vạch lên một chiếc thuyền cứu nạn chậm ung dung trở về đường ba người lên thuyền về sau. Diệp Viễn trông thấy Vu Hồng Bác đầy mắt tơ máu. Lao Vu, hôm nay ngươi nghỉ ngơi, đi buồng nhỏ trên tàu ngủ đủ đi. Diệp Viễn không hỏi Vu Hồng Bác vì cái gì không mình ngủ một hồi. Biết hắn hỏi cũng là hỏi không, cho nên trực tiếp cho Vu Hồng Bác thả nghỉ một ngày. Lão bản, ta cái này cũng ngủ đủ đi. Dù sao chúng ta cũng không có bắt cá nhiệm vụ. Mã Hoa ngáp một cái, vừa nhìn liền biết giá hỏa này ngủ không được ngon giấc. Ừm, có thể, bất quá hôm nay đánh bắt đông tây, ngươi không có trích phần trăm. Nói, còn quay người nhìn về phía Vương Hổ Sinh hỏi. Thế nào, ngươi có cần hay không cũng ngủ bù? Không cần. Ta cũng không có ưng chuẩn như vậy giả mồm. Vương Hổ Sinh đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Lão đại, ta cũng không cần. Ta cũng không cần, vừa rồi kia là nói đùa đâu. Mã Hoa nghe xong lại đánh bắt nhiệm vụ, cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phải biết, có thể làm cho Diệp Viễn cố ý đề cập tiền thưởng đông tây. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là tốt đông tây, mình tại sao có thể bỏ lỡ đâu? Lão bản, hôm nay có công việc ta liền không ngủ a. Vu Hồng Bác do dự một chút, vẫn là hỏi hướng Diệp Viễn. Không cần, ngươi ngủ ngươi. Ngươi đây là được nghỉ phép, nếu như ai không hài lòng, tại cái này hai tiểu tử trên thân trụ. Đi ngủ ngươi là bởi vì xem bọn hắn mới không ngủ. Diệp Viễn nói nhìn về phía Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng. Ai có ý kiến? Ai có ý kiến? Mã Hoa giả bộ như hỏi thăm giống như nhìn về phía thuyền viên, ngay tại tất cả mọi người vẫn không nói gì thời điểm, gia hỏa này thật nhanh quay người lại. Lão đại, đều không có ý kiến. Hắc hắc. Diệp Viễn cũng bị gia hỏa này làm quái dáng vẻ làm vui. Được rồi, các ngươi đều chuẩn bị một chút, hôm nay xuống nước làm việc, thật không được chớ miễn cưỡng, vừa mới chỉ là đùa các ngươi chơi đâu. Diệp Viễn trước đó đích thật là đang trêu chọc Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh. Lặn xuống nước công việc không phải nói đùa. Thật muốn cảm giác thân thể của mình không được nhất định không nên miễn cưỡng, đây cũng là Diệp Viễn trên thuyền một quy củ. Những thuyền này viên cũng đều minh bạch Diệp Viễn định đầu quy củ này dụng ý, cho nên tại thật cảm giác thân thể của mình không thoải mái thời điểm, cũng sẽ không cứng rắn giả điểm ấy. Diệp Viễn vẫn là rất hài lòng, đừng tưởng rằng mang bệnh kiên trì công việc là chuyện gì tốt. Nói như vậy, không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối Diệp Viễn người thuyền trưởng này không chịu trách nhiệm. DS, cảm tạ độc đáo cảm xúc tên điên đại lão 200 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng chương 596. Liên hệ Ngụy Diễm. Chương 596, liên hệ Ngụy Diễm. Rất nhiều ở trên biển công tác người đều biết, làm thuyền viên, nếu như thân thể không thoải mái nhất định không muốn kiên trì, nhất định phải nói ra. Dạng này vô luận là đối mình vẫn là đối thuyền trưởng đều là một loại chịu trách nhiệm biểu hiện. Dù sao trên thuyền không thể so với lục địa, thật muốn đợi đến cần cấp cứu thời điểm lại phát hiện, rất nhiều chuyện liền đã không còn kịp rồi. Chủ yếu nhất, Diệp Viễn không muốn tại thuyền của hắn bên trên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho dù là khả năng đều không cho phép. Được rồi, các ngươi đều trở về tắm một cái, ta cái này để Linh Nhất đem thuyền lái đến địa phương. Diệp Viễn vừa nói, một bên hướng về khoang điều khiển đi đến. Rất nhanh ngự thủy hào khởi động, không đến nửa giờ đầu, liền đến tối hôm qua Diệp Viễn bắt giữ Hoa Mai tham gia vùng biển này. Lúc này thuyền viên cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi ăn xong cung hoàng tráng tỉ mỉ chế tác bữa sáng về sau, chia hai tổ mang lên dụng cụ lặn tiến vào hải trung. Theo tổ thứ nhất người mang về tràn đầy 5 túi lưới cực lớn Hoa Mai tham gia về sau, thuyền viên đoàn công việc nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Cứ như vậy, hai tổ thay phiên xem xuống nước, đánh bắt Hoa Mai tham gia công việc một mực kéo dài 3 cái giờ. Cứ như vậy thuyền viên đoàn vẫn chưa thỏa mãn, nhất là Mã Hoa gia hỏa này, một mực la hét không mệt còn muốn tiếp tục đánh bắt. Cứ như vậy đi, làm sao? Cái gì tốt đông tây các ngươi đều nghĩ vất tuyệt, cho bọn hắn lưu một chút loại đi. Diệp Viễn không để ý Mã Hoa gia hỏa này phản đối, dứt khoát quyết nhiên đình chỉ lần này đánh bắt công việc. Theo ngự thủy hào khởi động, cũng tuyên bố Diệp Viễn lần này ra biển một lần cuối cùng đánh bắt công việc như vậy kết thúc. Tiếp xuống ngự thủy hào liền chỉ còn lại chuyến về cái này một cái nhiệm vụ. Lão bản, đây chính là được xưng là Hải Sâm Chi Vương Hoa Mai tham gia sao? Làm sao như thế lớn? Ta nhớ được ta nhìn trên tư liệu nói đông tây đồng dạng tại 6070 cm. Chúng ta cái này có chút lớn a. Mã Hoa nhìn xem trong thùng nước kia từng cái cực lớn Hoa Mai tham gia, có chút không thể tin hỏi. Đúng vậy a, cái này nhưng so sánh lần trước chúng ta bắt những cái kia khắc tham lớn hơn. Khắc tham cùng nó cái nào quý hơn? Vưu Chí Dung cũng tiến lên trước, một mặt hưng phấn nói, đương nhiên là lần này tốt hơn. Diệp Viễn cũng không muốn rơi những thuyền này viên môn khẩu vị, đừng bảo là lần này Hoa Mai tham gia từng cái đều là cực lớn chủng loại, dù là chính là phổ thông quy mô Hoa Mai tham gia, giá cả cũng là còn cao hơn khắc tham một chút xíu. Được rồi, đều không cần thất thần, mau đưa những này hải sâm đưa đến nước chảy kho đi, nếu như hóa coi như không còn có cái gì nữa. Ngay tại thuyền viên đoàn vây quanh Diệp Viễn, ngươi một câu ta một câu cao hứng bừng bừng nói chuyện thời điểm, Vu Hồng Bắc thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Thuyền viên đoàn nghe được Vu Hồng Bắc nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới, hiện tại chỉ là dùng một chút buồn nước lớn chứa hải sâm, một chút như vậy đều không an toàn, vẫn là đem những bảo bối này đưa đến nước chảy dương mới an toàn nhất. Thế là thuyền viên đoàn lập tức hành động, từng thùng hải sâm được đưa vào nước chảy kho. Lao Vu, làm sao lại ngủ như thế một hồi? Diệp Viễn không nghĩ tới, Vu Hồng Bắc chỉ ngủ như thế mấy phút đầu liền ra, cái này đủ. Kỳ thật không nghỉ ngơi cũng không có quan hệ. Vu Hồng Bắc chẳng hề để ý trả lời một câu, sau đó gia nhập vào thuyền viên đoàn vận chuyển hải sâm trong công việc đi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà bắt giữ đi lên vượt qua 1.500 cân Hoa Mai tham gia. Hướng về những này chất lượng tốt hải sâm, trong tay mình không có tốt nhất làm tươi sư phó dùng để chế nó. Nếu quả thật đem nhóm này hải sâm giao cho tay nghề thường thường ra hỏa đi ra công, Diệp Viễn chân tâm không nỡ. Xem ra lại phải đi tìm Ngụy Tả. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, liền lấy ra trong tay vệ tinh điện thoại. Hắn không có liên hệ Ngụy Diễm, mà là trực tiếp liên hệ mình lão Tả đương Diệp Hủy. Nghe được Diệp Viễn cầm trở về hơn ngàn cân siêu cấp hải sâm cùng nguyên một thuyền tuyết dài lúc, đầu bên kia điện thoại trực tiếp truyền đến lão Tả tiếng thét chói tai. Tiểu Viễn, ngươi quá có bản sự dạng này. Ta hiện tại liền liên hệ Ngụy Tả, để hắn mang theo làm tươi sư phó trực tiếp tới chúng ta Lâm đảo. Không phải chờ ngươi nhóm này hải sâm vận đến miệng biển vậy cũng không còn kịp rồi. Diệp Hủy hiện tại nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều lắm, nghe được Diệp Viễn bắt giữ nhiều như vậy hải sâm về sau, lập tức liền làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu như đổi lại mình vừa tốt nghiệp thời điểm đó lão Tả, biết có nhiều như vậy hàng tốt sẽ chỉ cao hứng cùng vui vẻ, sẽ không nghĩ xử lý như thế nào nhiều như vậy hàng hải sản. Phải biết hải sâm cái này đông tây thực không khỏi thả, nếu như hải sâm rời đi nước biển vượt qua mấy giờ, vậy liền sẽ hòa tan. Cái này đông tây biện pháp tốt nhất chính là trước dùng nước biển nuôi đến trên bờ Mã Thượng làm thành làm phẩm mới tốt nhất. Không phải lần trước Diệp Viễn cũng sẽ không để Diệp Hủy giúp mình tại miệng biển tìm hải tiên thương xuất hàng những cái kia cực phẩm khắc tham. Tuy nói dùng nước biển nuôi có thể chậm lại hải sâm tử vong tốc độ, nhưng này cũng không phải lâu dài, cho nên rất nhiều bắt được hoang dại hải sâm thuyền đánh cá sẽ Mã Thượng trở về địa điểm xuất phát. Đương nhiên cái này muốn nhìn bọn hắn bắt giữ đi lên số lượng, ngươi chỉ bắt giữ đi lên mấy kg vậy cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tự mình ăn hết được rồi. Tiểu Viễn, các ngươi lúc nào có thể trở về? Ta bên này an bài xong, hải sâm nhớ kỹ lưu mấy cái tốt nhất, chính chúng ta dùng đối tuyết giải lại tươi mới sao? Diệp Hủy liên tiếp hỏi mấy cái nàng muốn biết vấn đề. Ngày mai đi, trưa mai ta có thể tới Lam đảo biến tàu, ngươi đến lúc đó an bài xe tới kéo hàng là được. Tuyết giải ta bên này lưu lại 7 tấn sống cua, còn lại đều đông lạnh không có cách, ta trên thuyền không có nhiều như vậy địa phương nuôi hàng nhóm. Diệp Viễn thực sự nói thật, ngự thủy hào là lấy bắt cá làm chủ, cho nên thuyền đánh cá bên trên rất lớn diện tích đều bị cải tạo thành nhanh đông lạnh lạnh khoang thuyền. Cái khác nước chảy kho diện tích cũng không phải là quá lớn, đây cũng là ở vào Viễn Dương bắt cá cần phải đi cân nhắc. Dù sao không phải mỗi một lần đều sẽ bắt được nhiều như vậy chân quý cần nước chảy nuôi dưỡng hàng hải sản không phải. 7 tấn. Lão đệ ngươi là muốn bằng sức một mình đem Lam Đảo Tuyết giải giá cả cho đập xuống sao? Diệp Viễn tại điện thoại bên này cười khổ lắc đầu. Hắn vừa mới chỉ nói là lần này thuyền đánh cá thu hoạch không ít tuyết giải, cụ thể số lượng nhưng không có nói cho lão tả. Nếu để cho lão tả biết mình còn có hơn 100 tấn nhiệt độ thấp nhanh đông lạnh tuyết giải, cũng không biết lão tả sẽ là một cái dạng gì biểu lộ ở vào lòng hiếu kỳ. Diệp Viễn không có ý định đem cụ thể số lượng để lộ cho lão tả. Hắn muốn tận mắt trông thấy lão tả nhìn thấy những cái kia tuyết giải thời điểm biểu lộ. Được rồi, nhớ kỹ mang nhiều xe, ta trên thuyền ngư hoạch thực không ít đối lão tả, chúng ta không thể mỗi lần lấy tới hải sâm liền đi tìm ủy tả. Ngươi có thời gian nhìn xem chúng ta cũng thuê một cái lại kinh nghiệm làm phẩm sư phó thế nào. Nghe Diệp Viễn, Diệp Hủy thở dài nói ra. Ta cũng nghĩ, kỳ thật ngụy tả bên kia liền lại một cái thích hợp. Nhưng ta cân nhắc chúng ta cùng không có nuôi dưỡng hải sâm. Cho nên liền không có động phương diện này ý nghĩ. Không phải ta đã sớm đi thương lượng với ngụy tả nghe nói trong tay hắn người sư phụ kia là Bắc Hà tỉnh người. Một mực nói muốn trở lại rời nhà gần một điểm địa phương làm việc. Nếu như chúng ta tìm hắn tới hắn nhất định có thể đồng ý. Diệp Viễn nghe được lão tả nói như vậy, lập tức con mắt chính là sáng lên. Chương 597. Đinh Nghị công tác mới. Chương 597, đinh nghị công tác mới. Phải biết mình không gian giải thực có số lượng đông đảo khách tham. Vẫn nghĩ làm sao chế tác thành làm phẩm bán ra đâu. Không phải trong tay không có ra dáng tốt sư phó, Diệp Viễn đã sớm đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Mời đi, ta bên này lại mặt khác con đường, về sau nhà chúng ta hải tiên cửa hàng hải sâm nguồn cung cấp sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Viễn chỉ là thuận miệng tiểu nói này, dự định ứng phó một chút lao tả mà thôi. Ai nghĩ đến, Diệp Hủy nghe Diệp Viễn về sau, mã thượng truy vấn. Ngươi nói nguồn cung cấp có phải hay không đinh nghị? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, đinh nghị trước kia không phải thuyền viên của ngươi sao? Ta nhớ được hiện tại cho ngươi mở thuyền đinh nhất chính là hắn ca ca a. Làm sao hắn hiện tại là một mình? Hắn không chỉ có đưa đồ ăn, trước giai đoạn trả lại cho ta đưa một con lam kỳ kim thương ngư tới. Nói là ngươi an bài. Đây là có chuyện gì? Diệp Viễn không nghĩ tới, mình chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, vậy mà đổi lấy lao tả thập tam liên hỏi. Nếu như không phải Diệp Hủy nhắc nhở, chính mình cũng mau đưa chuyện này quên đi. Trước đó Diệp Viễn tại nước Nhật, không chỉ có lấy được số lớn lam kỳ kim thương ngư mầm, càng là thu hoạch mấy chục con thành niên lam kỳ kim thương ngư. Nhìn xem không gian bên trong lam kỳ kim thương ngư, Diệp Viễn liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là lợi dụng Đinh Nghị có thể tùy thời tiến vào không gian cái này. Bụt tại Diệp Viễn rời đi Lam Đảo không lâu, Đinh Nghị liền nhận được Lý Thi Vận điện thoại. Từ đó về sau Đinh Nghị liền mỗi hai ngày cho Lý Thi Vận đồ ăn cửa hàng đưa lên một lần rau quả. Diệp Viễn nghĩ đến, mình không thể tùy tiện đem không gian bên trong những cái kia chân quý hàng hải sản lấy ra, vậy liền có thể thông qua Đinh Nghị ở đầu tới vận hành. Sở dĩ nói Diệp Viễn không thể tùy tiện xuất ra không gian bên trong hàng hải sản đó là bởi vì có rất nhiều hàng hải sản cũng không thích hợp ngư loan đảo vùng biển này nuôi dưỡng. Cho nên hắn không gian dù là lại nhiều tốt đông tây, tùy tiện lấy ra cũng giải thích không rõ lai lịch. Liền giống với Lam Kỳ kim thương ngư, ra thuyền biển viên môn đều nhìn đâu, Diệp Viễn cũng không thể chống rỗng làm ra một đầu kim thương ngư a. Nếu như giống như kiểu trước đây, Diệp Viễn lái thuyền mang theo đinh nhất cho lão tả đưa hàng cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Diệp Viễn khả không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phân tâm. Cho nên đã đinh nghị có thể lợi dụng Long Mộ đảo làm trung chuyển, đem không gian bên trong rau quả đưa đến Lý Thi Vận bên kia. Vậy tại sao không thể đem mình không gian bên trong chân quý hải tiên đưa đến lão tả trên tay đâu? Ra ngoài loại ý nghĩ này, đoạn thời gian trước tại đinh nghị cho Lý Thi Vận đưa đồ ăn thời điểm, Diệp Viễn mệnh lệnh hắn cho lão tả bên kia đưa một đầu làm kỳ kim thương ngư quá khứ thăm dò sâu cạn. Sau bởi vì mình vẫn bận cái này, bận bịu vậy liền đem chuyện này quên. Nếu không phải hôm nay lão tả hỏi như vậy, tin tưởng Diệp Viễn muốn lần nữa nhìn thấy đinh nghị mới có thể nhớ tới chuyện này đi. Ha ha, đúng vậy, chính là hắn hiện tại cũng là cho người ta làm công. Hắn hiện tại lão bản có thể lấy được rất nhiều chân quý hàng hải sản, về sau ngươi bên kia cần gì cũng có thể trực tiếp liên hệ hắn. Hắn đưa qua kim thương ngư thế nào? Tiệm chúng ta bên trong bán được không? Đã Diệp Hủy đều đã hỏi như vậy, Diệp Viễn liền thuận nàng nói tiếp. Cái này cũng không tính hoang ngôn. Dù sao đinh nghị hoàn toàn chính xác cũng là đang đi làm, chỉ bất quá lao bản vẫn là mình thôi. Làm sao có thể không tốt, hắn đưa tới cùng ngày, ta liền sắp xếp người cho mấy cái khách sạn gọi điện thoại. Kết quả kia cá không đợi ta bán lẻ, liền bị mấy cái đại lao bản cho chia cắt. Ngươi lúc đó ra biển, ta không rõ ràng trong lúc này có vấn đề hay không, cho nên liền không có liên hệ hắn. Ngươi nói như vậy ta an tâm, ta mã thượng liên hệ hắn lại cho ta làm hai đầu kim thương ngư tới, ha ha ha. Nghe ra được, Diệp Hủy tâm tình là thật tốt, xem ra Lam Kỳ kim thương ngư tại Lam đảo thị trường so với mình nghĩ còn tốt hơn. Đi. Đối tỷ trong tay hắn còn có rất nhiều cực phẩm khắc tham cùng tượng bạn bạn, ngươi nếu là cần cùng một chỗ gọi hắn đưa là được. Về phần một chút chân quý hải tiên, ngươi muốn cái gì đều có thể hỏi một chút hắn. Cái kia bên cạnh có thể lấy được, ta sẽ cho hắn chào hỏi tận lực giúp xem làm. Nhưng là tỷ, cái này con đường là chính chúng ta không muốn giới thiệu cho người khác biết sao? Diệp Viễn cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Diệp Hủy một câu. Hắn là thật sợ lão tả một cao hứng đem cái này con đường nói ra. Mình chiếu cố mình sinh ý kia là không quan trọng, nhưng nếu là giới thiệu cho người khác, Diệp Viễn là sẽ không đồng ý. Hiện tại Diệp Viễn đã đối làm ăn lại mình một bộ lý niệm. Lúc này cùng hắn vừa mới tốt nghiệp vậy sẽ đối với kinh doanh nhận biết lại khác nhau rất lớn. Ta khờ sao? Tốt như vậy con đường đương nhiên bắt được trong tay của mình, ngươi vẫn là lo lắng đinh nghị bên kia có thể hay không lại tìm tiêu thụ thương tốt. Diệp Hủy tại đầu bên kia điện thoại vẫn không quên nhắc nhở Diệp Viễn. Yên tâm đi, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi, Lam đảo nhà bọn hắn sẽ không cho người khác hàng. Nói đùa, mình còn không làm được mình chủ liền xong rồi. Ừm, vậy là tốt rồi, đi, ta cái này cho Ngụy Tả cùng đinh nghị gọi điện thoại, tranh thủ tại ngươi trở về trước đó đem sự tình đều an bài tốt. Nói xong Diệp Hủy liền không lại cùng Diệp Viễn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, vội vàng cúp điện thoại. Diệp Viễn cúp điện thoại, càng nghĩ trước đó cách làm của mình càng vượt anh Minh. Nếu không phải mình nghĩ đến cho Lý Thi Vận tìm một chút sự tình tập, cho nên mới làm một cái đinh nhị đầu này tiêu thụ tuyến ra. Hiện tại không chỉ có giải quyết không gian rau quả vấn đề, còn giải quyết không gian ngư hoạch vấn đề. Nghĩ tiếp nữa, có phải hay không sau này mình cũng có thể để đinh nhị đem mình điêu khắc một chút mục điêu thông qua tay của hắn đưa đến mình lao ba chỗ nào? Không phải giống lần này dạng này, mình ra sắp 2 tháng đoán chừng lao ba trong tiệm một chút hàng cũng nhanh đoạn mất ta. Càng nghĩ càng có thể thực hiện, dạng này không chỉ có thể kịp thời bổ sung lao ba bên kia nguồn cung cấp, càng là có thể cho mình giải phóng ra ngoài. Về sau mình liền không cần vừa về đến, lập tức đi ngay Lam đảo cho lão ba đưa hàng, đây chính là cho mình tiết kiệm thật là nhiều thời gian. Tái phát tán suy nghĩ một chút, lần này không gian ở bên trong lấy được những cái kia phỉ thúy nguyên thạch, cùng trước đó tại Miễn Quốc mình lấy được nguyên thạch, về sau đều không cần tại Luân Nạp Đức bên kia qua một lần tay. Trước đó vì trợ giúp Triệu Xuyên, cũng là nghĩ đem trong tay mình một chút nguyên thạch biến hiện, cho nên để Luân Nạp Đức bên kia tại Lam đảo làm một nhà công ty mậu dịch. Hiện tại lại đinh nhị, Luân Nạp Đức bên kia có thể thối lui ra khỏi. Tuy nói người ở bên ngoài nhìn, mình cùng Luân Nạp Đức cũng không có quá rõ ràng liên hệ, nhưng những này đều không ẩn giấu được những cái kia cẩn thận người. Xem ra sau này ở trong nước, đinh nhị chính là Luân Nạp Đức số 2. Hắn không cần lại Luân Nạp Đức như vậy nhạy cảm thương nghiệp cứu giác, chỉ cần dựa theo mình an bài làm tốt việc là được. Làm việc như vậy, đinh nhị loại công việc này hình người máy còn có thể đảm nhiệm. Nếu là gọi đinh nhị giống Luân Nạp Đức như thế, độc lập đi vận chuyển một công ty, bọn hắn loại này chỉ có mấy trăm điểm tích lũy hối đoái người máy là hoàn toàn làm không được, đè xuống hiện tại liền để đinh nhị đi cho mình lão ba đưa hàng xúc động. Diệp Viễn biết, lão ba bên kia cùng lão tản nơi đó còn không giống nhau lắm. Lão ba là sẽ không tin tưởng đinh nhị. Cho dù là đinh nhị nói là mình an bài hắn đưa hàng, lão ba cũng sẽ không tin tưởng. Chương 598. Về nhà. Chương 598. Về nhà. Cho nên xem ra còn là muốn chờ đến mình sau khi trở về, tự mình mang đinh nhị đi cùng lão ba tập một cái giao tiếp, dạng này về sau lại từ đinh nhị ra mặt liền không có vấn đề. Nghĩ kỹ những này, Diệp Viễn cảm giác mình dễ dàng rất nhiều. Về sau lại đinh nhị cái này, chuyển phát nhanh tiểu ca, mình hoàn toàn có thể trầm tĩnh lại qua mình nghĩ tới sinh hoạt. Vương lòng tâm sự, quay đầu nhìn lại, phát hiện thời khắc này bong tàu trên không không một người. Xem ra thuyền viên đoàn cũng biết thời gian kế tiếp sẽ không còn có bắt cá nhiệm vụ. Bọn gia hỏa này hẳn là đi tìm chính mình sự tình làm. Tại Diệp Viễn thuyền đánh cá bên trên, không chỉ có xem phòng chơi cùng phòng tập thể thao, đồng dạng Diệp Viễn cũng vì thuyền viên đoàn chuẩn bị đại lượng có quan hệ hải dương tri thức thư tịch. Có rất nhiều thuyền viên, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ qua bên kia nhìn xem sách, dùng để phong phú một chút kiến thức của mình mặt. Diệp Viễn đi vào phòng đọc, phát hiện thật là có mấy tên thuyền viên ở chỗ này đọc sách. Những người khác ở chỗ này Diệp Viễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Mã Hoa gia hỏa này hôm nay làm sao tới nơi này? Đối với Mã Hoa Diệp Viễn là hiểu khá rõ, gia hỏa này cũng không phải thích xem xét người. Nếu như hắn có thời gian, nhất định sẽ ôm điện thoại soát hắn thiện cận nhiều lần. Diệp Viễn đi vào, mới phát hiện, gia hỏa này ở chỗ này nhìn lại là mạn gạ. Đối với Mã Hoa trong tay mạn gạ, Diệp Viễn vô cùng quen thuộc. Đối với bộ này mạn gạ, hắn có thể nói là vừa yêu vừa hận. Đây là nước Nhật mạn gạ cả phú kiên nghĩa bắc một bộ mạn gạ tác phẩm hận tờ hận tờ. Nên làm tại năm 1998 ngày 16 tháng 3 lên tại nước Nhật tập Anh xã dưới cờ mạn gạ tạp chí tuần san thiếu niên dùm bên trên không định kỳ đăng nhiều kỳ. Cho đến tận này, bộ này mạn gạ đã sáng tác 24 cái năm tháng. Trong lúc đó ngừng xuất một chút cho tới bây giờ đã năm 2022 nó cũng không có đúng nghĩa hoàn tất. Có thể nói như vậy, nhóm đầu tiên nhìn cái này mạn gạ người, rất nhiều đều đã lên làm ra, nhưng bộ này mạn gạ vẫn còn tiếp tục. Diệp Viễn thực tập thời điểm liền gặp qua một vị đại ca, người kia cũng là bộ này mạn gạ fan hâm mộ, nhớ kỹ vị kia đại ca từ đấy lòng cảm khái qua một câu. Cũng không biết tại ta sinh thời, có thể hay không nhìn thấy bộ này mạn gạ hoàn tất. Không làm kinh động phòng đọc bên trong bất luận kẻ nào, Diệp Viễn đi vào nơi hẻo lánh cầm lấy một quyển sách gia nhập vào đọc hàng ngũ. Lam đảo thị bến tàu. Theo ngự thủy hào cập bờ, trên bến tàu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trên thuyền thuyền viên đang bận đem từng dương tuyết giải vận chuyển xuống thuyền. Nhi trên bờ, Diệp Hủy tìm đến công nhân, chính đem thuyền viên đoàn vận chuyển xuống thuyền tuyết giải, lại chỉnh tề tề mã phòng trộn bọn hắn ra tươi lạnh trong xe. Các công nhân đều đâu vào đấy bận rộn, Diệp Viễn thì là ôm tiểu tuyết hồ nhìn về phía đứng tại bến tàu Diệp Hủy cùng Lý Thi Vận. Diệp Hủy có rất nhiều lời muốn hỏi mình đệ đệ, nhưng mắt nhìn bên cạnh Lý Thi Vận về sau, cười ha hả nói ra: "Tiểu tử ngươi liên tỷ đều lừa gạt, làm nhiều như vậy tuyết giải cũng không nói trước nói một tiếng đi, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta qua bên kia nhìn xem tuyết giải đi." Nói xong, Diệp Hủy còn cần lực vỗ vỗ mình lão đệ bà vai, lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ sau mới lặng yên rời đi. Hôm nay Lý Thi Vận mặc thời thượng màu đen ngắn tay áo thun, hạ thân quần jean đem nàng đùi nhảy thật chặt, nhìn vô cùng lại có giãn. Trên đầu đã nhìn không thấy kia vướng bận mũ lơi chai, thay vào đó là một đầu tóc ngắn tại da thịt trắng non hạ lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. Trên chân một đôi thời thượng giày du lịch, cả người lộ ra là nhẹ nhàng khoan khoái cùng hòa bát. Mặc đồ này, nhìn Diệp Viễn nóng bức không thôi. Gần nhất sinh ý thế nào? Diệp Viễn cảm nhận được bầu không khí xấu hổ, chỉ có thể kiên trì tìm ra một đề tài tới. Lý Thi Vận vũ mị trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó lực chú ý lại bị Diệp Viễn trong ngực tiểu tuyết hồ hấp dẫn. Ngươi trong ngực đây là bạch hồ? Lý Thi Vận không xác định hỏi. Ừm. Bắc cực hồ, cũng gọi tuyết hồ, tiểu đông tây. Diệp Viễn đem mình như thế nào gặp phải Bắc cực hồ, lại như thế nào đem tiểu gia hỏa cứu chữa đi lên trải qua cho Lý Thi Vận đơn giản nói một chút. Lý Thi Vận một tay vớt ve tiểu tuyết hồ đầu, trong mắt để lộ ra chịu mến chi tình. Tiểu Viễn, tới hạ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến lao tả Diệp Hủy tiếng gào. Diệp Viễn đem tiểu tuyết hồ đưa tới Lý Thi Vận trong tay, mình thì là quay người hướng về lao tả phương hướng đi đến. Xa xa nhìn thấy, lao tả bên người đang đứng Ngụy Diễm. Nhi phía sau của nàng còn đi theo hai tên nam tử trung niên đi tới gần, thông qua Diệp Hủy giới thiệu Diệp Viễn rõ ràng, cái này hai tên trung niên nhân một vị là lần này Ngụy Diễm mang tới chế tác làm hải sâm sư phó, mà đổi thành một vị trước đó cũng là tại Ngụy Diễm công ty chế tác làm hải tiên sư phó, bởi vì Diệp Viễn bên này lại nhu cầu, người này dự định tới công việc. Lúc này Ngư Hoạch đã gỡ không sai biệt lắm, Diệp Viễn mang lên một đám người đi trở về cá thuyền. Lý Thi Vận cùng Ngụy Diễm đã nàng mang tới hai tên sư phó, cũng đồng dạng cùng Diệp Viễn về tới trên thuyền. Bởi vì thời gian quá ngắn, Diệp Hủy cùng không có tại Lam đảo tìm tới phù hợp gia công hải sâm nơi trốn. Cho nên lần này gia công làm hải sâm là cần trở lại Ngư Loan đảo tiến hành. Theo một tiếng còi hơi vang lên, Ngư Thủy Hào khởi động. Nhìn xem dần dần đi xa Lam đảo bến tàu, cũng vẫn như cũ đứng tại bến tàu Diệp Hủy. Ngư Loan đảo, Hùng Miêu Viên. Thời khắc này Diệp Viễn đang cùng Cầu Cầu cùng với Hân Hân chơi lấy, xa xa thú vương giống như là một cái bị chọc tức tiểu tức phụ đồng dạng nhìn về phía bên này, đây đã là Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo ngày thứ 3. Cùng ngày Diệp Viễn quay lại về Ngư Loan đảo về sau, liền để Lý Huy cho Ngụy Diễm mấy người an bài chỗ ở mình thì là mang theo Lý Thi Vận về tới mình tứ hợp viện. Lý Thi Vận là ngày thứ 2 cùng Ngụy Diễm cùng rời đi Ngư Loan đảo. Tại nàng đến một đêm này thời gian bên trong, tứ hợp viện bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có nàng cùng Diệp Viễn hai người biết. Bởi vì Lam đảo rau quả cửa hàng vừa mới là cất bước giai đoạn, cho nên Lý Thi Vận không thể không buông xuống mới đoàn tụ một đêm Diệp Viễn, chạy về Lam đảo. Ngụy Diễm sở dĩ cùng nàng cùng một chỗ trở về, đó là bởi vì Ngụy Diễm vội vã trở về thương lượng với Diệp Hủy nhóm này hải sâm phân phối sự tình. Không có cách nào ai bảo Diệp Viễn một mực chắc chắn, nhóm này hải sâm toàn quyền giao cho mình lão tả đến xử lý, mình không hỏi cũng mặc kệ. Cái này nhưng làm Ngụy Diễm hận căn bản ngứa, lúc đầu thật dễ nói chuyện một cái tiểu hòa tử, lần này làm sao lại như thế cố chấp đây? Ngụy Diễm không biết sự tình, Diệp Viễn chỉ là không muốn cùng nàng liên hệ. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn nhìn thấy như thế một cái vũ mị bác gái, trong lòng luôn luôn đặc biệt khó chịu. Nhi đi theo Lý Thi Vận cùng Ngụy Diễm cùng rời đi còn có Tiểu Tuyết Hồ. Thông qua một đêm ở chung, Diệp Viễn cũng phát hiện Lý Thi Vận là thật rất thích tiểu gia hỏa, thế là Diệp Viễn liền đưa ra đem Tiểu Tuyết Hồ đưa cho Lý Thi Vận đến ngôi. Dạng này cũng là cho tại Lam đảo cũng không có bao nhiêu bằng hữu Lý Thi Vận tìm một cái bạn. Diệp Viễn cương vừa đưa ra ý nghĩ này, vốn cho rằng Lý Thi Vận còn muốn suy nghĩ một chút, kết quả không nghĩ tới nàng sẽ một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Chủ yếu hơn Tiểu Tuyết Hồ cũng không bài xích Lý Thi Vận đưa tiễn Ngụy Diễm cùng Lý Thi Vận. Chương 599, truy tung hành trình. Chương 599, truy tung hành trình. Thời gian kế tiếp bên trong, ở trên đảo lại khôi phục bình tĩnh. Ngụy Diễm mang tới nhị vị sư phó, bắt đầu bận rộn chế tác làm hải sâm công việc. Diệp Viễn chỉ là đi qua nhìn một chút, cứ yên tâm rời đi. Từ hai người sư phụ tay nghề bên trên, Diệp Viễn liền có thể nhìn ra, hai người này đều là có không tệ kinh nghiệm. Hôm nay, Cầu Cầu cùng Hân Hân phá lệ vui vẻ đã thật lâu không có cùng chủ nhân cùng một chỗ chơi đùa. Chủ yếu nhất không có Diệp Viễn liền không có những cái kia ngon miệng cây trúc, không có uống ngon nước hồ. Tuy nói Ngư Loan đảo thượng bởi vì hai cái tiểu gia hỏa đã trồng rất nhiều thanh trúc, nhưng cùng Diệp Viễn không gian bên trong rừng trúc sản xuất cây trúc so sánh, trên đảo cây trúc đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói đơn giản chính là không cách nào nuốt xuống. Bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa trọn vẹn chơi hơn 2 giờ, Diệp Viễn lúc này mới đi hướng mình tứ hợp viện. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn làm mấy chuyện đầu tiên hắn mang theo Đinh Nghị, đi một chuyến Lao Ba Văn Ngọt Trai. Lần này quá khứ không chỉ là cho lão ba bổ sung một chút nguồn cung cấp, chủ yếu hơn chính là đem Đinh Nghị giới thiệu cho mình lão ba. Trước đó Đinh Nghị tại Diệp Viễn trên thuyền xuất hiện qua, tuy nói khi đó tất cả người máy thuyền viên đều rất địa thấp, nhưng làm Diệp Viễn lão ba, vẫn là nhận ra Đinh Nghị để Diệp phụ không nghĩ tới trước kia còn tại nhà mình làm công thuyền viên. Lúc này mới thời gian hơn một năm, lắc mình biến hóa vậy mà trở thành một cái đại lão bản, càng là nhà mình nhi tử thần bí nguồn cung cấp con đường chỗ đương Diệp Viễn đưa ra về sau từ Đinh Nghị trực tiếp cung hóa thời điểm, Diệp phụ đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao nhà mình nhi tử thực sự bận quá, liền giống với lần này, mặc dù mình trong tiệm một chút đồ chơi nhỏ đã thiếu hàng, nhưng mình vẫn là không có quấy rầy hại tử công việc. Nếu như về sau đổi thành Đinh Nghị liền không đồng dạng, chỉ cần mình bên này nguồn cung cấp không đủ, liền có thể gọi điện thoại liên hệ, cái này nhưng so sánh từ nhà mình nhi tử nơi đó thuận tiện hơn nhiều. Giải quyết xong lão ba nguồn cung cấp vấn đề, Diệp Viễn lại thị sát một chút rác rưởi xử lý trận, các kiểm căn cứ, cùng hiện tại đã là Bình Hải huyện nóng bỏng nhất Bình Hải du lịch nghỉ phép bãi. Tuy nói đi vào du lịch khu cùng không nhìn thấy Trương Vô Tận gia hỏa này, nhưng Diệp Viễn chỉ là từ trên bờ cắt nhân số liền có thể suy đoán ra, hiện tại du lịch khu đã vô cùng bốc lửa. Không thấy được đáy biển ngắm cảnh cửa đường hầm kia, đã sắp xếp lên thật dài trường long sao. Trước đó không lâu Trương Cảnh Khoan cùng mình nói qua cái kia khủng long hóa thạch hạng mục cũng không biết thế nào. Lúc trước Trương Cảnh Khoan thực lòng tin chăn đầy, cuối cùng cụ thể là cái dạng gì cũng không có nghe Trương Vô Tận tên kia cùng mình nói. Bất quá Diệp Viễn biết, hạng mục này nhất định sẽ không rất thuận lợi, không phải cần đầu tư thời điểm Trương Vô Tận cũng sẽ không khách khí với chính mình đã Trương Vô Tận không có tìm mình, vậy đã nói rõ cái kia hạng mục còn tại đàm phán giai đoạn. Không đi nghĩ những cái kia mình không quá quan tâm sự tình. Trở lại Ngư Loan đảo, Diệp Viễn lại nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền thu thập mấy món bình thường thay giặt quần áo, một người lái xe hướng về Lam đảo cơ chàng chạy tới. Lần này Diệp Viễn đi ra ngoài, là trước kia trên thuyền liền đã nghĩ tới sự tình. Hắn lần này mục đích lại hai cái, một cái là nằm ở Tây thuộc tỉnh cảnh nội Tân Nghi thị, dù sao nơi này là cuối cùng phát hiện qua trường Giang Bạch tầm địa phương. Mà đổi thành ngoài một cái chính là ở vào Ninh thị. Sở dĩ đi Ninh thị, đó là bởi vì tại năm 2002 ngày 11 tháng 12, lúc ấy tại Ninh thị Lặn Châu một vùng, ngư dân lầm bắt một đầu giống cái bạch tầm. Có quan hệ nhà khoa học cùng Ninh thị cá chính nhân viên đối với nó tiến hành cứu giúp cùng tỉ mỉ chăm sóc, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng đầu này bạch tầm vẫn là không có được cứu sống. Nếu như nói trường Giang Bạch Tầm còn có thể sống sót, như vậy hai cái này địa điểm đều là có khả năng nhất tìm kiếm được nó thân ảnh địa phương. Diệp Viễn lần này đi cũng chỉ là ôm vạn nhất thái độ, cho nên tại đến trước kia cũng làm xong tay không mà về chuẩn bị. Ngồi tại phi vãng Ninh thị trên máy bay, Diệp Viễn nghĩ đến lần này quá khứ một ít chuyện. Sở dĩ đi trước Ninh thị, không phải là bởi vì Ninh thị xuất hiện Bạch Tầm khả năng càng lớn, như chỉ là đơn thuần Ninh thị khoảng cách Lam Đảo thêm gần mà thôi. Đi ra Ninh thị sân bay, Diệp Viễn cứ gọi một chiếc xe taxi chạy tới mình sớm tại trên mạng đặt khách sạn. Ngồi tại trên xe taxi, nghe lái xe sư phó giới thiệu Ninh thị cũng là một loại rất không tệ hưởng thụ. Ninh thị cổ xương kim lăng, kiến hang, là hiện tại Tô Giang tỉnh lỵ thành thị, phó tỉnh cấp thành thị, Ninh đô thị quyền địa hạch tâm thành thị. Ninh thị ở vào Tô Giang tỉnh Tây Nam bộ, Trường Giang hạ du, nam lên vĩ độ bắc 31-14 bắc chống đỡ vĩ độ bắc 32-37 tây lên kinh độ đông 118-22 đông đến kinh độ đông 119-14 toàn thành phố diện tích 6.587,02 bình phương ngàn mét. Ninh thị là Trường Giang quốc tế vận tải đường thủy hậu cần trung tâm, trường tam giác phóng xạ kéo theo trung tây bộ địa khu phát triển quốc gia trọng yếu môn hộ thành thị, là hoa quốc tứ đại cố đô một trong. Nó có lục triều cố đô, mười hướng đều sẽ danh sương. Lục triều thời kỳ kiến khang thành đương thời đại giới bên trên lớn nhất thành thị, nhân khẩu hơn 100 vạn. Có thể nói Ninh thị là hoa quốc cổ lão thành thị một trong. Ngồi ở trong xe, nghe thực tế giảng thuật, rất nhanh Diệp Viễn khách sạn liền đã đến. Khoan hay nói, lại như thế một vị cùng loại với hướng dẫn du lịch lái xe, khô khan đường xá cũng không lộ ra đến cỡ nào không thú vị. Khách sạn không có cái gì thiết kế, chính là rất phổ thông ba khách sạn cấp sao. Vào ở ngày thứ hai, Diệp Viễn lại bắt đầu hắn Bạch Tầm truy tung chi hành. Trước sau Diệp Viễn tại Ninh thị chờ đợi một tuần lễ, đừng nói là Bạch Tầm chính là một điểm liên quan tới Bạch Tầm manh mối hắn cũng không có tìm được. Bất quá chuyện ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, ngay tại cái này một tuần lễ tìm kiếm dài, vậy mà để Diệp Viễn tại Trường Giang đáy sông phát hiện một thanh cổ đại thanh đồng kiếm. Tuy nói thân kiếm đã bị màu xanh đen dị sắt bao vây không còn hình dáng, nhưng Diệp Viễn vẫn là đem nó nhặt được trở về. Tại Ninh thị một tuần lễ, ngoại trừ thanh này thanh đồng kiếm ý ngoài, Diệp Viễn khả lấy nói không có chút nào thu hoạch. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Viễn tâm tình. Dù sao trước khi đến liền nghĩ đến lát nữa lại kết quả như vậy. Nếu như Bạch Tầm thật tốt như vậy tìm kiếm, cũng sẽ không bị tuyên bố đã diệt tuyệt. Nhưng Diệp Viễn cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, trong đêm định đi hướng Tây Thục máy bay về sau, liền cáo biệt tòa này thành phố cổ xưa. Tây Thục, đây cũng không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất đến đây, như Diệp Viễn lần này mục đích Tân Nghi, hắn vẫn tương đối xa lạ. Diệp Viễn chỉ là biết Tân Nghi chỗ ba tỉnh kết hợp bộ, Kim Sa Giang, Dân Giang, Trường Giang Tam Giang chỗ giao hội. Có thể nói vị trí địa lý là tương đương không tệ. Diệp Viễn đi vào khách sạn, tiến vào gian phòng của mình, nhưng khi hắn vừa mới đem ba lô phóng tới đầu giường, điện thoại di động của mình liền vang lên. Mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là Bảo Xuân Vũ đánh tới. Diệp Viễn phi thường buồn bực, Bảo Xuân Vũ làm sao lại gọi điện thoại cho mình? Nếu như nói là thuyền đánh cá chuyện phía trên, đó cũng là hẳn là Vu Hồng Bác gọi cho mình a. Vô luận nói như thế nào, Diệp Viễn cú điện thoại này vẫn là phải tiếp đương điện thoại vừa mới tiếp lên, đầu kia liền truyền đến Bảo Xuân Vũ có chút đè nén thanh âm. "Lão bản, ta muốn ly ngươi xin mấy ngày giả. Cha ta hôm qua bị xe đụng phải, bây giờ tại bệnh viện, nhà ta chỉ một mình ta Nam Hải, ta cần trở về nhìn xem." Chương 600. Chơi không phụ người có lòng. Chương 600. Chơi không phụ người có lòng. Diệp Viễn không nghĩ tới, Bảo Xuân Vũ nhà vậy mà xảy ra chuyện đương nghe sự tình về sau, Diệp Viễn không chút do dự nói ra. "Vậy ngươi còn chờ cái gì, lập tức trở lại, nếu như rất cần tiền không muốn khách khí với ta biết không?" "Cảm ơn lão bản. Ta sẽ mau chóng gấp trở về." Có thể nghe ra Bảo Xuân Vũ thanh âm bên trong ý cảm kích. Phải biết, Diệp Viễn cùng khác lão bản không giống nhau lắm. Có lẽ có lão bản hỏi rất cần tiền sao chỉ là xe khách, nhưng Bảo Xuân Vũ biết. Diệp Viễn đã có thể nói ra câu nói này, vậy đã nói rõ mình thật lúc cần tiền, có thể há mồm điểm ấy không chỉ có là Bảo Xuân Vũ, chính là thuyền viên đoàn cũng đều so hiểu rõ. Diệp Viễn người này chưa từng khách khí với ngươi, cũng không nói hư thoại. Chỉ cần hắn nói qua sự tình, cơ hồ cũng có thể làm đến đây cũng là những thuyền này viên chết như vậy tâm đi theo Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại không vẽ bánh lão bản, đã là cùng Đại Hùng Miêu đồng dạng thưa thớt để điện thoại xuống, Diệp Viễn đơn giản rửa mặt liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Làm mấy giờ máy bay, nói không mệt kia là giả. Ngày thứ hai Diệp Viễn tại khách sạn đơn giản ăn sáng xong liền trực tiếp đi và ở vào Tân Nghi giao khu một chỗ đá cuội bày ra. Bốn phía nhìn sang, phát hiện nơi này cũng không có bao nhiêu người chú ý về sau, Diệp Viễn lặng lẽ chạy vào nước Trường Giang bên trong. Tiến vào trong nước sau Diệp Viễn, cảm giác toàn diện bung ra, giờ phút này cảm giác của hắn ở trong nước có thể phát hiện tương đương khoảng cách xa. Diệp Viễn đã nơi này làm điểm xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất ở trong nước ngược dòng đi tới, như cảm giác không có buông tha bất kỳ một cái nào khả năng phát hiện Bạch Tầm địa phương. Cứ như vậy, Diệp Viễn ở trong nước du động 4 cái giờ, tìm hai hơn trăm dặm diện tích, nhưng vẫn như cũng là không có phát hiện Bạch Tầm cái bóng. Diệp Viễn tìm một cái tới gần huyện thành bên bờ đổ bộ. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này lên bờ, đó là bởi vì nơi này đầy đủ vắng vẻ, bên bờ cơ hồ không nhìn thấy bất cứ người nào. Sau khi lên bờ Diệp Viễn, ở trong không gian đổi một bộ sạch sẽ quần áo, sau đó mới thuận quốc lộ, hướng về gần nhất huyện thành đi đến. Chuyện như vậy, Diệp Viễn tại Ninh thị không biết lặp lại bao nhiêu lần, hắn hiện tại đã vô cùng quen thuộc. Tại huyện thành đơn giản ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều tiếp tục hắn cái này so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn công việc. Dù sao mỏ kim đáy biển, đó cũng là lại châm có thể kiếm. Nhi Diệp Viễn lần này tìm kiếm Bạch Tầm hành trình lại không xác định sẽ có hay không có kết quả. Cứ như vậy Diệp Viễn tại Tân Nghi chờ đợi trọn vẹn 10 ngày thời gian. Tại cái này 10 ngày bên trong không chỉ có là Tân Nghi thị cảnh nội, liền ngay cả Tân Nghi thị thượng hạ du thành thị cũng làm cho hắn tìm kiếm mấy lần. Hôm nay là Diệp Viễn một lần cuối cùng ra. Hắn định cho mình mục tiêu, nếu như hôm nay lại tìm không đến Bạch Tầm tung tích như vậy mình liền muốn chuẩn bị đi thượng kinh. Dù sao mình trên thân còn có một cái quốc bảo cần xử lý. Lúc này Diệp Viễn chính vây vùng tại dân gian giải. Trung quanh Trường Giang lưu vực cùng Kim Sa Giang lưu vực đã bị Diệp Viễn tìm khắp cả, như dân gian là hắn cuối cùng muốn tìm địa phương. Hiện tại Diệp Viễn cũng đã không ôm hy vọng quá lớn, dù sao mình buông xuống bắt cá công việc, tìm kiếm Bạch Tầm đã dùng dòng dã 17 ngày thời gian, cũng là thời điểm cần phải trở về. Hiện tại Diệp Viễn đã không có lúc mới tới vội vã như vậy, hắn hoàn toàn ra ngoài một cái ngắm cảnh người góc độ, đang thưởng thức dân gian đáy sông phong cảnh. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm giác phạm vi xuất hiện một bộ để Diệp Viễn đều có chút không dám tự tin hình tượng. Tại Diệp Viễn phía trước cách đó không xa, hai đầu toàn thân hiện lên hình thoi, trước bộ bằng thẳng, phần sau hơi dẹn, mọc ra thật dài hôn quái ngư ngay tại đuổi theo một cái bầy cá. Ta đi, thật đúng là tìm được. Diệp Viễn đương nhìn thấy cái này quái ngư trong nháy mắt, liền biết mình thật sáng tạo ra kỳ tích, thật bị mình tìm được một đôi trường giang bạch tầm. Chỉ bất quá từ cái này hai con trường giang bạch tầm thể tích bên trên nhìn, cái này hai đầu cũng không phải là thành niên thể bạch tầm, như chỉ là cá con thôi. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là thật phát hiện trường giang bạch tầm. Diệp Viễn thật nhanh giống xem phát hiện bạch tầm địa phương bơi đi. Lúc này Diệp Viễn tiên là bật hết hỏa lực, cho dù là lấy bơi lội am hiểu loài cá, cùng lúc này Diệp Viễn so sánh, cũng ngang nhiên thần thương. Diệp Viễn đi vào bạch tầm sau lưng, không có cho hai con bạch tầm bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền đem hai con bạch tầm thu vào không gian bên trong hồ. Có thể nói Diệp Viễn lúc này lần thứ nhất nghĩ không gian trong hồ nước thu loài cá, cho dù là trước đó một chút quý báo nước ngọt cá kiểng, Diệp Viễn cũng chỉ là ở trong không gian đào một cái hà đường đến chăn nuôi bọn chúng, cũng không nói đem những cái kia chân quý cá kiểng nuôi dưỡng tại không gian trong hồ nước. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra Diệp Viễn đối bạch tầm coi trọng trình độ. Hắn là thật sợ bạch tầm xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp quyết định tại không gian trong hồ trực tiếp nuôi dưỡng cái này hai con bạch tầm. Diệp Viễn tin tưởng, trường giang bạch tầm cũng không có diệt tuyệt. Chỉ từ cái này hai con cá con trên thân liền có thể nhìn ra, nếu như không có thành niên bạch tầm, làm sao lại ở chỗ này phát hiện cá con? Cho nên nói bạch tầm chỉ là cùng nhân loại bắt đầu bịt mắt trốn tìm trò chơi mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Viễn tâm tình mỹ lệ phi thường. Cho dù là cái này hai con cá con là trên thế giới còn sót lại hai con bạch tầm, Diệp Viễn cũng tin tưởng tại không gian của mình dài, có thể rất nhanh để bọn hắn tộc đàn mở rộng. Dù sao có không gian nước hồ tăng thêm hiệu quả tại, muốn không thành họa cũng khó khăn. Điểm này từ trước đó Diệp Viễn bắt vào đi một chút chân quý hàng hải sản liền có thể nhìn ra được. Hoang dại bào ngư loại này ở bên ngoài rất khan hiếm tài nguyên, tại Diệp Viễn không gian dài đơn giản không yếu còn quái tốt bao nhiêu không tốt. Lại thu hoạch, Diệp Viễn cũng không có ý định đang tìm kiếm xuống dưới, với hắn mà nói, hai con cùng 20 con không có gì khác nhau. Hắn tìm kiếm bạch tầm mục đích, chỉ là muốn để bọn hắn tộc đàn có thể kéo dài tiếp, cũng không phải buôn bán hoặc là ăn hết, cho nên có loại tử cũng đã đủ rồi. Tìm cái tới gần thành thị địa phương lên bờ, đổi quần áo sau Diệp Viễn bởi vì tâm tình mỹ lệ, đi trên đường đều cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều. Tại ven đường ngăn cản một cỗ taxi chạy tới khách sạn. Trả phòng, đặt trước vé, đón xe đi sân bay. Những này bình thường đều rất nhàm chán sự tình. Hiện tại Diệp Viễn làm đều cảm giác đặc biệt vui vẻ. Thượng Kinh thị phi trường quốc tế. Diệp Viễn đã không biết đây là mình lần thứ mấy đi ra cái này sân bay đại sảnh. Gần nhất một năm tập máy bay số lần so trước đó hơn 20 năm còn nhiều hơn đón xe đi và ở vào Thượng Kinh trung tâm chợ Thượng Kinh nhà bảo tàng phụ cận xuống xe. Lần này Diệp Viễn tới đây, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem trước đó tại nước Nhật Biển phát hiện cái đầu kia xương đỉnh đầu của về chủ cũ. Nhưng bởi vì xương sọ cấp bậc quá cao, Diệp Viễn không muốn lại trải qua hứa hàng tay đi xử lý. Dù sao sự tình gì đều trải qua hứa hàng tay, tuy nói có thể cho hứa hàng gia tăng một chút lên cao vô liếng, nhưng đối với mình tới nói liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Không phải Diệp Viễn lại hãm hại chứng vọng tưởng, mà là bởi vì chính mình biểu hiện quá đột xuất, có một số việc tự nhiên sẽ tìm tới chính mình. Về phần là chuyện gì, có thể dùng 404 đến khái quát. Diệp Viễn đến Thượng Kinh cũng đã là ban đêm, cho nên đợi đến hắn đặt tới Thượng Kinh thị nhà bảo tàng thời điểm đã là lúc đêm khuya. Chương 601 của về chủ cũ. Chương 601 của về chủ cũ. Hắn cũng không để cho xe taxi tại nhà bảo tàng phụ cận dừng lại, mà là tìm một cái gần nhất cư xá, nhường ra thuê xe trực tiếp ngừng đến cửa tiểu khu. Xuống xe, nhìn qua xe taxi đi xa phương hướng, Diệp Viễn quay người hướng về nhà bảo tàng đi đến. Trên đường đi, hắn lợi dụng cảm giác tránh thoát từng cái giám sát đêm khuya Thượng Kinh nhà bảo tàng, cho người ta một loại thần bí mà trang trọng cảm giác. Diệp Viễn cũng không có khiến cho quá mức phức tạp. Hắn lợi dụng cảm giác len lén đem một cái không có mang theo bất luận cái gì vân tay dương kim loại, len lén bỏ vào phòng trực ban cửa sổ. Lúc gần đi còn không cho ác thú vị dùng mang theo thủ sáo tay, gõ gõ cửa sổ. Diệp Viễn thật nhanh rời đi, tại một cái giám sát góc chết hạ lợi dụng cảm giác nhìn xem trong phòng trực ban cùng một chỗ. Giờ phút này đang có một bảo an, Diệp Viễn ác thú vị đi tới bên cửa sổ. Bởi vì là mùa hè, phòng trực ban cửa sổ là mở, tên này bảo an rất dễ dàng liền thấy đặt ở trên bệ cửa sổ dương kim loại. Bảo an nhìn thấy dương kim loại về sau, nguyên bản còn thụy nhãn mông lung hắn lập tức liền tinh thần đưa đầu ra hướng về nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện có bất kỳ người tung tích về sau, thận trọng đem dương kim loại cầm tiến vào phòng trực ban. Trong phòng trực ban cũng không phải là chỉ có cái này một bảo an. Giờ phút này một tên khác dáng người nhỏ gầy bảo an cũng đi tới. Hai người giống như là thảo luận cái gì, bởi vì Diệp Viễn là lợi dụng cảm giác đến quan sát đây hết thảy, cũng không thể nghe được hai người nói chuyện. Hai người thảo luận trọn vẹn mấy phút sau, mới từ cái thứ nhất phát hiện dương kim loại người thận trọng mở ra dương kim loại. Diệp Viễn để cho tiện bọn hắn, dương kim loại cũng không có khóa lại. Cho nên tên này bảo an rất nhẹ nhàng liền mở ra cái dương đương trong dương viên kia xương sọ xuất hiện tại bảo an trong tầm mắt lúc. Tên kia bảo an đột nhiên bị hù hướng về sau chạy một bước, sau đó không có đứng vững, trực tiếp ngồi trên đất. Diệp Viễn nhìn đến đây, cũng cảm giác buồn cười. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải tên này bảo an phản ứng. Dù sao hơn nửa đêm, đột nhiên phát hiện một nhân loại xương sọ, không phải tất cả mọi người có thể chịu được lấy. Qua hơn nửa ngày, hai tên bảo an mới tới gần xương sọ. Giờ phút này Diệp Viễn lo lắng nhất chính là cái này hai bảo an cho rằng là lại người đùa ác, không nhận ra cái này đông tây. Trực tiếp cho quốc bảo ném đi đây cũng là Diệp Viễn lưu lại nhìn nguyên nhân chủ yếu. Bất quá còn tốt, dù sao cũng là nhà bảo tàng bảo an, không có Diệp Viễn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Hai người lần này lại thảo luận cái gì? Lần này so với một lần trước muốn kịch liệt nhiều lắm, cuối cùng vẫn là trước đó mở ra cái dương tên kia bảo an, thật nhanh cầm lấy phòng trực ban điện thoại, tựa như là cho người nào nói gì đó. Diệp Viễn kiên nhẫn chờ đợi, tại tên kia bảo an để điện thoại xuống mười mấy phút sau, một người mặc tê tuất người thanh niên đi đến. Diệp Viễn thông qua bộ ngực hắn bên trên công bài có thể phân tích ra, người này là nhà bảo tàng nhân viên công tác. Người này cùng trước đó bảo an không giống. Bảo an chỉ là phụ trách ngoại bộ một chút an toàn bảo hộ. Nhưng người này càng giống là nhà bảo tàng ban đêm trực ban nhân viên công tác. Người trẻ tuổi đến về sau, đầu tiên là lợi dụng kính lúp tại trên xương sọ xem đi xem lại. Cuối cùng người trẻ tuổi một mặt không thể tin biểu lộ, thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, cái này đến cái khác điện thoại bị hắn gọi ra ngoài. Diệp Viễn chân muốn biết hắn giờ phút này chính cho ai gọi điện thoại, là lãnh đạo của hắn, vẫn là tại báo cảnh. Bất quá cảm giác cũng không thể nghe được thanh âm, cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn đối với người trẻ tuổi gọi điện thoại cho ai lòng hiếu kỳ nặng hơn mấy phần. Còn tốt đáp án rất nhanh liền công bố. Tại người trẻ tuổi đánh ra không biết bao nhiêu điện thoại về sau, một cỗ đại chúng ô tô thật nhanh lái tới ô tô tại nhà bảo tàng trước cửa chính tới thang gấp, bởi vì là đêm khuya, phanh lại động tĩnh phá lệ chói tai, liền ngay cả Diệp Viễn cái này trốn đến mấy chục mét người bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được phanh lại thanh âm. Một nhìn chừng 60, tóc trắng thơ lão giả từ vị trí lái bên trên xuống tới. Hắn cơ hồ là dùng chạy về phía bảo an phòng trực ban. Lão nhân cùng thanh niên, tại lặp đi lặp lại nhìn xương sọ về sau, hai tay bởi vì kích động đã run rẩy. Ngay tại lão nhân quan sát xương sọ trong khoảng thời gian này, lại có mấy chiếc ô tô ngừng đến nhà bảo tàng trước cửa. Liên tiếp tiếng thắng xe, vang vọng toàn bộ nhà bảo tàng trước cửa, từng cái tuổi gần 50, hoặc là đã có tóc trắng phơ lão nhân từ trong xe đi ra. Trong đó Diệp Viễn vậy mà phát hiện một cái cần người hầu nâng mới có thể xuống xe tuổi cao nhân. Vị lão nhân này vừa đi vào phòng trực ban, trước đó người rất tự nhiên cho hắn nhường ra một con đường, cái thứ nhất đến nhà bảo tàng tên lão giả kia một mực hướng về lão nhân giới thiệu cái gì. Nhìn đến đây, Diệp Viễn liền không có tiếp tục xem tiếp hứng thú. Dù sao nhìn như vậy là chuyên gia học giả người đều ở đây, Diệp Viễn không tin bọn hắn nhìn không ra đây là cái gì đỉnh đầu. Nếu như cái này còn nhìn không ra, như vậy đám người này thật có thể trở về nhà mang hải tử đi. Diệp Viễn cẩn thận tránh thoát bên đường một chút giám sát, trực tiếp không cất bước ra 5 cây số sau mới xuất hiện tại một cái cửa tiểu khu. Nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 3 giờ sáng nhiều. Diệp Viễn không có chuẩn bị tại Thượng Kinh chờ lâu, mà là gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy tới ở vào Thượng Kinh 150 cây số xa Tân Vệ thị đến Tân Vệ thị, Diệp Viễn tìm một nhà khách sạn hào hào ngủ một giấc. Dù sao một đêm này, Diệp Viễn một mực lợi dụng cảm giác đi quan sát đến trong viện bảo tàng tình huống đôi này, Diệp Viễn tinh thần lực có ảnh hưởng rất lớn. Từ đó làm cho hiện tại Diệp Viễn tinh thần phi thường không tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần khôi phục lại, Diệp Viễn cầm điện thoại lên gọi cho Vu Hồng Bác. Bảo Xuân Vũ về nhà đã hơn 10 ngày hắn muốn biết tình huống bên kia. Sở dĩ không có trực tiếp gọi cho Bảo Xuân Vũ, đó là bởi vì hắn lo lắng tên kia lại khó khăn không cùng mình nói rõ đối với Bảo Xuân Vũ cái này Đông Bắc hán tử, Diệp Viễn là đánh trong lòng thích. Người này không nói nhiều, làm việc nhưng xưa nay đều nghiêm túc, nhưng đối với Bảo Xuân Vũ gia đình tình huống Diệp Viễn cũng không phải là hiểu rất rõ. Cho nên gọi cú điện thoại này cho Vu Hồng Bác, mục đích chỉ có một cái, hắn muốn hỏi thăm một chút Bảo Xuân Vũ trong nhà tình huống, nhìn xem có phải hay không cần trợ giúp của mình điện thoại kết nối, hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ tả hữu. Diệp Viễn tin tưởng mình rời đi trong khoảng thời gian này, lão Vu sẽ tổ chức hảo nhân thủ tại gần biển tập một chút bắt cá nhiệm vụ đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế, Vu Hồng Bác kết nối điện thoại một khắc này, Diệp Viễn liền nghe đến gió biển âm thanh. Từ đó có thể xác định, lúc này Vu Hồng Bác ngay tại trên biển. "Lão bản, có chuyện gì không?" Trong điện thoại truyền đến Vu Hồng Bác thanh âm. "Lão Vu, ta gọi điện thoại chính là hỏi một chút, Bảo Xuân Vũ nhà như thế nào rồi?" Nghe được Diệp Viễn tra hỏi, trong điện thoại đầu tiên là trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó Vu Hồng Bác mới không xác định hỏi. "Lão bản, một chút khoa chỉnh hình cùng thần kinh khoa bệnh ngươi trong lúc này y có thể trị không?" Nghe được Vu Hồng Bác hỏi lên như vậy, Diệp Viễn đầu tiên là sức sở, sau đó cũng không xác định nói ra. "Cái này ta còn thực sự khó mà nói, thế nào Bảo Xuân Vũ phụ thân bệnh tình rất nghiêm trọng." Diệp Viễn từ Vu Hồng Bác trong giọng nói, ngửi được một tia cảm giác xấu. Chương 602, tê liệt. Chương 602, tê liệt. "Ừm." Nghe nói rất có thể tê liệt, nhà bọn hắn hiện tại cũng loạt dù sao cha hắn là một nhà đỉnh lương trụ, không nghĩ tới đột nhiên như vậy liền ngã hạ. Vu Hồng Bác ở trong điện thoại thở dài nói. Diệp Viễn trầm mặc, hắn đối không gian nước hồ có lòng tin tuyệt đối, nhưng dù sao nước hồ không phải vật năng. Trước đó cũng tại con thỏ nhỏ trên thân làm qua thí nghiệm, trong vòng một đêm gãy xương con thỏ nhỏ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng này cũng chỉ là nhỏ gãy xương mà thôi. Mà đối với bởi vì thần kinh đưa tới tê liệt, Diệp Viễn cũng không biết không gian nước hồ có thể hay không đưa đến hiệu quả. Trong điện thoại rất yên tĩnh, Vu Hồng Bác không nói gì, mà là chờ đợi Diệp Viễn trả lời. Nhi Diệp Viễn thì là chăm chú đang tự hỏi nước hồ đối tê liệt tác dụng đến cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Qua trọn vẹn 2 phút, Diệp Viễn mới mở miệng nói ra. "Bảo Xuân Vũ nhà tại Ngân Châu thị a." "Ta đi qua một chuyến nhìn kỹ hắn nói." Cuối cùng Diệp Viễn làm ra quyết định. Quyết định mình đi một chuyến bên kia, cho dù là nước hồ đối giả ra tử tê liệt không được tác dụng, nhưng ít nhất cũng có thể đối với hắn thân thể tiến hành một chút điều trị. Hắn có thể nghĩ đến, thân là nhi tử Bảo Xuân Vũ, giờ phút này nhất định vô cùng bực mình. Thuyền viên đoàn đều đang vì mình công việc, chính mình cái này tập lão bản vô tình vô lý cũng hẳn là đi qua nhìn một chút. Vậy nhưng thật quá tốt rồi. "Bất quá lão bản, ngươi không cần đi Ngân Châu thị, cha hắn đã chuyển viện đi Phụng Tiên thị, ngươi trực tiếp đi Phụng Tiên là được." Vu Hồng Bác nói cho Diệp Viễn một cái kịp thời tin tức, không phải Diệp Viễn chân muốn trực tiếp đi Ngân Châu thị sẽ còn bắt một cái không. "Đi, ta đã biết, nếu như Bảo Xuân Vũ nhà cần trợ giúp, các ngươi cũng làm tốt tùy thời tới chuẩn bị." "Ừm, không có vấn đề lão bản." Cúp điện thoại, Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra trực tiếp tại trên mạng mua một trường phi hướng Phụng Tiên vé máy bay. Nhìn xem thời gian khoảng cách máy bay cất cánh cũng chỉ còn lại không tới 3 cái giờ. Trả phòng, đón xe đi sân bay. Ngồi tại đi sân bay trong xe, nghe lái xe sư phó cho hắn báo mánh liệu. Huynh đệ, nghe nói không? Tối hôm qua Thượng Kinh lại người đem mất tích mấy chục năm xương sọ trả lại.
Ừm.
Diệp Viễn còn tại túi đầu hướng về Bảo Xuân Vũ ra sự tình, đột nhiên nghe được lái xe tiểu nói này, cả người chính là sức sở. Hắn là thật không nghĩ tới việc này vậy mà nhanh như vậy liền chuyển tới, hiện tại liền xuất liên tục tài xế taxi đều biết rồi. Cái này không khỏi cũng quá nhanh một chút ta. Lái xe nhìn Diệp Viễn ngẩn ra, liền cười ha hả nói ra. Làm sao? Còn không tin. Đừng nói ngươi chính là ta bắt đầu nghe được việc này thời điểm cũng không tin. Nhưng đây là sự thực, hiện tại thiển cận nhiều lần bình đài bởi vì chuyện này đều đã nháo lật trời. Cái thứ nhất phát video này người nói, hắn đại cứu nhà hài tử cứu ca, chính là nhà bảo tàng bảo an. Vào lúc ban đêm chính là hắn cái thứ nhất phát hiện xương sọ. Dù sao bất kể nói thế nào, ta là hy vọng đây là sự thực. Ném đi mấy chục năm quốc bảo có thể về nhà, nói thế nào cũng là chuyện cao hứng không phải. Ngươi nói đúng sao huynh đệ? Lái xe là thật có thể tán gẫu, trên đường đi Diệp Viễn đều không nói mấy câu, đều là lái xe một mực tại nói. Thằng đến Diệp Viễn quét mã trả tiền, lái xe sư phó còn tại say sưa ngon lành nói chuyện này. Nhìn ra được, hắn là thật vui vẻ, điều này cũng làm cho Diệp Viễn cao hứng, dù sao chuyện này thực tự mình làm. Tuy nói không thể cùng người khác chia sẻ, nhưng nhìn thấy kết quả có thể để cho một cái bình thường thị dân đều cao hứng như vậy, vậy hắn tập chuyện này cũng chính là thật đáng giá. Xương sọ về nước tin tức tại trên mạng rất nóng, rất nhiều thị dân nghe được tin tức này sau đều là mang cao hứng cùng tự hào. Ngay tại trên mạng bởi vì xương sọ sự tình nhiệt nhiệt nháo nháo thời điểm, Diệp Viễn cái này kẻ đầu têu đã đứng ở Phụng Thiên Đảo Tiên Cơ Tràng đại sảnh ngoài đưa tay gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi ở vào Đông Bắc Đại Mã Lộ Thượng Phụng Thiên khoa chỉnh hình bệnh viện. Phụng Thiên là Hoa Quốc trọng yếu giả công nghiệp thành thị, kiến quốc sơ kỳ, vì quốc gia làm ra rất lớn công hiến. Phụng Thiên không chỉ là một tòa giả công nghiệp thành thị, vẫn là có lâu đời lịch sử văn hóa danh thành. Sớm tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, kiến quốc trọng trấn Phương Thành, hầu thành tiền thân, Lệ Yến Liêu Đông quận Tương Bình huyện, vì Phụng Thiên xây thành trì sử mới bắt đầu, cách nay 2600 năm hơn. Tây Hán thời kỳ, bắt đầu xưng hầu thành, lệ thuộc Hán Liêu Đông quận, Liêu Dương. Là vì Phụng Thiên chính thức xây thành trì bắt đầu đường đại đổi tên, Thẩm Châu. Thanh Thuận trị 14 năm, năm 1657, Thanh Triều lấy, Phụng Thiên thừa vận, chi ý ở đây thiết Phụng Thiên phủ. Xe taxi tại trải qua Diệp Viễn sau khi đồng ý, cũng không có đi ngang qua Phụng Thiên thành, mà là trực tiếp lên ngoài vòng cao tốc. Dạng này tuy nói hành trình sẽ xa một chút, nhưng tránh khỏi trong phòng kẹt xe xấu hổ. Xe đang hành xử một nửa giờ sau, vững vàng đứng tại Phụng Thiên khoa chỉnh hình bệnh viện trước cửa. Diệp Viễn là thông qua Vu Hồng Bắc biết đến Bảo Xuân Vũ lao ba ở chỗ này nằm viện, nhưng cụ thể là ở đâu ở giữa phòng bệnh liền ngay cả Vu Hồng Bắc cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên Diệp Viễn sau khi xuống xe, liền lấy ra điện thoại gọi Bảo Xuân Vũ, điện thoại vang lên 5 âm thanh mới được kết nối. "Lão bản, không có ý tứ, vừa mới bác sĩ tại cùng ta nói chuyện. Ta nghĩ ta không thể trở về đi làm việc, cha ta rất có thể tê liệt, trong nhà cần người chiếu cố, thật thật xin lỗi." Diệp Viễn từ Bảo Xuân Vũ tiếng nói nghe được ra, giờ phút này cái Đông Bắc Hán tử đã mang tới một tia tiếng khóc. Nếu như không phải là không có biện pháp, liền Diệp Viễn đối Bảo Xuân Vũ hiểu rõ, hắn không biết cái này cái bộ dáng. Xem ra những ngày này Bảo Xuân Vũ là thật chịu đựng quá nhiều áp lực. "Không nói trước những này, phụ thân ngươi ở đâu cái phòng bệnh?" "A, lão bản, ngươi đến Phụng Thiên rồi?" Bảo Xuân Vũ phi thường ngoài ý muốn mà hỏi. "Ngươi không phải nói nhảm sao? Ta không tới hỏi ngươi số phòng bệnh làm cái gì. Vậy ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta đi đón ngươi." Nghe ra được, Bảo Xuân Vũ đối với Diệp Viễn đến kia là vô cùng ngoài ý muốn. "Không cần, ta đều đến cửa bệnh viện, ngươi liền nói cho ta phòng bệnh là được rồi, chính ta đi lên." Diệp Viễn không muốn Bảo Xuân Vũ chạy tới chạy lui, mình cũng không phải lão nhân cùng hài tử, còn cần người khác tiếp. "Nha, nha." "Kia tốt. Cha ta ở Đông khu, 4011." Bảo Xuân Vũ rất nhanh liền nói ra số phòng bệnh. "Được rồi, ta đã biết, một hồi liền đến." Diệp Viễn biết hiện tại Bảo Xuân Vũ nhất định bể bộn nhiều việc. Vừa mới trong điện thoại cũng đã nói, hắn đang cùng bác sĩ nói chuyện. Diệp Viễn không rõ ràng hắn cùng bác sĩ sự tình nói chưa nói xong, cho nên không muốn ở trong điện thoại quá bức tích, lại biết số phòng bệnh sau liền quả quyết cúp điện thoại đi vào cửa bệnh viện bên cạnh tiệm bán hoa tươi. Mua một chùm hoa tươi, lại tại sát vách tiệm trái cây mua một cái kết quả rổ, Diệp Viễn lúc này mới mang theo đồ vật hướng Bảo Xuân Vũ nói cho hắn biết phòng bệnh đi đến. Một đường nghe ngóng xuống tới, khoan hay nói, người Đông Bắc đó là thật nhiệt tình, chỉ cần ngươi hỏi đường liền không có không để ý ngươi. Rất dễ dàng đã tìm được Bảo Xuân Vũ lao ba phòng bệnh, giờ phút này Bảo Xuân Vũ chính một người đứng tại phòng bệnh ngoài, bốn phía quan sát cái gì. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn từ trong thang máy đi ra, trực tiếp mấy bước liền đi tới Diệp Viễn trước mặt, đầu tiên là cho Diệp Viễn một cái ôm, sau đó mới mở miệng nói ra. "Lão bản, làm sao có ý tứ làm phiền ngươi tự mình đến đâu, cái này gọi ta nhiều không có ý tứ. DS, cuối tháng ngày cuối cùng, giữa trưa ngay cả càng hai tấm, ban đêm không có mọi người không cần chờ, ngày mai khôi phục bình thường chương 603. Diệp Viễn đến. Chương 603, Diệp Viễn đến. Diệp Viễn mắt nhìn mới hơn 10 ngày không thấy cái này Đông Bắc Hán tử. Hắn giờ phút này cùng hơn 10 ngày trước đơn giản tưởng như hai người. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Bảo Xuân Vũ trọn vẹn có thể gầy hơn 10 cân. Phải biết nguyên bản Bảo Xuân Vũ thực một thân cơ bắp, cũng không có dư thừa mỡ. Chính là như vậy một cái hán tử, cũng gầy nhiều như vậy, có thể nghĩ những ngày này ra hỏa này là thế nào tới. Diệp Viễn không muốn bầu không khí lộ ra quá mức kiềm chế, trực tiếp tức giận nói ra. "Cầm, không thấy ta mang theo đồ đâu sao?" Diệp Viễn trực tiếp đem trong tay kết quả rổ đưa cho Bảo Xuân Vũ, sau đó dùng đưa ra tới tay vô vô bờ vai của hắn. "Chưa từng có không đi khám, yên tâm đi. Ngươi không chỉ có ta, còn có ngươi những cái kia vào sinh ra tử huynh đệ. Trước khi đến ta cùng lão Vu nói, nếu như ngươi bên này cần, các huynh đệ tùy thời đều có thể tới. Cũng đừng lão bản, như thế sẽ ảnh hưởng ngươi buôn bán, dù sao hải bộ kỳ một năm cứ như vậy nhiều ngày, cũng đừng bởi vì nhà ta sự tình." Nói tới chỗ này Bảo Xuân Vũ có chút nói không được nữa. Đi. Rất lớn cái các lao ra, đừng lề mề chậm chạp đi mang ta đi nhìn xem giả gia tử. Diệp Viễn không muốn nhìn thấy Bảo Xuân Vũ thương tâm bộ dáng, thế là nói sang chuyện khác nói.
Ừm.
Bảo Xuân Vũ nhẹ gật đầu ở phía trước dẫn theo Diệp Viễn đi vào 4011 phòng bệnh. Căn này phòng bệnh là cao cấp phòng bệnh, chỉ có bảo phụ cái này một bệnh nhân. Vừa đi vào gian phòng, Diệp Viễn liền thấy một cái tuổi qua 50 cũng đã đầu đầy đưa tới phụ nữ đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh làm giường bên trên bệnh nhân gọi xem bình quả ra. Nhìn một thứ đại khái 18, 9 tuổi nữ hài đây là nằm tại hộ lý thượng, xem sách. Cuối cùng Diệp Viễn lực chú ý toàn bộ tập trung đến nằm tại trên giường bệnh bảo phụ trên thân đây là một cái nhìn hơn 50 tuổi hắn tử. Hắn giờ phút này chính hai mắt vô thần, thẳng tắp nhìn qua ngoài cửa sổ. Cha, đây là lão bản của ta, cố ý từ Lam đảo sang đây xem ngươi. Bảo Xuân Vũ cầm trong tay hoa quả rổ phóng tới một bên trong hộp tủ, lại đưa tay tiếp nhận Diệp Viễn trong tay hoa. Bảo phụ bị thanh âm của con trai hấp dẫn, nhìn con mình trong miệng lại lớn bản lãnh lão bản. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử nói lớn bản sự người, vậy mà còn trẻ như vậy. Bảo phụ gạt ra một điểm tiêu dung, vội vàng phân phó còn tại gọt ra bạn già cho Diệp Viễn cầm ghế. Nhi nằm ở một bên đọc sách nữ hải cũng buông xuống trong tay sách, một mặt tò mò nhìn Diệp Viễn. Đây là em gái ta, năm nay vừa kết thúc thi đại học, nếu không phải cha ta việc này, đoán chừng hiện tại đã đi trường học trình diện. Bảo Xuân Vũ nhìn xem muội muội mình nhìn về phía bạn già, thế là giới thiệu nói: "Thi chỗ nào?" Diệp Viễn không có nghe Bảo Xuân Vũ nhắc qua muội muội mình thi đại học sự tình. Không đợi Bảo Xuân Vũ nói, Bảo Lôi liền tự mình nói ra: "Lam đảo khoa học kỹ thuật học viện, vốn là nghĩ đến bên kia lại anh ta chiếu cố, kết quả hiện tại cái dạng này, cũng không biết anh ta còn có thể hay không về Lam đảo." Nói đến đây, tiểu cô nương khổ khuôn mặt: "Có thể trở về, làm sao không thể trở về đi? Ta là tê liệt, không phải chết. Không cần đến hắn chiếu cố, nên trở về đi làm, không phải đều ở nhà thời gian còn qua bất quá." Lúc này Bảo phụ mở miệng, nhìn ra được Bảo phụ là cái tính tình nóng nảy. Mặc dù lại Diệp Viễn người ngoài này tại, hắn đã rất ngột ngạt mình tức giận, nhưng lời nói ra vẫn là hiện lộ rõ ràng nhất ra chi chủ uy nghiêm. Bảo Xuân Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra: "Ta đi mẹ ta mình làm sao chiếu cố ngươi, nàng cũng một thân bệnh, thật muốn đợi đến hai người các ngươi cũng không được lại để ta trở về sao?" Diệp Viễn trông thấy Bảo phụ lập tức liền muốn mở giống, liền vội vàng tiến lên ngăn lại: "Thúc thúc, ngài đừng nóng vội nghe ta nói hạ có thể chứ?" Bảo phụ vẫn là rất cho Diệp Viễn mặt mũi. Dù sao cũng là nhi tử lão bản, hiện tại nhi tử thu nhập thực phi thường khả quan. Nếu là không có nhi tử hơn một năm nay thu nhập mình không thể ở nổi cái này độc lập phòng bệnh. Đi. Ngài chớ để ý, ta người này chính là giọng lớn, tính tình gấp, gọi ngài chê cười. Không có, không có. Diệp Viễn vội vàng khoát tay, sau đó quay người nhìn về phía Bảo Xuân Vũ. Nếu như ngươi không muốn làm ta sẽ không ngăn lấy, nhưng bởi vì trong nhà ta vẫn còn muốn khuyên đủ ngươi. Chúng ta không nói trước bá phụ bệnh này có thể hay không chữa khỏi, ta liền nói ngươi nhà thu nhập, nếu như ngươi rời đi thuyền đánh cá ta không nghĩ sẽ lại tìm đến cao như vậy tiền lương ngươi công việc a. Đông Bắc bên này ta cũng biết qua, nhà các ngươi là Ngân Châu thị nghe nói tương đối là hậu, người đồng đều tiền lương chỉ ở 3000 nguyên tả hữu. Dạng này tiền lương ngươi cho rằng có thể cải thiện gia đình hoàn cảnh sinh hoạt sao? Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Bảo Xuân Vũ cười khổ. Những này ta đều hiểu, nhưng lão bản, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta hiện tại liền tình huống này, ta cũng không thể ném lao lương khẩu mặc kệ a. Diệp Viễn theo thói quen cho Bảo Xuân Vũ một bàn tay, đánh thẳng tại sau gót của hắn bên trên đánh xong sau hắn liền hối hận dù sao ngay trước người ta phụ mẫu mặt đánh người ta hài tử cái này có chút không thể nào nói nổi. Tuy nói mình trên thuyền như thế cùng thuyền viên đoàn đùa giỡn đã thành thói quen, nhưng liền sợ bảo phụ không biết, còn tưởng rằng mình là cái đánh chửi nhân viên lão bản đâu. Vội vàng giải thích đạo: "Thúc thúc, không có ý tứ chúng ta nói đùa quen thuộc, bình thường chúng ta chính là như thế đùa giỡn, không phải." Không đợi Diệp Viễn nói xong, bảo phụ đến làm mở miệng trước: "Không có việc gì, tiểu tử này chính là thiếu đánh, nếu là ta có thể động đã sớm động thủ đánh hắn." Bảo Xuân Vũ vội vàng ngăn lại cha mình còn muốn nói tiếp, hắn biết đạo Diệp Viễn đánh người cũng không phải là thật đánh, mà là Diệp Viễn cho là mình tập sự tình là chuyện ngu xuẩn cho nên mới dạng này, không thấy có chung nhị sách chữa mã hoa, mỗi lần làm sai sự tình không đều là đãi ngộ này sao? Cho nên Bảo Xuân Vũ muốn biết đạo Diệp Viễn sẽ nói gì tiếp, có khả năng phía dưới mới là cải biến nhà mình vận mệnh lời nói. Diệp Viễn cũng không có để Bảo Xuân Vũ đợi lâu, trực tiếp nói ra: "Tiểu tử ngươi đồ đần, ta ở trên đảo nhiều như vậy phòng ở, ngươi liền sẽ không đem thúc thúc ca gì tiếp nhận ở. Nếu là lo lắng ngươi ra biển không ai chiếu cố bọn hắn, cùng lắm thì cho thúc thúc tìm bảo mẫu liền xong rồi." Diệp Viễn trực tiếp trừng Bảo Xuân Vũ một chút: "Chính nghi mã cái này đại tiện nghi liền đặt ở trước mặt ngươi, ngươi không biết đến chiếm sao? Nhất định phải chính mình nói ra." Cũng không biết Bảo Xuân Vũ là thật đần vẫn là căn bản liền không có hướng phương diện này suy nghĩ. "A, lão bản, ngươi nói là trên đảo những cái kia nghỉ phép biệt thự?" "Ừm." "Tiểu tử ngươi chính là toàn cơ bắp, như thế ngươi lại có thể công việc còn có người chiếu cố thúc thúc không phải rất tốt sao?" Diệp Viễn cũng là nghe được Bảo Xuân Vũ muội muội thi đậu Lam đảo đại sau mới có ý nghĩ này. Trước khi tới, hắn cũng nghĩ qua, Bảo Xuân Vũ hoàn toàn không cần thiết bởi vì phụ thân sự tình từ trước. Dù sao lấy hắn thu nhập tại gia tộc thuê bảo mẫu hầu hạ phụ mẫu không có một chút vấn đề. Trong đó khác biệt duy nhất chính là Bảo Xuân Vũ rời nhà quá xa. Tại gia tộc thuê bảo mẫu cùng đem phụ mẫu tiếp vào Lam đảo, đối với Bảo Xuân Vũ tới nói ý nghĩa hoàn toàn không giống. Trước khi đến Diệp Viễn là nghĩ đến, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là phải chính Bảo Xuân Vũ đi làm. Dù sao nếu như tại gia tộc thuê bảo mẫu, kia Bảo Xuân Vũ liền không thể thường xuyên nhìn thấy phụ mẫu. Nếu như tiếp vào Lam đảo, lại không biết cha mẹ của hắn có thể hay không đồng ý, dù sao đã có tuổi người đều không muốn đi hoàn cảnh lạ lẫm sinh hoạt. Chương 604. Điện báo. Chương 604. Điện báo. Kỳ thật Diệp Viễn càng có khuynh hướng đem Bảo Xuân Vũ phụ mẫu tiếp nhận đi, như thế Bảo Xuân Vũ mới có thể an tâm làm việc. Diệp Viễn khả không muốn nhìn thấy, một người trên thuyền tâm tại Đông Bắc nhân viên không phải. Lúc này Bảo Xuân Vũ đã kịp phản ứng, hắn xoa xoa tay một bộ làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng nói ra.
Lão bản, vậy làm sao có ý tốt?
Người khác không biết, nhưng Bảo Xuân Vũ những thuyền này viên thực rất rõ. Diệp Viễn là rất không thích ngoại nhân ở tại mình trên đảo. Không thấy lúc trước bản tử nghĩ tiếp người nhà lên đảo đều bị Diệp Viễn cự tuyệt sao? Bảo Xuân Vũ mặc dù cảm kích Diệp Viễn, nhưng cũng quyết định trước tiên đem phụ mẫu tiếp nhận đi. Chờ ổn định liền đi Bình Hải huyện cho phụ mẫu tìm một chỗ ở lại, không thể một mực ở tại ở trên đảo. Đương nhiên lời này hiện tại hắn là sẽ không nói, đương bảo mụ nghe nói, người một nhà đều đi Lam đảo, mặc dù trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng vì nhi tử cùng nữ nhi vẫn là không có nói ra miệng. Cho dù là cả một đời đều mạnh hơn bảo phụ, giờ phút này cũng nói không ra cự tuyệt. Hắn trên miệng nói không cần người quản, nhưng hắn nội tâm là biết mình nửa đời sau đoán chừng là xong. Sở dĩ nói như vậy là không muốn liên lụy con trai mình thôi. Hiện tại có khả năng lại không chậm trễ nhi tử kiếm tiền tình huống dưới, có thể được chiếu cố hắn không có khả năng không đồng ý, nơi này cao hứng nhất là thuộc Bảo Lôi không chỉ có ca ca sẽ tiếp tục lưu tại Lam đảo công việc. Liền ngay cả cha mẹ cũng có thể quá khứ, cứ như vậy, mình hoàn toàn có thể lợi dụng cuối tuần về nhà hỗ trợ chiếu cố cha mẹ, dù sao Bình Hải huyện khoảng cách Lam đảo cũng chỉ là 2 giờ đường xe mà thôi. Diệp Viễn tại trong phòng bệnh ngồi thật lâu, không chỉ có cùng Bảo Xuân Vũ Hàn Huyên một chút liên quan tới đi ở trên đảo ở lại sự tình, còn cùng Bảo Phụ Hàn Huyên một chút việc nhà. Nhìn ra được, Bảo Phụ khi biết có thể đi cùng nhi tử ở cùng nhau về sau, tâm tình rõ ràng thay đổi tốt hơn không ít. Diệp Viễn đứng dậy cáo từ, Bảo Phụ phân phó nhi tử đi mời Diệp Viễn ăn cơm, bị Diệp Viễn khéo lời từ chối. Bảo Xuân Vũ một mực cho hắn đưa ra bệnh viện đại môn, thẳng đến Diệp Viễn biến mất ở phía xa, lúc này mới xoay người lại. Lúc đầu Diệp Viễn là dự định nhìn xem không gian nước hồ có thể hay không đối Bảo Phụ đưa đến tác dụng. Nhưng bởi vì Bảo gia đã quyết định cả nhà đi hướng Lam đảo, Diệp Viễn liền không có ý định hiện tại liền cho Bảo Phụ phục dụng không gian nước hồ. Dù sao nơi này là bệnh viện, nếu quả như thật lại tác dụng, lại sẽ khiến không nhỏ động tĩnh. Còn không bằng đợi đến Bảo Phụ đi Bình Hải huyện về sau, lại tìm cơ hội thử một lần không gian nước hồ hiệu quả cũng không muộn. Diệp Viễn tìm cái khách sạn ở lại, bởi vì Bảo gia chuẩn bị đi Lam đảo, cũng không có hắn có thể giúp một tay, cho nên trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Viễn du lãm Phụng Thiên một chút chứ danh cảnh điểm. Cố cung, Trung Ngai, liền ngay cả Phụng Thiên tương đối nổi danh Thiết Tây chợ đêm Diệp Viễn cũng đi dạo. Rời đi Phụng Thiên một ngày trước, Diệp Viễn đi vào Phụng Thiên tương đối nổi danh Quái Sơn núi. Nơi này Diệp Viễn lúc đi học, liền nghe một vị đến từ Đông Bắc đồng học nói qua. Quái Sơn núi kỳ thật chính là một đầu dài 80m, bề rộng chừng 20m, hiện lên tây cao đông thấp xu thế sơn dốc. Nơi này phát hiện tại năm 1990 tháng 4. Lúc ấy, lại một thanh niên cảnh sát giao thông điều khiển một cỗ xe dịp, thuận lên núi đường lái về phía sườn núi phía dưới đường hái ngăn tắt máy dừng xe về sau, đột nhiên cảm thấy xe tự động hướng sườn núi bên trên trượt. Bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, tăng thêm lòng dũng cảm tử thử mấy lần, vẫn như thế, trăm mối vẫn không có cách giải, mang theo mê vong lo sợ không yên nhi đi. Quái sườn núi bị phát hiện về sau, rất nhiều chuyên gia, danh nhân, học giả ùn ùn kéo đến, tìm tòi bí mật bóc mê. Lại nói là từ trường tác dụng, lại nói là trọng lực chuẩn bị, còn có nói là thị giác chính lệnh, nhưng các loại thuyết pháp tương hỗ mâu thuẫn, không thể tự viên kỳ thuyết đến nay cũng không ai có thể đưa ra quyền uy giải thích cùng căn cứ. Diệp Viễn lại tới đây, cố ý thuê một cái xe đạp đúng như là trước đó vị bạn học kia nói như vậy, lên dốc thời điểm căn bản không cần trèo lên, xe sẽ trực tiếp hướng về sườn núi đỉnh chạy tới. Mà hạ sơn thời điểm, không lên xe từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ sẽ không tiến lên, dạng này quá hiện tượng, Diệp Viễn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Ngư Loan đảo, tứ hợp viện. Một mặc áo lót thanh niên, ngay tại một khối chừng cao 2m vật liệu gỗ trước chăm chú khắc họa. Diệp Viễn từ Phụng Thiên trở về đã 5 ngày thời gian. Hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là tìm tới Lý Huy, cho Bảo Xuân Vũ nhà an bài một tòa biệt thự. Thuyền viên đoàn khi biết Bảo Xuân Vũ sẽ đem phụ mẫu tiếp vào ở trên đảo đến về sau, mọi người chỉ phát giúp đỡ đem tô biệt thu thập một lần. Bảo ra là tại Diệp Viễn sau khi trở về 4 ngày tới ở trên đảo. Gia Bảo Lôi cái này bởi vì phụ thân sinh bệnh chỉ hoan báo cáo người không thể không vừa đến Lam đảo liền đi ngoài trường học. Còn lại 3 người tất cả đều đi tới ở trên đảo. Bảo Xuân Vũ phụ mẫu lại nhìn thấy vậy mà cho bọn hắn ở là biệt thự về sau, liên xưng không được, nói cái gì cũng muốn đi ở thuyền viên đoàn những túc xá kia. Vẫn là Diệp Viễn ra mặt, mới đồng ý ở đến trong biệt thự. Ngay tại Diệp Viễn chăm chú điêu khắc trong tay một điêu lúc, cửa chính của sân bị đẩy ra. Trong sân truy đuổi xe tăng cùng công tước dừng lại, nhìn thấy người tiến vào là Bảo Xuân Vũ về sau, lại bắt đầu bọn hắn truy đuổi trò chơi. "Lão bản, ngươi gọi ta?" "Lão bảo, ta hôm nay bảo ngươi tới, là cùng ngươi nói một sự kiện. Trước đó lão Vu nói với ta, nhìn xem ta trung y có thể hay không trị thuốc thuốc bệnh. Ta cái này chuẩn bị một bộ thuốc đông y liễu, ngươi lấy về cho thuốc thuốc uống. Nếu có hiệu quả chúng ta liền tiếp tục, nếu như không có ta lại nghĩ biện pháp, tin tưởng không có cái gì khảm là không qua được." Diệp Viễn ngữ trọng tâm trường nói vài câu lời an ủi, sau đó liền để Bảo Xuân Vũ đi phòng bếp đi mình lấy thuốc. Diệp Viễn cũng không biết không gian nước hồ đến tột cùng đối với Bảo Xuân Vũ bệnh của phụ thân có thể tạo được bao lớn tác dụng. Cho nên hắn này tấm thuốc đông y cũng chỉ là một bộ cường ngân hoạt huyết đơn thuốc, chỉ là bên trong tăng thêm một chút không gian nước hồ. "Cảm ơn ngươi lão bản." Bảo Xuân Vũ cảm kích nói một câu. Sau đó đi phòng bếp đem đã nấu xong thuốc đông y cẩn thận đổ vào một cái đã vì hắn chuẩn bị xong giữ ấm trong thùng. Bởi vì lại hy vọng, Bảo Xuân Vũ cũng không có tiếp tục ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp nghĩ đến mình lâm thời biệt thự đi đến. Nhìn xem Bảo Xuân Vũ đi xa bóng lưng, Diệp Viễn thu hồi ánh mắt tiếp tục trong tay công việc ở trên đảo cũng không có bởi vì Bảo ra đến mà thay đổi cái gì. Thuyền viên đoàn vẫn như cũng là tại Vu Hồng Bắc dẫn đầu hạ mỗi ngày tại gần biển bắt cá. Như Diệp Viễn thuốc đông y liễu, đích thật là làm ra tác dụng, nhưng tác dụng cũng không có rõ ràng như vậy. Tại uống bảy thiên hồ nước về sau, bà phụ chân rốt cục lại một tia chi giác, nhưng khoảng cách có thể xuống đất đi đường vẫn là cách xa nhau rất xa. Bất quá cái này đã cho người nhà họ Bảo rất lớn hy vọng. tại mấy nhà bệnh viện đều chẩn đoán chính xác không cách nào khang phục tình huống dưới, vậy mà liền bằng vào mấy phó thuốc đông y có thể lại chi giác, đôi này bảo phụ tới nói đã là tin tức vô cùng tốt. Ngày này Diệp Viễn ngay tại Hùng Miêu quán buổi tiếp Cầu Cầu Hân Hân chơi thời điểm, đột nhiên nhận được Trương Vô Tấn điện thoại. "Tiểu Viễn, ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện trực tiếp thoái thác." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Vô Tấn thanh âm. "Tiểu tử, ngươi lại có chuyện gì? Ta lúc này mới yên tĩnh 2 ngày, ngươi đừng cho ta làm yêu thiêu thân ra." Diệp Viễn tức giận về đối nói. Chương 605, thần bí đấu giá. Chương 605, thần bí đấu giá. "Nhìn ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Ngày mai ta dẫn ngươi đi mở mắt một chút, thật vất vả lấy được 2 tấm đấu giá hội tư cách." Trương Vô Tấn tại đầu bên kia điện thoại không khỏi đắc ý nói. Diệp Viễn cũng là say, một cái đấu giá hội tư cách về phần cái dạng này sao? Thuận tiện Trương Vô Tấn địa vị bây giờ cùng tài lực, cái nào phòng đấu giá không lên vội vàng đem bán đấu giá ra trận khoán đưa tới. Liên biết tiểu tử ngươi sẽ như vậy nghĩ, lần này đấu giá hội nhưng cùng phổ thông đấu giá không giống. Theo lý thuyết ta là không có tư cách tham gia nếu không phải Tiêu Nam thiếu chúng ta ân tình, lần này cũng sẽ không giúp chúng ta tranh thủ 2 cái danh ngạch. Nghe Trương Vô Tấn, Diệp Viễn lập tức đối với hắn trong miệng đấu giá hội hứng thú. Diệp Viễn rất muốn biết, đây là một cái như thế nào đấu giá hội thậm chí ngay cả Trương Vô Tấn đều không có tư cách tham gia. Được rồi, không nói với ngươi, ta bên này còn vội vàng đâu, buổi sáng ngày mai ta đi ngươi ở trên đảo tiếp ngươi, lần hội đấu giá này trên công hải cử hành, chúng ta muốn dậy sớm xuất phát. Nói xong Trương Vô Tấn liền cúp điện thoại. Chỉ để lại Diệp Viễn một mình cầm điện thoại ở nơi đó ngẩn người đến tột cùng là thế nào một cái đấu giá hội, khiến cho thần bí như vậy còn muốn đi công hải mới được. Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người đông tây bán không? Mặc dù Diệp Viễn tâm dài hiếu kỳ, nhưng vẫn là an mại hạ kia phần sao động tâm, ngồi xổm người xuống tiếp tục cùng Cầu Cầu bọn hắn cùng nhau đùa giỡn. Cầu Cầu Hân Hân đi vào Ngư Loan đảo cũng đã có mấy tháng. Mới đầu tới thời điểm Diệp Viễn một tay một cái ôm lấy bọn hắn kia là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ theo hai tên gia hỏa giống như thổi hơi cầu biến lớn, thời khắc này Diệp Viễn chỉ có thể mỗi lần ôm lấy một con. Cũng không phải Diệp Viễn không có khí lực lớn như vậy, mà là hai cái tiểu gia hỏa hình thể thực sự quá lớn, đã không phải là Diệp Viễn một cái tay có thể vây quanh tới. Ngay tại treo Trương Vô Tấn điện thoại không đến một giờ, Vương Học Hành điện thoại lại reo lên. "Tiểu Viễn, ngày mai có thời gian không? Ta dẫn ngươi đi một cái đặc thù đấu giá hội nhìn xem thế nào." Nghe được Vương Học Hành, Diệp Viễn cười khổ hỏi: "Vương thúc, ngươi nói cái kia đấu giá hội không phải là tại công hải cái kia a?" "Ừ a." "Tiểu tử ngươi được a, nhanh như vậy liền tiếp xúc đến cấp độ này rồi." Vương Học Hành thật bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Viễn cũng có thể cầm tới cái này phòng đấu giá mời. "Là Trương Vô Tấn tiểu tử kia lấy được. Đối Vương thúc cùng ta nói một chút cái này đấu giá hội có gì đặc biệt thôi, làm sao lại tại công hải cử hành?" Làm cho vẫn rất thần bí. Diệp Viễn thực sự nhịn không được tò mò trong lòng tâm, thế là liền hỏi tới ra: "Tiểu tử ngươi, nói ngươi cái gì tốt, đều đã có tư cách tham gia đấu giá hội còn không biết là một cái dạng gì hành tình. Đi ta liền cùng ngươi nói một chút. Nhà này phòng đấu giá là Lam Tinh bên trên lớn nhất mà lại thần bí nhất một nhà phòng đấu giá. Hắn sẽ ở không định kỳ thời gian, tại Lam Tinh các nơi tổ chức một lần đấu giá hội, đương nhiên trên cơ bản 1 năm đến 2 năm liền sẽ tổ chức một lần. Chủ yếu nhất là, muốn tham gia dạng này đấu giá cũng không phải ai cũng có thể. Nếu như không phải lần này tại khoảng cách Hoa Quốc tương đối gần công hải tổ chức, ngươi Vương thúc ta cũng không có tham gia tư cách." Nghe Vương Học Hành giới thiệu, Diệp Viễn cả người đều không tốt. Vương Học Hành là ai? Người khác không rõ ràng, Diệp Viễn khả là phi thường rõ ràng địa. Liên Vương Học Hành bây giờ tại Lam Tinh bên trên khoáng sản, liền đã nhiều đến hơn 100 cái đây là hắn biết đến, nghe Trương Vô Tấn nói, cái này Vương thúc thực tại hải ngoại cũng có được rất nhiều sản nghiệp. Một nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả tham gia tư cách đều không có, vậy cái này đấu giá hội muốn cái gì dạng thân phận mới có tư cách? Giống như là minh bạch Diệp Viễn tâm bên trong ý nghĩ, Vương Học Hành ha ha vui sướng giải thích đạo: "Nếu như tại Á Châu tổ chức, người Vương thúc ta còn là có tư cách. Nhưng nếu như là tại cái khác lục địa, vậy liền khó mà nói. Cái này đấu giá hội mỗi lần mời nhân số cũng chỉ có 300 người, phải biết, bọn hắn mời người giải, cũng không vẹn vẹn là ngươi có tiền liền có tư cách. Còn có một phần là trong tay có quyền nói chuyện đại lão. Những người kia cũng không phải chúng ta loại này nhỏ vốn liếng có thể so sánh được, nói như vậy ngươi rõ chưa? Không biết có phải hay không là bởi vì ở trong điện thoại nguyên nhân." Vương Học Hành cũng không có đem lời nói được quá lộ. Nhưng bằng mượn Diệp Viễn đối Vương Học Hành hiểu rõ, hắn đã nghe rõ Vương Học Hành ý tứ trong lời nói. Nói cách khác, cái này phòng đấu giá mời người, đều là tại toàn thế giới có nhất định quyền nói chuyện. Vô luận là tại trên buôn bán vẫn là phương diện khác, nếu như ngươi không đạt được trình độ nhất định, đó cũng là nói lời vô dụng. Trải qua Vương Học Hành tiểu nói này, Diệp Viễn cũng coi là minh bạch Trương Vô Tấn tiểu tử kia vì cái gì vui vẻ như vậy. Có thể nói có thể được đến dạng này một nhà phòng đấu giá tán thành, đó chính là tượng trưng một loại thân phận. Bất quá Diệp Viễn càng là rõ ràng điểm này, càng là đối Tiêu Nam thân phận sinh ra hiếu kỳ đến tột cùng là dạng gì gia đình, mới có thể có đến dạng này một nhà phòng đấu giá mời. Hắn nhưng là biết, Tiêu Nam nhà cũng không phải kinh thương. Thuận cái phương hướng này nghĩ tiếp, Tiêu Nam thân phận vô cùng sống động. Nhưng Diệp Viễn không còn dám nhớ lại. Phải biết hắn cái này coi như ở tại trên hải đảo, tiếp tục nghĩ như vậy xuống dưới, hắn thật sợ cua đồng đại thần đến tìm hắn. Treo Vương Học Hành điện thoại. Diệp Viễn đối ngày mai trong phòng đấu giá muốn bán vật phẩm thực tò mò. Thật muốn biết dạng này một lần thần bí đấu giá, bên trong đến tột cùng sẽ có dạng gì vật phẩm đấu giá tới. Thằng đến trước khi ngủ, Diệp Viễn còn đang suy nghĩ xem phòng đấu giá sự tình, kết quả là tại hắn chuẩn bị lúc ngủ, lại nhận được mình vừa mới tại Ma Hùng Quốc thủ hạ Ni Bối Nhi điện thoại. Ni Bối Nhi gọi điện thoại tới, có thể nói cũng là cùng lần đấu giá này có quan hệ. Bất quá Ni Bối Nhi nhưng không có năng lực mang Diệp Viễn khứ đấu giá hội. Chính hắn cũng là làm những người khác cùng đi, mới có tư cách tham gia lần đấu giá này. Ni Bối Nhi gọi điện thoại tới, mục đích chủ yếu là muốn hỏi một chút Diệp Viễn có cái gì muốn bán đấu giá đông tây không có, hắn cũng may đấu giá hội bên trên tận lực giúp xem vô xuống. Kết quả lúc nghe Diệp Viễn lại có tư cách tham gia lần đấu giá này, Ni Bối Nhị đối Diệp Viễn càng thêm kính nể. Hắn nhưng là biết, giống như vậy đấu giá hội, có thể lấy hơn 20 tuổi thân phận tiến vào người, không phải vương chữ cấp bậc nhân vật, chính là đại tập đoàn người thừa kế. Cái này cũng dẫn đến hắn đối Diệp Viễn càng thêm cung kính. Quải điệu Ni Bối Nhị điện thoại, Diệp Viễn đối với ngày mai đấu giá hội đầy lòng hiếu kỳ. Hắn là thật muốn nhìn một chút dạng này một cái đặc thù đấu giá hội, đến tột cùng có dạng gì vật phẩm sẽ ở phía trên đấu giá. Cũng không thể đem nhiều như vậy lại địa vị, lại vốn liếng người mời đến cùng một chỗ, cuối cùng liền đấu giá cái đồ cổ tranh chữ cái gì à? Cái này cũng có lỗi với những người này địa vị không phải. Công Hải, một chiếc du thuyền đang từ từ giống xem một chiếc xa hoa tàu chở khách đến gần. Du thuyền bong tàu bên trên đứng đấy hai tên thanh niên. Hai người này chính là Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn. Tàu chở khách bốn phía đậu đầy nhiều loại xa hoa du thuyền. Trương Vô Tẫn chiếc này tại Lam đảo còn tính là tương đối cao ngăn du thuyền, nếu như cùng những này du thuyền so sánh, đơn giản không yếu còn quái keo kiệt. Chương 606, người quen. Chương 606, người quen. Du thuyền tại khoảng cách tàu chở khách còn có khoảng trăm thước liền đã dừng lại. Tại du thuyền sau khi dừng lại không lâu, tàu chở khách phương hướng bắn tới một chiếc cano, cano bên trên đứng đấy mấy tên Âu phục dày da trắng hán. Cano tốc độ rất nhanh, mấy phút liền đi tới du thuyền bên cạnh. Một tráng hán dẫn đầu nhảy lên du thuyền, đang kiểm tra Trương Vô Tẫn trong tay vé mời về sau, cung kính đối hai người nói ra: "Hoan nên tham gia lần này đấu giá." Nói xong còn làm một cái dấu tay xin mời, ý kia lại rõ ràng bất quá, chính là để Diệp Viễn hai người bên trên bọn hắn cano. Hai người là tới tham gia đấu giá hội cũng không phải đến gây chuyện, cho nên tập cano đi qua cùng tập du thuyền quá khứ cũng đều không quan trọng. Tại hai người leo lên cano cùng mặc áo cứu sinh về sau, cano khởi động, thật nhanh hướng về tàu chở khách chạy tới. Xa xa nhìn lại, chiếc này dừng ở Công Hải xa hoa tàu chở khách cùng phổ thông du lịch tàu chở khách cùng không có khác nhau quá nhiều. Nếu như nói nhất định phải tìm ra có cái gì không giống địa phương, đó chính là chiếc này tàu chở khách bong tàu bên trên, cách mỗi kỷ mễ liền lại một người mặc đồ vét cầm trong tay vũ khí người tại thủ vệ. Từ xa nhìn lại cho tàu chở khách tăng thêm bên trên một tấm khăn che mặt bí ẩn đi vào tàu chở khách dưới, Diệp Viễn hai người thuận treo bậc thang đi đến tàu chở khách. Có lẽ những người khác đối cái này treo bậc thang sẽ không quá cảm thấy hứng thú, nhưng Diệp Viễn khác biệt, hắn đi tại treo bậc thang bên trên, cảm giác cái này đồng tây thực tình không tệ. Treo bậc thang lúc toàn thân từ kim loại chế tạo, từ mạn thuyền thành 30 độ sừng xuyên thẳng tại mặt biển, đi tại cái này kim loại treo bậc thang bên trên, một chút cũng không có thuyền đánh cá loại kia lay động cảm giác. Xem ra chờ trở về nhà mình thuyền đánh cá cũng làm cái này đông tây, như thế về sau tại từ mặt biển trở lại thuyền đánh cá cũng không cần lại leo lên kia vải đầy thô dây thừng cùng cây gỗ tạo thành treo bậc thang. Diệp Viễn một bên hướng về, vừa đi thượng khách vòng đường hai người leo lên tàu chở khách một khắc, Diệp Viễn nhìn thấy tàu chở khách trên bãi đáp máy bay, lít nha lít nhít ngừng không hạ 30 đỡ máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng Diệp Viễn kiến qua, nhưng nhiều như vậy dừng ở cùng một chỗ Diệp Viễn vẫn là lần đầu gặp. Xem ra trước kia còn là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình. Hôm nay nhìn thấy vô luận là những cái kia xa hoa du thuyền, vẫn là trên thuyền nhiều như vậy loại hình khác nhau máy bay trực thăng, đều là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Tại một người phục vụ dẫn dắt dưới, Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn hai người tới ở vào du thuyền chính giữa một chỗ rộng rãi đại sảnh. Diệp Viễn đánh giá chung quanh, phòng khách này rõ ràng là vì đấu giá cố ý chế tạo, chính diện có một cái cùng loại cùng bàn đấu giá kiến trúc, phía trên trưng bày một trương hào hoa đấu giá bàn chính đối diện, thành hình quạt chỉnh tề phân bố chỗ ngồi. Diệp Viễn đại thể đánh giá một chút, trong đại sảnh chỗ ngồi trưởng tiến ký cái tả hữu. Không phải nói mỗi lần chỉ mời 300 người tới tham gia đấu giá hội sao? Làm sao làm ra nhiều như vậy cái bàn? Diệp Viễn mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng giờ phút này cũng không phải truy vấn thời điểm. Thế là trải qua cửa đại sảnh nghiêm mật kiểm an về sau, mới đi theo dẫn dắt bọn hắn người thị giả này đi vào đại sảnh. Dẫn dắt nhân viên coi lại Trương Vô Tẫn thư mời về sau, trực tiếp mang theo hai người tới đại sảnh đếm ngược thứ 3 sắp xếp một châu ngóc ngách ngồi xuống. Nhìn xem người thị giả kia rời đi, Diệp Viễn lúc này mới nhếch miệng nhỏ giọng nói ra: "Vị trí này cũng không có gì đặc biệt a." "Dừng a, có thể đi vào cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn vị trí gì tốt? Chờ ngươi ngày nào lên làm thế giới thủ phú, thấy không, phía trước kia mấy hàng bên trong liền lại vị trí của ngươi." Trương Vô Tẫn một bộ tiểu tử ngươi liền thỏa mãn á biểu lộ giáo huấn cái này Diệp Viễn. "Đúng rồi, hôm qua Vương Thúc gọi điện thoại cho ta nói, buổi đấu giá này một lần nhiều nhất 1300 người, làm sao nhiều như vậy chỗ ngồi?" Trương Vô Tẫn lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ lắm. "Ta kỳ thật cũng không rõ lắm, bất quá ta biết một trường vé mời có thể hai người dùng. Ngươi không thấy ta cầm một trương thẻ chúng ta tiến đến hai người sao?" Diệp Viễn cho rằng Trương Vô Tẫn thuyết pháp không đủ chính xác, thế là nhỏ giọng phản bác. "Vậy cũng không đúng. Liền xem như ngươi nói vậy, cũng liền 600 chỗ ngồi đầy đủ, ngươi nhìn phòng khách này, nói ít cũng lại 1000 chỗ ngồi à. Vậy ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta tới qua nơi này sao? Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua lại như vậy một cái đấu giá hội mà thôi. Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên tới, một hồi nhìn xem liền biết chuyện gì xảy ra." Trương Vô Tẫn không thể so với Diệp Viễn biết đến nhiều, cho nên gia hỏa này cũng giống như Diệp Viễn, bốn phía nhìn loạn. Giờ phút này Diệp Viễn nhìn thấy một người da trắng trung niên ngay tại đi vào đại sảnh. Nhi cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn có một tuổi trẻ tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, cùng một người trầm ổn trắng hán da đen. Diệp Viễn thấy rõ ràng, người này trong tay cầm thẻ nhan sắc rõ ràng cùng Trương Vô Tẫn không giống nhau lắm. Trương Vô Tẫn cầm là ngân sắc vé mời, Nhi người này trong tay cầm là kim sắc vé mời. Diệp Viễn giống như có chút minh bạch, thế là sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở cổng kiểm an nơi đó. Trải qua mười mấy phút quan sát, Diệp Viễn xem như minh bạch vì cái gì 300 tấm vé mời sẽ chuẩn bị 1000 cái bàn. Nơi này vé mời là phân đẳng cấp, ngồi phía trước mấy hàng trong tay người cầm đều là hắc thẻ, ngồi ở giữa chính là kim tạp. Nhi giống như là bọn hắn dạng này, cầm ngân sắc vé mời người tiến vào đều là ngồi ở phía sau mấy hàng. Tuyệt hơn chính là, hắc thẻ khách quý có thể mang 3 người tiến vào, nói cách khác 100 tấm hắc thẻ có thể tiến đến 400 người. Nhi nắm giữ kim tạp người chỉ có thể mang 2 người tiến đến, cũng chính là một trường kim tạp có thể tiến vào 3 người. Như thế tính toán, Diệp Viễn liền minh bạch vì cái gì 300 tấm vé mời muốn chuẩn bị nhiều như vậy chỗ ngồi nguyên nhân, nguyên lai đem tùy tùng đều tính toán tiến đến. Diệp Viễn bọn hắn tới coi như tương đối sớm, theo thời gian trôi qua, trên đại sảnh những cái kia trống không bàn cũng từ từ bị người ngồi xuống. Diệp Viễn một mực quan sát tiến đến những này khách quý, không thể không nói, phòng đấu giá này cường độ là thật lớn. Một chút chức năng tại trên TV thấy qua thần hảo, lại có mấy cái đều xuất hiện ở Diệp Viễn trong tầm mắt. Càng làm cho Diệp Viễn không nghĩ tới hắn lại còn thấy được mấy tên người quen. Đầu tiên hắn thấy được Đặc Sa Địch Lai Vương tử, mang theo 2 tên tùy tùng nắm lấy kim tạp đi vào đại sảnh. Tại người phục vụ dẫn dắt dưới, ngồi xuống ở giữa khu vực khá cao 3 chỗ ngồi bên trên. Không chỉ có Diệp Viễn thấy được Địch Lai, liền ngay cả một bên Trương Vô Tấn cũng nhìn thấy. "Tiểu Viễn, cái kia có phải hay không Đặc Sa ngươi nhận biết người vương tử kia?" Trương Vô Tấn cũng biết nơi này không thể so với địa phương khác, hắn là thấp giọng nói. Cái này âm lượng cũng chỉ có hắn cùng Diệp Viễn năng đủ nghe được. Không thấy liền liên đối tại bên cạnh hắn tên kia người da đen nam tử, cũng nghe không đến hắn tại cùng Diệp Viễn nói gì đó. "Ừm." Không nghĩ tới Trung Đông một cái vương tử, cũng chỉ có cầm kim tạp phần, ta là thật hiếu kỳ những cái kia hắc thẻ đều là người nào. Diệp Viễn không khỏi cảm khái một câu. Hắn cũng là bị tràng diện này trấn trụ. Theo lý thuyết vô luận là địa vị vẫn là tiền tài, Địch Lai đều nên tính là hắc thẻ kia một bộ phận người giải. Thực cho dù là dạng này, Địch Lai cũng chỉ là cầm tay kim tạp, cái này có thể không cho hắn hiếu kỳ sao? Không lâu, Diệp Viễn lại thấy được một vị người quen, đó chính là hắn từng tại trên biển cứu lên tới vị kia không khách đại cổ đông Hà Mỹ. Chương 607. Như thế kích thích sao? Chương 607. Như thế kích thích sao? Diệp Viễn thấy rõ ràng, A Mị là cầm tay hắc thẻ tiến vào hội trường. Nhi theo bên cạnh hắn lại một giống như là trợ lý đồng dạng tuổi trẻ người da trắng, cùng 2 tên thoạt nhìn như là bảo tiêu trắng hán da trắng. Bởi vì Diệp Viễn vị trí ở vào hàng sau nơi hẻo lánh bên trong, vô luận là Địch Lai hay là A Mị, bọn hắn đều không có chú ý tới bên này. Theo A Mị đến, càng ngày càng nhiều cầm tay hắc thẻ người đi vào hội trường. Ngay tại Diệp Viễn nhìn xem từng cái quen thuộc vốn liếng đi vào hội trường lúc đột nhiên nhìn thấy tiểu đệ của mình Nghi Bối Nhĩ, giống như tùy tùng, theo một cái lão giả người da trắng sau lưng đi vào phòng bán đấu giá. Lão giả này Diệp Viễn khả là tương đương quen thuộc, tại trong tin tức xem không ít tới thân ảnh của hắn. Người này tên là Lạp Tư La Phu, là Ma Hùng Quốc quốc gia đố mã một trong. Hắn không gần như chỉ ở Ma Hùng Quốc có rất nặng quyền nói chuyện, càng là Ma Hùng Quốc mấy lớn đầu sỏ một trong. Có thể nói như vậy, Ma Hùng Quốc khí thiên nhiên cơ hồ liền nắm ở một mình hắn trong tay. Nhìn xem nhà mình tiểu đệ có thể trèo lên dạng này một cái đại lao, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục Ni Bối Nhĩ gia hỏa này số phận. Theo Lạp Tư Lạc Phu đến, sau đó tới đại nhân vật càng là kinh điệu Diệp Viễn cái cảm. Hùng Ngưng Quốc vốn liếng đại ngạc, nước Mỹ Bình Quả tập đoàn chủ tịch, nước Nhật Toyota chấp hành đồng sự, nước Mỹ Á Mã Tốn tổng giám đốc, tam tinh hiểu chuyện. Có thể nói mỗi người đơn độc lấy ra đều là một phương vốn liếng đại ngạc. Coi như dạng này một đám người, vậy mà cùng một thời gian cùng một địa điểm, xuất hiện tại công hải bên trên như thế một khách vòng bên trên, cái này khiến Diệp Viễn đều đã ngân ra. "Ta đi, lần này thật không uổng công, ngươi nói có đúng hay không?" Trương Vô Tấn không ngừng tại Diệp Viễn bên thai lẩm bẩm. Thời khắc này Diệp Viễn cũng không tốt gì, hắn một mực hiếu kỳ nắm giữ hắc thẻ đều là hạng người gì. Hiện tại hắn cuối cùng biết nhìn xem kia từng cái quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Diệp Viễn giờ phút này cuối cùng biết vì cái gì Địch Lai cũng chỉ có thể cầm kim tạp. Xem ra nếu như là Địch Lai lão ba đến, hẳn là có thể hưởng thụ hắc thẻ đãi ngộ a. A Mỹ có thể cầm hắc thẻ tiền đến, cũng không phải là hắn không ba đại cổ đông thân phận làm ra tác dụng, mà là cái kia Duy Đức Ma Nhi gia tộc người phát ngôn thân phận có tác dụng. Không có cách, mặc dù Âu Mỹ 10 gia tộc lớn nhất Diệp Viễn cũng không phải là đều quen thuộc, nhưng hắn quen thuộc mấy cái kia đều đã bị hắn nhìn thấy xuất hiện ở nơi này. Diệp Viễn tâm bên trong ác thú vị phát tác. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như hôm nay trước này tàu chở khách xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có chút nào khoa trương, vậy sẽ là toàn bộ Lam Tinh một trận tai nạn. Không có cách, tại những cái kia hắc thẻ vào sân thời điểm, Diệp Viễn thấy được quá nhiều quen thuộc gương mặt, đương nhiên nơi này nói quen thuộc, là Diệp Viễn nhận ra người ta cũng không nhận ra hắn. Rất nhanh thời gian liền đến buổi sáng 10 điểm đại sảnh đại môn chậm rãi đóng lại. Theo đại môn đóng lại về sau, một đạo bắn đèn đánh vào ngay phía trước trên đài đấu giá. Theo bắn đèn đánh ra, một người mặc câu phục màu đen, mang một cái đầu chọc người da trắng trung niên đi lên bàn đấu giá. "Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên tham gia chúng ta Địch Luân phòng đấu giá tổ chức trận này toàn cầu đấu giá hội. Tin tưởng các vị ở tại đây đối với chúng ta Địch Luân đấu giá hội sẽ không lạ lẫm. Vì không lãng phí mọi người quý giá thời gian, ta tuyên bố đấu giá hội hiện tại bắt đầu, đầu tiên mời xem màn hình lớn." Nói người chủ trì liền chỉ hướng sau lưng cực lớn tăng này, đấu giá hội Diệp Viễn thật đúng là chưa từng gặp qua. Người chủ trì đi lên không nói nhảm trực tiếp liền tiến hành đấu giá, cái này cùng dị vãng hắn tham gia đấu giá cũng không quá đồng dạng. Dù sao vô luận là cái gì đấu giá hội, người chủ trì đi lên đều muốn trước muốn tiến hành một chút giải thích, ít nhất cũng phải nói ra đây là một cái dạng gì quy mô đấu giá hội a. Diệp Viễn biết, rất nhiều đấu giá hội thực lại chủ đề. Giống như là Diệp Viễn đã tham gia một chút mỹ thực đấu giá, hoặc là bất động sản đấu giá các loại bình thường đấu giá hội đều sẽ lại mình chủ đề. Nhưng cái này Địch Luân đấu giá lại tốt, không có cái gì, liền ngay cả giới thiệu tập tranh đến bây giờ Diệp Viễn cũng không có thấy một cái. Trong lúc này để lộ ra quá nhiều quỷ dị. Theo người chủ trì lời dạo đầu kết thúc, phía sau hắn cực lớn lờ cờ giờ bị mở ra. Như trên đài đấu giá bắn đèn dần dần tối xuống dưới. Mọi người vô luận tại hội trường cái góc nào, đều có thể rõ ràng thấy rõ ràng màn hình tinh thể lỏng màn bên trên biểu hiện ra đông tây. Theo trên màn hình nội dung xâm nhập, Diệp Viễn cả người giật mình không thôi. Cái này ni mã kiện thứ nhất thương phẩm chính là mỏ kim cương. Nhìn một chút, Diệp Viễn cũng bị trên màn hình chỗ bày biện ra tới số liệu hấp dẫn. Phía trên này giới thiệu lại là một năm sinh 50 vạn 80 vạn cả giặt kim cương một chỗ ở vào Hắc Châu đá kim cương khoáng động. Mọi người đều biết, đá kim cương kỳ thật chính là kim cương nguyên thạch, cũng xưng là bọ cánh cam. Đá kim cương là thuần nguyên cố cắt bòn tạo thành một loại thiên nhiên khoáng vật, là cắt bòn đồng làm dị hình thể. Nó là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất, nó tại nhiệt độ cao, cao áp hoàn cảnh dài hình thành kết tinh, cũng chính là kim cương. Đá kim cương trở thành kim cương về sau, nó độ cứng sẽ không phát sinh cải biến, cho nên kim cương cũng là trên thế giới cứng rắn nhất bảo thạch. Mà lại chúng ta nhìn thấy kim cương lóng lánh đủ mọi màu sắc quang mang, là bởi vì đá kim cương sự tán sắc tính mạnh, có thể đem bạch quang phân tán vì các loại khác biệt ánh sáng. Đá kim cương không chỉ có thể trở thành thưởng thức bảo thạch, còn có thể làm cắt chém công cụ, cắt chém cái khác cứng rắn vật chất. Như địa chất mũi khoan, dao kim cương dùng đá kim cương, độ cứng kế ép đầu dùng đá kim cương trở. Nếu như đem nó dùng tại âm hưởng trong tài liệu, còn có thể cải thiện âm hưởng âm sắc. Có thể nói, đá kim cương là trên thế giới sang quý nhất khoáng sản một trong. Trên màn hình giới thiệu những này số liệu, rất nhiều Diệp Viễn đều nhìn không rõ, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng liền nhìn cái đại khái. Dù sao dạng này vật đấu giá cũng không phải hiện tại Diệp Viễn năng đủ nhúng chạm. Theo phim tư liệu kết thúc, trên đài bắn đèn lại chậm rãi mở ra. Giới thiệu không sai biệt lắm, phía dưới bắt đầu chỗ này đá kim cương khoáng động đấu giá. Lần này đấu giá vì chỗ này khoáng động 2 năm quyền khai thác. Giá khởi điểm 50 ức mét kim. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, đi lên cứ như vậy kích thích sao? Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là mỏ kim cương. Diệp Viễn là thật bị phòng đấu giá này đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Theo lời của người chủ trì thanh âm cứng rắn, liền gặp được tập tại vị ở vị trí trung tâm một cái trung niên nữ nhân chỗ tựa lưng phía trên biểu hiện đèn sáng lên, phía trên biểu hiện 60 số lượng. Số 145 ra giá 60 ức. Diệp Viễn lúc này mới hiểu rõ, mỗi cái chỗ ngồi chỗ tựa lưng phía trên đều có một loại giống như lờ cờ giờ đông tây. Nguyên lai like đây là kêu giá dùng nhi mỗi cái ghế lan can một bên, đều sẽ có một cái cùng loại số lượng bàn phím một cái cỡ nhỏ siêu không cái nút. Cái này đã giảm bớt đi một chút dơ bảng cùng kêu giá chương trình, xem ra cấp cao đấu giá chính là không giống. 63 ức, 65 ức, 70 ức. Diệp Viễn nghe được người chủ trì không ngừng báo giá, trong lòng toát mồ hôi không thôi. Mình nguyên bản cho rằng trong tay đã coi như là có tiền, nhưng cùng những người này so sánh đơn giản ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Chương 608, nhân bản Bạch Lang. Chương 608, nhân bản Bạch Lang. Ni mã đây chính là mễ kim, các ngươi cứ như vậy mấy ước đi lên thêm, thật không biết tiền của các ngươi đều là gió lớn thổi tới sao? Ách, giống như gió lớn phá cũng không có có tiền như vậy a. Cuối cùng, lần này bảo thạch mỏ bị một vị người da đen dùng 95 ức giá cả vô tới. Theo đá kim cương mỏ bị đấu giá, người chủ trì hướng về dưới đài mỹ nữ tóc vàng gật đầu ra hiệu. Một vị tóc vàng mắt xanh, thân cao chừng 1.75m tiểu tỷ tỷ, tay cầm một cái đàn vi ô lông hộp đi lên sân khấu. Tiểu tỷ tỷ đem đàn vi ô lông hộp cẩn thận đặt ở trên đài đấu giá, lúc này mới quay người rời đi. Cái quỷ gì? Vừa bán đấu giá là khoáng động, đảo mắt chính là đàn vi ô lông. Phòng đấu giá, ni mã ngươi là chăm chú sao? Diệp Viễn hiện tại đã không mò ra phòng đấu giá này xáo lộ. Một cái là khoáng động, một cái là đàn vi ô lông. Hai cái này đông tây có thể so tính sao? Làm sao lại xuất hiện tại một trận đấu giá hội bên trên? Hơn nữa còn liên tiếp xuất hiện. Người chủ trì cũng sẽ không để ý tới Diệp Viễn tâm dài suy nghĩ gì, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng linh hoạt mở hộp ra, bên trong một thanh cổ phát đàn vi ô lông xuất hiện tại tầm mắt mọi người dài. Tin tưởng mọi người đều nhìn qua tàu tỷ tạ niệm phim, trong đó lại một màn là tại tàu tỷ tạ niệm muốn đắm chìm mấy phút trước, lại tám vị diễn tấu viên trên bong thuyền diễn tấu lên nhạc khúc tới. Nhi hành khách tại xếp hàng chờ đợi thuyền cứu nạn. Trải qua hơn 100 năm thời gian, vị kia đàn vi ô lông nhạc thủ sử dụng đàn vi ô lông bị phát hiện, thanh này đàn vi ô lông người sở hữu chính là trên bong thuyền diễn tấu đàn vi ô lông nhạc thủ Hoa Lai sĩ cấp đặc. Tàu tỷ tạ niệm tại năm 1912 tháng 4 tại Đại Tây Dương đụng vào băng sơn đắm chìm, chiếc thuyền này đắm chìm thời gian tại năm 1912 ngày 15 tháng 4 220. Người gặp nạn 1517 người, trên thuyền dàn nhạc đoàn trưởng, 34 tuổi cấp đặc lợi cũng ở trong đó, đương thuyền sẽ phải chìm lúc, nhạc thủ nhóm vẫn thủ vững cương vị, vì mọi người diễn tấu cuối cùng một khúc kỳ dị ân điển hình tượng sao. Mặc dù đây là phim tình tiết, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, một màn này là chân thật tồn tại. Năm đó đảm nhiệm tàu tỷ tạ niệm trên thuyền 8 người dàn nhạc thủ tịch cấp đặc lợi, vì trấn an hành khách sợ hãi cùng bất an, tại thuyền đắm trước một khắc vẫn vì mọi người diễn tấu âm nhạc. Cuối cùng là bởi vì chạy trốn trễ, cùng cái khác hơn 1.500 người cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Mà bây giờ đặt ở mọi người trước mặt, chính là lúc trước các đặc lợi tiên sinh lúc ấy sử dụng cái kia thanh đàn vi ô lông. Người chủ trì thanh âm tràn đầy sức cuốn hút, lúc này phòng đấu giá bầu không khí bị hắn giảng thuật đoạn lịch sử này phủ lên bi tráng như khóc. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy, phía dưới những cái kia tân khách nhưng không có một cái bị người chủ trì cái này kỹ xảo lây, xem ra đại lao chính là đại lao, cho bọn hắn kể chuyện xưa thật đúng là không dễ dàng. Người chủ trì giống như cũng phát hiện điểm này, cho nên hắn rất nhanh liền từ kể chuyện xưa cảm xúc dài đi ra, trực tiếp mở miệng nói ra. Đàn vi ô lông giá thấp 100 vạn mễ kim, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 5 vạn. 150, 165, 180. Đàn vi ô lông tranh đoạt ngược lại so đá kim cương mỏ càng thêm kịch liệt. Không bao lâu công phu liền đã đánh 300 vạn mễ kim giá cả. Theo tranh đoạt người càng ngày càng ít, cuối cùng thanh này mang theo lịch sử ý nghĩa đàn vi ô lông bị một vị người da trắng nữ tử lấy 315 vạn giá cả cầm đi. Theo vật phẩm đấu giá cái này đến cái khác lên đài. Diệp Viễn là thật xem không hiểu, nếu như nói cái thứ nhất đá kim cương mỏ còn có thể đả động những đại lão này tới xem một chút, như vậy tiếp xuống những này là cái quỷ gì? Vừa mới bán đấu giá đàn vi ô lông liền không nói tiếp xuống trên thế giới thứ nhất khoản xe thể thao, một trận chiến máy bay chiến đấu, xuất ngũ hàng không mẫu hạng, liền ngay cả trên mặt trăng một khối đá đều cầm tới cái này đi lên đấu giá. Có thể nói buổi đấu giá này bên trên vật phẩm đó là thật đủ loại, để Diệp Viễn nhìn đơn giản gọi là một cái vô ngữ. Một khối trên mặt trăng tảng đá lại bị bán đi 300 vạn mễ kim giá cả, ni mã mặt trăng tảng đá như thế đáng tiền sao? Diệp Viễn là thật xem không hiểu những người có tiền này là suy nghĩ cái gì. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến tiếp xuống lại là một cái gì cổ quái kỳ lạ đông tây bị đấu giá lúc, một cái được hắc bố kim loại lồng sắt bị đẩy ra, đường kim loại lồng bên trên hắc bố bị xốc lên, một thất toàn thân trắng đoán sói xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhi con sói này đột nhiên nhìn thấy ánh đèn, cảm xúc lộ ra vô cùng táo bạo, chỉ cái này cái kia sắc bén lên răng, phát ra sói đặc hữu tiếng ô ô. Người chủ trì không để ý tới Bạch Lang phát ra thanh âm, mà là đối mịt rộ phồn tiếp tục giải nói ra. Mọi người thấy đây là một thất đã bị tuyên bố diệt tuyệt nữ phân lan Bạch Lang, nhi mọi người thấy cái này thất là lợi dụng gen nhân bản kỹ thuật, đương Diệp Viễn nghe được, cái này lại là một con nữ phân lan Bạch Lang về sau, người chủ trì lời kế tiếp hắn căn bản là nghe không được. Hắn đầy trong đầu đều là liên quan tới nữ phân lan Bạch Lang sự tình. Nữ phân lan Bạch Lang là họ chó cho thuộc động vật dây sống. Năm 1911, liền bị tuyên bố đã diệt tuyệt. Cũng là cái thứ nhất diệt tuyệt tá loại. Nó là một loại thể lớn, đầu dài sói loại. Toàn thân bạc trắng, chỉ có đầu cùng ứng hiện lên cạn màu ngà. Bạch Lang đầu ngạc đa số hiện lên nhọn hình, bộ mặt tương đối hiện tại sói yếu lực dài, chóp mũi lô xuất, thính thai lại đứng thẳng, khứu giác linh mẫn, thính giác 10 phần phát đạt. Nó lông vừa to vừa dài bình thường không thấu đáo hoa văn. Móng vuốt lại thô lại cùn, không thể co duỗi hoặc hơi có thể co duỗi. Bàn chân đệm giữ ấm điều tiết độc lập với cùng thân thể còn lại bộ phận. Nó giỏi về nhanh chóng cùng khoảng cách dài chạy, nhiều thích quần cư, thường truy đuổi săn thức ăn. Bạch Lang cùng Bắc Bán Cầu sói đều là thành quần kết đội sinh hoạt. Bọn chúng thường thường nhiều cái gia tộc cùng một chỗ sinh hoạt tại người ở thưa thất Nữu Phân Lan đảo trên núi hoang. Năm 1842, Nữu Phân Lan địa phương chính phủ để bảo vệ tuần lộc không nhận sói uy hiếp làm lý do, hạ lệnh treo thưởng bắt giết cùng độc chết Bạch Lang. Vô luận là công sói, sói cái, sói con hết thể giết chết bất luận tội. Bạch Lang thông minh cứng cỏi, ban ngày nằm đêm ra, mà lại mênh mông băng tuyết hoàn toàn che giấu hành tung của bọn hắn, săn giết có chút không dễ. Theo di dân không ngừng tràn vào, Bạch Lang bị đuổi theo đến cùng đường mặt lộ. Lại thêm Bạch Lang phân bố phạm vi rộng, cùng người xung đột là không cách nào tránh khỏi. Dạng này mọi người càng thêm căm hận Bạch Lang, từng cái Bạch Lang bị sát hại. Mọi người thậm chí tại hiệu trong thi thể rót vào hạt mã tiền tẩy rửa, đặt ở Bạch Lang khả năng trải qua địa phương. Dạng này vô luận là công sói sói cái vẫn là sói con đều không thể đào thoát vận rủi. Loại này đầu độc phương thức hại, không ít chết Bạch Lang, các động vật hoang dã thường thường cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Không lâu, Bạch Lang lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cứ như vậy tại năm 1911, thiên nhiên kiệt tác Nữu Phân Lan Bạch Lang, lặng yên không một tiếng động diệt tuyệt. Từ đó về sau, Lam Tinh bên trên nhân loại liền rốt cuộc không có phát hiện qua tung ảnh của nó. Nếu như nói cái khác diệt tuyệt động vật là bởi vì thời tiết đổi biến, hoặc là sinh tồn hoàn cảnh xảy ra vấn đề nhi diệt tuyệt. Như vậy Nữu Phân Lan Bạch Lang chính là thuần túy bị nhân loại chỗ đồ sát sạch sẽ đưa đến diệt tuyệt. Mặc dù Diệp Viễn không có nghe được người chủ trì phía sau giới thiệu, bất quá vẫn là nghe được cái này Nữu Phân Lan Bạch Lang cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Bạch Lang, mà là thông qua gen nhân bản kỹ thuật làm ra một con. Nếu như tính như vậy xuống dưới, kia khủng long có phải hay không cũng có thể bị sáng tạo ra.